Chương 454, Tân đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, Hán Trung tổ chiêu Vũ hoàng đế, 4, chương 454, Tân đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, Hán Trung tổ chiêu Vũ hoàng đế, 4, Lưu Thiện tiếp tục tuyên chiếu, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Thư ngươi đại tư Mã đại tướng quân, hộ quốc công Lý Dự. Công cao cái thế, Đức Long bọc trọng. Chính là tiên đế chi xương cánh tay, cũng chấm chi tuấn phụ. Khai quốc chi hân, không ai bằng. Phụ chính chi cực khổ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Trước dù có 10 tích chi nghị, nay làm hành chi. Đặc biệt thêm 10 tích chi bình, lang yên các bên trên, vĩnh minh công trạng đặc biệt. Cái này thứ 10 tích, càng đặc thủ, chiếu thư nói rõ. Ban thưởng ngồi bảo. Chiêu hội thời điểm, thiết kế chuyên tòa. Đối mặt chấp cung, có thể ngồi yên tàu đúng, không cần lập ngôn. Đến tận đây, 10 tích chi vinh toàn bộ xác lập. Phân biệt là, xe ngựa, kim xe đại lộ, ngựa mã long cất cao. Ban cho tối cao quy cách xuất hành nghi thức, biểu tượng này có thể thay đi bộ thiên hạ. Có được cùng hình tượng đế vương phảng phất uy quyền. Quần áo, cổ miện chi phục, đỏ tích tướng phó. Ban cho quân vương chế thức mũ miện, long bảo cùng lễ giải. Biểu tượng này có thể cùng đế vương cùng váy trung lý thiên hạ. Nhạc treo, hiên treo chi nhạc, tám giật chi vũ. Ban cho sử dụng ba mặt hoặc bốn bề trung nhạc khánh giàn nhạc, cùng thiên tử quy cách vũ đạo. Biểu tượng này có thể chế lễ làm vui có được văn hóa thượng trí cao địa vị. Chu hộ, điện bệ màu son, cửa mở cửu trọng. Ban cho phủ đệ sử dụng màu đỏ thắm cửa lớn. Đây là hoàng cung chuyên môn nhan sắc, biểu tượng này phủ đệ tôn quý như cung cấm. Nạp bệ, điện giai chín cấp, trèo lên mà vào điện. Ban cho điện đường trước xây dựng cao giai, có thể trực tiếp đăng lâm điện bệ là quyền. Biểu tượng nó địa vị cao thượng, có thể thẳng tới thiên nghe. Dũ tướng, giáp sĩ 300, dũ tướng tùy tùng. Ban cho thiên tử cấm quân làm cận vệ, biểu tượng này có được tuyệt đối võ lực bảo hộ cùng cá nhân an toàn. Đúa dịu cung tiễn, chuyên trinh phạt lục. Ban cho biểu tượng trinh phạt chi quyền đúa dịu, có được đối nội trấn áp, đối ngoại trinh phạt toàn quyền quân sự quyền lực. Cung tiễn, đồng cung huyền mũi tên, trinh phạt tứ phương. Ban cho màu đỏ cung cùng màu đen tiễn, đại diện có được đại diện tiên tử thảo phạt không tuân thủ đạo làm thần quyền lực. Cự sưởng một ưu, khuê toàn phó chỗ này. Ban cho tế tự dùng hương rượu cùng ngọc môi. Biểu tượng này có thể chủ trì quốc gia đẳng cấp cao nhất tế tự, cùng thiên địa câu thông. Thứ 10 tích, ngồi bảo. Trên điện thiết tòa, cùng ngồi đàm đạo. Ban cho tại triều đình phía trên có được chuyên môn chỗ ngồi, đối mặt hoàng đế lúc không cần đứng thẳng tấu đúng. Mà tác thứ 10 tích, tích lấy ngồi bảo là toàn bộ thể hệ đỉnh điểm cùng thăng hoa. Nó không còn ban thưởng bất luận cái gì ngoại vật, mà là trực tiếp ban thưởng một loại trạng thái cùng tư cách, một loại gần như cùng quân chủ ngồi ngang hàng chính trị đặc quyền. Cái này hoàn mỹ thể hiện địa vị cực cao, thường không thể thưởng hoàn cảnh. Đây là từ ngàn xưa không có chi khác biệt gặp. Tại cực kỳ chú trọng quân thần lễ nghi trên triều đình, ban cho thần tử chỗ ngồi. Đối mặt hoàng đế không cần đứng thẳng, cái này đã không chỉ là vinh sủng, càng là một loại gần như bình đẳng tôn sủng. Tượng trưng cho nó địa vị đã vượt qua bình thường thần tử, đạt tới đế giả sư cảnh giới. Lý Dực sắc mặt bình tĩnh, ra khỏi hàng tạ ơn, thản nhiên chịu chi. Cử động lần này cố nhiên là Lưu Bị khi còn sống vì cân bằng thế cục, để Lưu Thiện thi ân tại trọng thần thâm ý, nhưng cũng không thể nghi ngờ đem Lý Dực địa vị đẩy hướng chân chính cực hạn. Phong thưởng vẫn chưa đình chỉ. Tại Lưu Bị khi còn sống âm thầm thụ ý cùng Lý Dực ngầm đồng ý hạ. Lưu Thiện bắt đầu một vòng mới chỉ tại củng cố hoàng quyền, cân bằng thế lực khắp nơi đại quy mô phong thưởng. Hán đại lực đề bạt lấy Trương Phi cầm đầu Trương gia tông tộc quan hệ thông gia. Trương Bao, Trương Thiệu chờ thế hệ con cháu đều được hiển tức chức vị quan trọng. Lại thăng chức lấy quan Vũ cầm đầu quan thị gia tộc, quan Hưng, quan Sách chờ cũng chịu trọng dụng. Quan gia tuy không phải ngoại thích, nhưng bởi vì cùng Lưu Bị tình như thủ tốc, gần như nửa cái tôn thất, địa vị tôn sùng. Đồng thời, đại lượng bắt đầu dùng Kinh Châu, từ Châu gia cắt thị nhân tài. Gia cắt lượng chi đệ gia cắt quân, đệ tử trong tộc gia cắt đạn chờ nhau nhau đi vào triều đình hoặc địa phương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Gia cắt thị nghiễm nhiên trở thành mới phát lực lượng chính trị. Trong lúc nhất thời, quan, trương, gia cắt ba nhà thế lực tại triều chính trong ngoài cấp tốc bành trướng, môn sinh cố lại trải rộng địa vị quan trọng. Hình thành tạo thế chân bạc, kiềm chế lẫn nhau lại cộng đồng bảo vệ hoàng quyền mới cục diện. Nhưng mà, lệnh người nghiền ngẫm chính là đối với đã là thiên hạ đệ nhất đại tộc, quyền thế ngập trời Lý gia. Lưu Thiện trừ thực hiện 10 tích hứa hẹn bên ngoài, vẫn chưa cho ngoài định mức, tính thực chất quyền lực phong thưởng hoặc gia tộc thăng chức. Lý Dực con cháu như Lý Trị, Lý Bình, Lý An, Lý Thái Trở, chức quan vẫn như cũ, vẫn chưa như hắn ba nhà đạt được phổ biến tăng lên. Ở trong đó chính trị suy tính, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, chính là muốn mới quật khởi quan, trương, gia cắt ba nhà chi thế, đến chế hành đã ăn sầu bén dễ, quyền nghiêm triều chính Lý gia. Hình thành tam cường chế một siêu vi diệu cân bằng, tránh xuất hiện quyền thần độc đại, uy hiếp hoàng quyền cục diện. Đây là Lưu Bị trước khi lâm chung mưu tính sâu xa, cũng là Lưu Thiện vững chắc đế vị tất nhiên lựa chọn. Đối với lần này rõ ràng mang theo chế hành ý vị phong thưởng, Lý Dực từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, thậm chí tại một ít mấu chốt bổ nhiệm bên trên biểu thị ủng hộ. Hắn biết rõ trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn đạo lý. Lý gia quyền thế đã cực, như lại không biết tiến thối, ác gặp tai họa ngập đầu. Thời khắc này ngầm đồng ý cùng nội bộ, ngược lại là đối với gia tộc bảo vệ tốt nhất. Miếu hiệu là hoàng đế tại tông miếu bên trong được cung phụng lúc chỗ xưng hô danh hiệu, dùng cho xưng tông đạo tổ. Tại triều Hán, miếu hiệu trao tặng cực kỳ nghiêm ngặt, không phải có đại công đại đức người không thể có được. Bây giờ Lưu Bị thống nhất thiên hạ, này công lao sự nghiệp đủ để so sánh cao tổ Lưu Bang cùng thế tổ Lưu Tú. Theo cái này mấy gia tộc lớn phong quang thượng vị, bọn họ dưới trướng môn sinh cố lại tự nhiên cũng gà chó lên trời. Nhao nhao chiếm cứ các cấp quan phủ khẩn yếu chức vị, mà những cái kia nguyên bản cầm quan sát thái độ, hoặc bởi vì cùng cái này mấy nhà quan hệ xa lánh mà chưa thể kịp thời đứng đội uy tín lâu năm công vân quý tộc, như một chút lúc đầu đi theo Lưu Bị, nhưng hậu kỳ dần dần biên giới hóa tướng lĩnh đời sau, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quyền lực cùng lợi ích bánh gà tổ bị chia cắt hầu như không còn. Âm thầm đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Bọn hắn rõ ràng, đi qua một vòng này tân đế ân điển tẩy bài, nếu không thể mau chóng tìm tới mới chỗ dựa hoặc làm ra thay đổi, bọn hắn bị gạt ra khỏi quyền lực hạch tâm, thậm chí dần dần suy sụp, đã là không thể tránh né vận mệnh. Đợi cái này một hệ liệt liên quan đến quyền lực cách cục phong thường hết thảy đều kết thúc, Lưu Thiện mới tại triều hội nâng lên ra một cái khác trọng yếu đề tài thảo luận, vì đã chết tiên đế Lưu Bị thượng miếu hiệu. Ra Cát Lượng ra khỏi hàng, thần sắc trang nghiêm, cao giọng đấu nói, "Bệ hạ, tiên đế công siêu quan vũ, đức bước hoàn linh, bình định lục hợp, tam hưng hàn thất, khai sáng nghiệp chi hùng cơ, lập bất thế chi vĩ công. Theo lễ, miếu hiệu làm từ cao, quá, thế, bên trong bốn chữ bên trong chọn lấy rõ này chí đức. Cao quá thế đều đã có chi. Lưu Bang miếu hiệu là Thái Tổ Thụy Hào là cao. Tên đầy đủ là Hán Thái Tổ Cao Hoàng Đế. Nhưng cái này cũng không hề đại diện xưng hô Lưu Bang vì Hán Cao Tổ chính là sai. Bởi vì Hán Cao Tổ là Lưu Bang hỗn hợp xưng hô. Tại sử ký bên trong, liền trực tiếp viết là Cao Tổ bản kỷ. Tại triều Hán quan phương văn kiện bên trong, cũng là trực tiếp xưng hô Lưu Bang vì Cao Tổ. Tương đương nói, tại ngay lúc đó quan phương liền đã tán thành Lưu Bang Cao Tổ xưng hô thế này. Chỉ bất quá Lưu Bang đồng thời dùng song thái cao hai chữ, mà Lưu Tú cũng dùng song thế chữ. Chương 454, Tân Đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, Hán Trung Tổ Chiêu Vũ Hoàng Đế, Nam. Chương 454, Tân Đế đăng cơ, truy thủy Lưu Bị, Hán Trung Tổ Chiêu Vũ Hoàng Đế, Nam. Cho nên tại tối cao quy cách cao quá bên trong thế miếu hiệu bên trong, chỉ có bên trong chữ còn không có dùng. Lời nói của Gia Cát Lượng vẫn còn tiếp tục. Duy bên trong chữ, ngụ ý trung hưng chi chủ, chuyển tiếp. Công lao sự nghiệp cường thịnh, chính hợp tiên đế chi thành tiểu vĩ đại. Trước tạm đế chính là mở cơ lập nghiệp chi quân, theo biên chế làm xưng tổ. Cho nên thần ngũ kiến, tiên đế miếu hiệu, làm định là trung tổ. Tại miếu hiệu hệ thống bên trong, tổ dùng cho có khai sáng chi công hoàng đế. Nếu như Lưu Bang là quá tổ vương hướng bắt đầu sáng tạo, Lưu Tú là thế tổ nhận tục thống tự, lại mở mới thiên. Như vậy Lưu Bị làm vị thứ ba người khai sáng xưng là trung tổ là phù hợp logic. Nó rõ ràng đích xác lập Lưu Bị tại triều Hán hệ thống gia phả trung thừa thượng khải hạ hoạch tâm địa vị, thượng nhận thái tổ cao hoàng đế, thế tổ quang vũ hoàng đế, hạ khải tam hưng về sau thời đại mới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thụy Hào cố định triều võ cho nên tiên đế tên đầy đủ, ứng vị, Hán Trung Tổ triều vũ hoàng đế. Hán Trung Tổ. Lưu Thiện tinh tế phẩm vị, quần thần cũng thấp giọng nghị luận. Này miếu hiệu đã khẳng định Lưu Bị thừa kế Hán thất chính thống, bên trong hưng Hán tổ công tích, lại hiển lộ rõ ràng này khai sáng cơ nghiệp, có thể so với thái tổ địa vị. Cùng triều võ chi thủy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sắc thực cực kỳ thỏa đáng. Gia Cát Ái Khanh lời nói rất tốt. Lưu Thiện lúc này chuẩn đấu, liền này nghị, truy tôn hoàng khảo vì Hán Trung Tổ triều vũ hoàng đế. Lấy bộ, thái thường tự lập tức chủ bị. Vào tông miếu, thưởng tế tự. Bệ hạ thánh minh. Quân thần cùng kêu lên phụ họa. Tân hoàng đăng cơ, đại phong quân thần. Lại định tiên đế miếu hiệu, một hệ liệt đại sự đã xong. Lưu Thiện liền ban bố chiếu thư, đại xá thiên hạ. Trừ tội ác tẩy trời bên ngoài, còn lại tù phạm đều xét giảm hình phạt hoặc phong thích, cùng dân làm lại từ đầu. Trong lúc nhất thời, dường như ngày đông giá rét đã qua, vạn vật khôi phục. Cứ việc dưới triều đình ám lưu vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng mặt ngoài, toàn bộ đế quốc sắc thực tỏa ra một loại mới khí tượng. Mọi người đối vị này tại mạnh mẽ phụ chính ban tử duy trì dưới đăng cơ tuổi trẻ hoàng đế, tràn ngập một loại nào đó chờ mong. Nhưng mà, Lạc Dương ồn ào náo động cùng thay đổi, truyền lại đến xa xôi Tây vực, lại hóa thành nặng nề bồn âm. Làm Lưu bị băng hà, Lưu Thiện đăng cơ tin tức, trải qua 800 dặm khẩn cấp. Xuyên Việt Hà Tây hành lang, đưa đạt Tây vực phụ trưởng sử lúc, đã là sau mấy tháng. Tam hoàng tử, Tây vực đô hộ Lưu Lý nghe hỏi, như bị sét đánh, trong tay văn thư phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn lảo đảo xông ra công sở, mặt hướng phương Đông Lạc Dương phương hướng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thương thét dài, "Phụ hoàng!" Lập tức, hắn nước mắt rơi như mưa, lấy đầu đập địa. Đi kêu long trọng nhất ba quỷ chín lệ đại lễ, mỗi một lần dập đầu đều nặng nề vô cùng. Trên trán rất nhanh liền một mảnh tím xanh. Trần Thái cùng ra các khác theo sát phía sau, cũng là đầy mặt bi thương, quỳ gối một bên. "Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu." "Nhi thần bất hiếu a?" Lưu Lý đánh mặt đất, âm thanh khàn giọng. "Phụ hoàng bệnh nặng thời khắc hấp hối, nhi thần chưa thể phụng dưỡng trước giường, lắng nghe cuối cùng dạy bảo." "Phụ hoàng long ngự khách quý, nhi thần lại ở xa vạn dặm, chưa thể thân đỡ linh cứu, đưa ngài cuối cùng đoạn đường. Thân làm con, tội lớn lao chỗ này." Hắn không thể sau lưng mọc ra hai cánh, bay trở về Lạc Dương, tại phụ hoàng lăng trước. Xây nhà giữ đạo hiếu 3 năm. Trần Thái thấy thế, đội vàng quyết lơn, điện hạ nén bi thương. Bệ hạ chính là thiên tử, tự có thiên mệnh. Điện hạ thân phụ kinh lược Tây vực trọng trách, cũng là tiên đế nhờ vả, liên quan đến quốc gia Tây thủy an định. Tiên đế trên trời có linh thiêng, nhất định có thể thông cảm điện hạ chi trung hiếu khó toàn, tuyệt đối sẽ không vì vậy trách tội điện hạ. Gia Cát khác cũng nói, Huyền Bá huynh nói cực phải. Điện hạ tại Tây vực chỉnh đốn chư quốc, khai thông thương lộ, củng cố biên phòng. Nay cũng là tận hiếu với đất nước, tận trung tại tiên đế chi sự nghiệp vĩ đại. Vọng điện hạ bảo trọng thân thể, hóa đau thương thành lực lượng, mới không phụ tiên đế kỳ vọng. Lưu Lý quỳ trên mặt đất, thật lâu không nói. Nội tâm lâm vào to lớn mâu thuẫn cùng trong thống khổ. Hắn đã muốn lập tức bỏ xuống hết thảy, trở về Lạc Dương, đến phụ thân lăng trước tận người tử chi hiếu. Lại biết rõ chính mình giờ phút này rời đi, Tây vực vừa mới ổn định cục diện khả năng sinh biến. Lại kinh thành quyền lực cách cục đã định, chính mình tùy tiện trở về. Thân phận mất cảm, sợ bị nghi kỵ, ngược lại khả năng lâm vào hiểm cảnh. Đang lúc hắn tâm loạn như ma, khó mà quyết đoán lúc, Tây vực trưởng sử Trương Tập bước nhanh đi tới. Thấy Lưu Ly quỳ xuống đất khóc giống, đầu tiên là sững sờ, lập tức không người bẩm báo nói, điện hạ, ngài lần trước bắt trước Yến Chiêu Vương, xây Hoàng Kim Đài, rộng phát chiêu hiền lệnh, để cầu Tây vực khai phát chi lương tài. Bây giờ, ứng người tấp nập, trong đó thật có không ít tuấn kiệt. Nhất là có một người, tên là Ngựa Chiêu. Nam tuy nhỏ, nhưng này hiến kê chi ngôn, coi văn trường. Đối với Tây vực địa lý, dân tình, sản vật, thậm chí chư quốc tình thế chi phân tích, kiến giải độc đáo, nhu đồ sâu xa, quả thật hiếm có chi kỳ tài. Thân đã sơ bộ khảo giáo, kỳ tài có thể dùng. Lưu Lý giờ phút này nỗi lòng không tốt, nghe vậy chỉ là miễn cưỡng trấn tác tinh thần, xoa xoa nước mắt, hỏi, nếu như thế, vì sao không dẫn lúc nào tới thấy cô? Trương Tập trên mặt lộ ra một tia do dự nói, cái này, bẩm điện hạ, người này, tướng mạo có chút xấu xí khác hẳn với thường nhân, lại tiếng nói khàn giọng khó nghe, như là chưa vỡ. Thần sợ này hình dáng tướng mạo có giật mình thưởng thức, quấy nhiễu điện hạ, cho nên chưa dám tùy tiện mang đến dẫn yến. Lưu Lý nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ không vui, thậm chí mang theo vài phần oán giận, trách cứ, kính trọng cớ gì nói ra lời ấy. Cô thiết Hoàng Kim Đài, cầu là hiện tại, là có thể giúp cô an định Tây vực, lợi quốc lợi dân chi năng sĩ. Há có thể trông mặt mà bắt hình dòng, bởi vì hình lậu âm thanh tê, liền từ chối ở ngoài cửa ư? Tích Tể Vương nạp xấu phụ vô diệm mà mạnh bang, cô há có thể bắt chước những cái kia nông cạn hàng người? Nhanh đi, đem này Ngựa Chiêu mang đến gặp cô. Cô ngược lại muốn xem là bực nào dạng người, có thể để cho kính trọng ngươi như thế đánh giá kỳ tài, nhưng lại lo lắng bề ngoài. Trương Tập thấy Lưu Lý nổi giận, không còn dám nhiều lời, liền vội vàng không người nói, điện hạ bất giận, là thần cổ hủ. Thần cái này liền đi mời Ngựa Chiêu đến đây. Không bao lâu, Trương Tập liền dẫn một người trở về. Chỉ thấy người này dáng người trung đẳng, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh màu xanh bài bảo. Trên đầu mang theo một cái che đậy hơn phân nửa khuôn mặt nạ màu đen. Chỉ lộ ra cằm cùng một đôi dị thường trầm tĩnh, thậm chí mang theo vài phần lạnh lẽo đôi mắt. Hắn đi lại trầm ổn, đi vào đường tiền, đối Lưu Lý không mình hành lễ. Âm thanh quả nhiên như là giấy giáp ma sát khàn giọng khó nghe, thảo dân Ngựa Chiêu, khấu kiến Tam hoàng tử điện hạ. Lưu Lý dù cảm giác này âm thanh chói tai, nhưng nhớ tới kỳ tài, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, hư đỡ nói: "Mã tiên sinh không cần đa lễ. Cô xem tiên sinh chỗ hiền kế sách luận, đối với Tây vực sông núi tình thế, bộ lạc phân bố, sản vật lưu thông, thậm chí như thế nào dẫn nước tới tiêu, cải tiến chăn nuôi, đều có này độc đáo kiến giải. Hành văn sắc bén, đánh trúng chỗ yếu hại. Cô đọc chi, được ích lợi không nhỏ. Tiên sinh đại tài, cô lòng rất an ủi chi." Ngựa Chiêu vẫn như cũ duy trì không người tư thái, khiêm tốn nói: "Điện hạ quá khen. Thảo dân bất quá vùng biên cương giã nhân, chợt có được. Vọng thêm nghị luận, quả thật ghét ngồi đại giếng, không dám nhận điện hạ như thế khen ngợi." Lưu Lý sai người dọn chỗ, đợi Ngựa Chiêu sau khi ngồi xuống, thở dài, trên mặt vẻ đau thương tái hiện, nói: "Không dối gạt tiên sinh, cô vừa mới tiếp vào kinh sư tin dữ, tiên đế đã băng hà. Cô tâm loạn như ma, đang suy nghĩ phải chăng nên lập tức trở về kinh, tế bái tiên đế, lấy tận người tử chi hiếu." Ngựa Chiêu kia sau mặt nạ ánh mắt có chút chớp động. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lại mang theo một loại tỉnh táo đến gần như lanh khốc phân tích, "Điện hạ, xin thứ cho thảo dân nói thẳng, kinh sư đại cục đã định, tân hoàng đăng cơ, phụ chính cách cục đã thành. Điện hạ lúc này trở về kinh, tên là Tận Hiếu, thế nhưng điện hạ thân phận đặc thủ, tay cầm Tây vực chi quyền, đống nhiên về triều, không những tại đại cục vô bổ, phản dễ làm cho người nghi kỵ, sợ bị ở lại tại Lạc Dương. Nếu như thế, tác điện hạ tại Tây vực khổ tâm kinh doanh chi cơ nghiệp, chỉnh hợp chư quốc chi tâm huyết, khai thác thương lộ chi cố gắng, chẳng lẽ không phải tận giao chạy về hướng đông, phí công nhọc sức, rất là đáng tiếc. Theo thảo dân thiệt kiến, điện hạ không bằng tạm lưu Tây vực, ổn thủ căn cơ, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Này không phải bất hiếu, quả thật lấy một loại phương thức khác, kế thừa tiên đế di chí, củng cố đại Hán Tây thủy." Lời nói này có thể nói lớn mật đến cực điểm, trực chỉ hạch tâm lợi hại. Lưu Lý nghe vậy, toàn thân chấn động, không khỏi nhìn nhiều cái này Ngựa Chiêu vài lần. Người này không chỉ đối Tây vực rõ như lòng bàn tay, lại đối triều đình cục diện chính trị cũng có như thế nhạy cảm nhìn rõ. Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Tiên sinh chi ngôn, cùng cô trong lòng đăm chiêu, không như mà hợp. Cô cũng cảm giác lúc này hồi kinh, không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ là cái này Tây vực chi địa, dù kinh trình hợp, nhưng bị giới hạn báo các khô hạn, địa lý bế tắc, sản vật trung quy là có hạn. Phát triển chi không gian cũng bị một mực khóa kín, khó có càng mãnh liệt hơn bị. Cô mỗi lần nghĩ chi, thường cảm giác lo nghĩ." Ngựa Chiêu kia thanh âm khàn khàn dường như mang lên một tia không dễ dàng phát giác quyết tuyệt, điện hạ lo lắng chính là Tây vực phát triển chi bình cảnh ở chỗ đó. Nhưng giúp phá này cục, trước phải triệt để thấy rõ Tây vực chi mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ nguồn nước, mỗi một cái bộ lạc chi chân thực tình trạng. Lý luận xuông, cuối cùng là gãi không đúng chỗ ngứa. Thảo dân bất tài, nguyện vì điện hạ đi đầu, thân phó Tây vực các nơi, đặc biến ốc đảo sa mạc, xâm nhập núi tuyết hoang mạc, thực địa thăm dò địa lý, ghi chép dân sinh, vẽ tường đồ, thăm viếng ẩn tình, vì điện hạ khai phát Tây vực, cung cấp nhất xác thực không sai chi căn cứ. Lưu Lý nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, đống nhiên đứng dậy, "Tiên sinh lời ấy thật chứ? Tây vực hoàn cảnh chi ác liệt, không thể so Trung Nguyên. Tiên sinh lần này đi, buôn ba vạn dặm, màn trời chiếu đất, nóng bức giá lạnh, bao cát tuyết lở, manh thu độc trùng, đều là lấy mạng nguy hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh. Tiên sinh, quả thật nguyện vì cô bước lên này kỳ hiểm." Ngựa Chiêu lại phát ra một trận trầm thấp mà khàn giọng tiếng cười. Tiếng cười kia tại trống trải trong thính đường quanh quẩn, lộ ra phá lệ quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. "Điện hạ, thử sinh sự tình, cần gì tiếc nuối? Thảo dân sớm đã là chết qua một lần người vậy. Cái này phó tàng khu, đầu này tính mệnh, nếu có thể tại Tây vực khai phát có chỗ ích lợi, trợ điện hạ thành tựu đại nghiệp, chính là lập tức thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Ta thì sợ gì lại chết một lần. Lần này thấy chết không sờn hào hùng cùng cái kia quỷ dị trong tiếng cười ẩn chứa quyết tuyệt, rung động thật sâu Lưu Lý. Hắn đi đến ngựa chiêu trước mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái này thần bí người trẻ tuổi. Trong lòng vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn thành thần nói, Mã tiên sinh cao thượng, cô không khỏi cảm phục. Tiên sinh đã có này trí, cô liền lặng chờ tiên sinh tin lành. Chỉ là, hắn dừng một chút, mang theo một tia tò mò cùng tôn trọng. Tiên sinh cùng cô cảm mến trò chuyện với nhau, cô lại ngay cả tiên sinh chân dung cũng không từng nhìn thấy, thật là việc đáng tiếc. Không biết tiên sinh có thể tháo mặt nạ xuống, để cô thấy chân dung. Ngựa chiêu thân thể mấy không thể xem xét cứng đờ một chút. Hắn trầm mặc một lát, khàn giọng nói, điện hạ, thảo dân dung mạo xấu xí, so như quỷ quái. Thực sợ, kinh hãi đến điện hạ. Vẫn là không nhìn cho thỏa đáng. Lưu Lý lại càng thêm kiên trì, ngựa khi ôn hòa mà kiên định, tiên sinh làm gì quá khiêm tốn. Cô đã lấy quốc sĩ đợi tiên sinh, há có thể bởi vì dung mạo mà đổi ý chí. Cho dù tiên sinh mặt như tu la, tại cô trong mắt cũng hơn xa những cái kia đồ cụ y quan, nội tâm bẩn thỉu hạng người. Nhưng mời tiên sinh cởi xuống mặt nạ, cô tuyệt không ý sợ hãi. Ngựa chiêu ngẩng đầu, kia song lộ tại mặt nạ bên ngoài đôi mắt, thật sâu nhìn Lưu Lý liếc mắt một cái. Ánh mắt kia dường như hiện lên cực kỳ phức tạp cảm xúc, có dãy rủa, có thống khổ, cũng có một kia khó nói lên lời thoải mái. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nâng lên tay run rẩy, vươn hướng sau đầu buộc lên mặt nạ nút buộc. Nếu điện hạ khăng khăng muốn nhìn, kia thảo dân liền tuân lệnh. Theo nút buộc buông ra, cái kia màu đen mặt nạ bị chậm rãi gỡ xuống, lộ ra che giấu này hạ hình dáng. Trong chốc lát, dù là Lưu Ly đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Con người bỗng nhiên co vào, cùng sau lưng hắn Trần Hái, Gia Cát Khác, thậm chí Trương Tập đều là không tự chủ được lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia là một tấm kinh khủng bực nào mà ta. Cả khuôn mặt bên trên che kín răng khắp nơi, như là con rết giữ tợn nô ra vết sẹo. Kia vết sẹo hiển nhiên là lưới dao lặp lại cắt chém bố trí, da thịt xoay tròn khép lại sau, lưu lại không cách nào ma diệt và bèo đáng sợ vết tích. Cái mũi dường như từng bị gọt đi một bộ phận, có vẻ hơi sụp đổ nghiêng lệch. Bờ môi cũng bởi vì vết sẹo liên lụy mà có chút vằn mèo. Gương mặt này bên trên, cơ hồ tìm không thấy một tấc hoàn hảo làn da, hoàn toàn phá hư ngũ quan hình dáng, chỉ còn lại một loại làm người sợ hãi, không phải người xấu xí cùng dữ tợn, chỉ có cặp mắt kia, tại đáng sợ như vậy khuôn mặt phụ trợ hạ, ngược lại lộ ra dị thường trầm tĩnh, thâm thúy, thậm chí mang theo một loại nhìn thấu tình đời lạnh như băng cùng tăng thương. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đám người thô trọng tiếng hít thở có thể nghe. Ngựa chiêu đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho đám người ánh mắt kinh hãi rơi vào trên mặt mình. Kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lại bình tĩnh đến đáng sợ, thảo dân. Mạo xấu. Quấy nhiễu điện hạ. Chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn thoái vị, tân quý lên đài. 1. Chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn thoái vị, tân quý lên đài. 1. Di Châu, đầu mùa xuân. Dù đã là đầu xuân thời tiết, trên hải đảo vẫn như cũ mang theo vài phần xe lạnh hàn ý tanh nồng, gió biển tự mênh mông đông hải thổi tới, lướt qua gập gềnh bờ biển, rậm rạp nhiệt đới rừng cây. Cùng những cái kia đơn sơ được cùng trung nguyên thành thị không cách nào so sánh khu quần cư. Cuối cùng quét đến một tòa gần biển xây lên, quy mô không lớn cũng đã nơi đây nhất là to lớn gỗ đá kết cấu cung điện, Di Vương Cung. Năm đã 50 tôn quyền, thân mang đơn giản vải đầy vương phục. Độc lập với ngoài cung một chỗ gần biển núi cao phía trên. Hắn râu tóc đã hoa râm, ngày xưa kia mắt xanh tử râu vai hùng chi tư, bây giờ bị tuế nguyệt cùng hải đảo gian nan vất vả khắc lên thật sâu vết tích. Hai đầu lông mày ngưng tụ tan không ra ưu tư cùng cô đơn. Trong tay hắn chặt chẽ nắm chặt một phần từ đường dây bí mật chẳng chọc đưa tới, đã có chút tổn hại sách lụa. Ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía phương tây kia trời nước một màu, mênh mông bắt ngát mặt biển. Cuối tầm mắt là hắn ngày nhớ đêm mong nhưng lại cũng không còn cách nào đặt chân trung nguyên cố thổ. Lưu Bị, đến cùng vẫn là chết rồi. Tôn Quyền tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn mà phức tạp, dường như dỡ xuống một khối đặt ở ngực nhiều năm cự thạch, nhưng lại dường như mất đi thứ gì trọng yếu, vắng vẻ. Kia sách lụa bên trên, thình lình biết hắn Trung Tổ Triều Vũ Hoàng Đế Lưu Bị băng hà, Thái tử Lưu Thiện kế bị trở tin tức. Một trận tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, đồng dạng đã trông có vẻ già thái Chu giận đi gần. Thuận Tôn Quyền ánh mắt nhìn một cái kia vô tận biển cả, thấp giọng nói, đại vương, Lưu Bị vừa chết, người này là ta chờ túc địch, càng là dẫn đến ta Đông Nô cơ nghiệp lật úp, ta chờ phiêu bạt đến tận đây chi thủ phạm một trong. Hắn chết rồi, đại vương, chẳng lẽ không nên cảm thấy khoay khỏa sao? Tôn Quyền không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn qua phương tây. Thật lâu, mới thở một hơi thật dài. Kia tiếng thở dài bên trong tràn ngập vô tận mỏi mệt cùng mờ mịt, khoay khỏa. Ha, Dẫn Nhi, Lưu Bị là cô cả đời chi địch, hắn cùng kia Lý Dực liên thủ đoạt ta Giang Đông, bách ta chờ trốn xa hải ngoại, hận này ngập trời. Hắn chết rồi, cô. Theo lý xác thực nên vỗ tay khen hay, uống cạn một chén lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, cô giờ phút này trong lòng lại vô nửa phần mừng rỡ. Ngược lại, vũ vị tạp trần, thất vọng mất mát. Chu giận không hiểu, đại vương, này là vì sao? Tôn Quyền xoay người, trên mặt lộ ra một tia đắng chắc đến cực điểm nụ cười. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, tự kiến an 25 cuối năm, ta chờ hốt hoảng thoát đi kiến nghiệp, đi thuyền hiện biển, đi vào cái này gì châu chi địa. Trong chớp nhoáng, đã gần đến 10 năm vậy. Cô, năm nay cũng đã 50. Khổng Tử Vân, 50 mà biết thiên mệnh. Có thể cô biết chi thiên mệnh, chính là khốn thủ nơi này man hoang chi đạo, mắt thấy. Khôi phục cố quốc, phản công trung thổ hành nguyện, năm qua năm, không những không có tiến thêm, ngược lại như là kia trên biển thật lâu, càng thêm mờ mịt, càng thêm xa xôi, cho đến xa không thể chạm. Hắn âm thanh mang theo thật sâu bi thương, càng đáng buồn người, ta chờ gạt bỏ trung thổ lâu này. Ngày xưa y quan lễ nghi, dần bị nơi đây rất phong chỗ nhiễm. Tại trung nguyên kẻ sĩ trong mắt, ta chờ chỉ sợ. Sớm đã cùng cái này gì châu thổ dân không khác, thành bọn hắn trong miệng chân chính di nhân đạo gì. Ha ha, Giang Đông Tôn thị, lại lưu lạc đến thế. Chu Dẫn nghe vậy, cũng là thần sắc cảm đạm. Hắn ngắm nhìn một phía, nhưng thấy sóng biển bô bờ, rừng cây mênh mông. Cùng bọn hắn trong trí nhớ kia phồn hoa dường như gấm, tài văn chương phong lưu nô địa so sánh. Nơi đây xác thực quá mức hoang vu gian khổ. Đi theo Ngô người lão thần từng năm tàn lụi, tân sinh một đời dù vẫn tập Ngô ngữ, thức chữ Hán, nhưng thói quen sinh hoạt, thậm chí tâm tính đều đã thâm thụ bản địa hoàn cảnh ảnh hưởng. Đối kia mảnh xa xôi mà mạnh mẽ thiên triều thượng quốc tại hướng tới sau khi, càng nhiều mấy phần ăn sâu bén rễ kính sợ. Sớm đã không còn năm đó các bậc cha chú tranh giành trung nguyên hào hùng. Hắn há to miệng, muốn ăn đuổi, lại phát giác ngôn ngữ là như thế tái nhợt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói, đại vương, không cần quá nản chí. Kia Lưu bị dù chết, nhưng kế vị chi Lưu Thiện, tố nghe này tính nhu nhược, không phải hùng chủ chi tư. Đợi một thời gian, trung nguyên có lẽ có biến cố. Chưa hẳn không có ta chờ quay về cố thổ cơ hội. Tôn Quyền đau thương cười một tiếng, lắc đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu ngàn dặm sóng cả. Nhìn thấy kia thành Lạc Dương công chính tại củng cố tân triều, Lưu Thiện nhu nhược, Dẫn Nhi, ngươi hẳn là quên phía sau hắn đứng người nào? Lý Dực, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi. Như thế đội hình, tuy là Lưu Thiện ngu dốt như heo, cũng khá lấy bảo đảm hắn giang sơn vững chắc. Ngươi nhìn kia triều Hán, diện ngụy nuốt Ngô về sau, nhất thống thiên hạ, bây giờ chính là như mặt trời ban trưa, phát triển không ngừng chi thế. Cho dù tương lai đúng như ngươi lời nói, triều Hán nội sinh biến loạn, có thể ngươi nhìn bọn ta. Hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng kia mảnh, mặc dù cố gắng kinh doanh nhưng như cũng lộ ra đơn sơ khu quần cư, ngữ khí tràn ngập cảm giác bất lực. Chỉ bằng ta Di Châu cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cái này khu mấy ngàn chi chúng, như thế nào phản công kia có được vạn dặm cương vực, ước vạn sinh dân đại Hán? Năm đó theo cô vượt biển mà đến lao huynh đệ nhóm, 10 tồn 23, những người còn lại đều đã chôn xương nơi này tha hương. Con cháu của bọn họ sinh ở đây, lớn ở đây, tuy biết trung nguyên phồn hoa, nhưng thực chất bên trong đã xem nơi đây vì ra. Đối kia quái vật lớn của quốc, kính sợ có phép, dám sinh ác ý người, lác đác không có mấy vậy. Hắn càng nói càng là kích động, cũng là càng cảm giác tuyệt vọng. Thúng chi, ta Di Châu bây giờ, phòng chi quân bất quá 5.000. Thuyền bao nhiêu? Không đủ 80. Lại phần lớn là năm đó tự Giang Đông mang ra cũ thuyền, trải qua sóng gió, lâu năm thiếu tu sửa. Có thể ra biển sâu người, 10 không còn 5. Năm trước bởi vì phủ khố trống rỗng, không đáng kể, bất đắc dĩ. Còn bán thành tiền 20 chiếc cùng tham ăn thương nhân, đổi chút tiền lương sống qua ngày. Dùng cái này yếu ớt chi lực, như đồ phản công. Chẳng lẽ không phải nói chuyện biển vông? Nhưng mà, quân lực cùng nhân khẩu quân bách, còn không phải Tôn Quyền xấu nhất sầu lo. Hắn lớn nhất tâm bệnh, ở chỗ cùng bản địa thổ dân quan hệ. Đang lúc hắn nỗi lòng lo lắng thời khắc, lao thần Trương Triều, dù tuổi tác đã cao, đi lại tập tễm, nhưng như cũng giang chống đỡ lấy bệnh thể, tại người hầu nâng đỡ. Vội vã đi tới, mang trên mặt phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Đại vương! Trương Triều âm thanh khàn giọng, mang theo nộ khí. Hôm nay phải đi trong núi, cùng thổ dân thủ lĩnh bàn bạc về giới, trao đổi vật tư chi đội ngũ. Trở về, gây hai người. Tôn Quyền cao mày, xoay người, trầm giọng hỏi, từ bố, tinh tế nói tới, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trương Chiêu thở dốc một hơi, bực tức nói, còn có thể có chuyện gì? Kia giúp chưa khai hóa man gì, lại gây hấn gây chuyện. Không phải nói ta chờ đốn tuổi khai hoang, phá hư bọn hắn tế tự tiên tổ cái gì linh thạch linh tượng làm bẩn bọn hắn thánh địa. Bên ta sứ giả dựa vào lý lẽ biện luận, nói ta chờ vẫn chưa thấy này cái gọi là linh tượng. Lại chỗ phát chỗ, sớm đã nghị định có thể từ ta chờ khai phát. Nhưng họ không thèm nói đạo lý, miệng ra ăn luôn. Tiếp theo lại động thủ. Thổ dân ỉ vào người đông thế mạnh, quen thuộc địa hình, vây công ta sứ giả đội ngũ. Hỗn loạn bên trong, hai tên quân sĩ bị bọn hắn thương trúc độc tiễn sát hại. Lẽ nào lại như vậy? Chu Dẫn nghe vậy, giận tím mặt, huyết hướng trên đầu tuần, lúc này hướng Tôn Quyền xin lệnh. Đại vương, cái này giúp man di, sợ uy mà không có đức, nhiều lần khiêu khích, giết ta đồng bào, thu này không báo, ta chờ làm sao tại Di Châu đặt chân? Mời đại vương doan chuẩn mặt tướng, lập tức điểm đủ 1.000 binh mã, giết vào trong núi. Chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn thoái vị, tân quý lên lại. 2. Chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn thoái vị, tân quý lên lại. 2. Đảo này sao huyệt, cầm này tù đầu, gian đe. Xem ai còn dám lại lấn ta Ngô người. Không thể. Tuyệt đối không thể. Tôn Quyền chưa mở miệng, Trương Chiêu đã vội vàng phản đối. Hắn nhìn về phía Tôn Quyền, ngữ khí lo lắng. Đại vương. Xung động không được a. Di Châu thổ dân, bộ lạc săn sát. Dù khí giới đơn sơ, nhưng nhân số đông đảo. Lại cực kỳ am hiểu sơn lâm tác chiến, xuất quỷ nhập thần. Ta chờ tạm trú nơi này, là đất là người. Như tùy tiện hưng minh, cho dù tiểu thắng, cũng tất kết xuống tử thủ, dẫn tới các bộ liên hợp phản công. Đến lúc đó, phong hỏa nổi lên bốn phía, ta chờ người ít lực cô, ứng đối ra sao? Chỉ sợ cuối cùng này nơi sống yên ổn, cũng đem khó giữ được a. Tôn Quyền đưa tay, ngăn lại còn muốn tranh luận Chu Dận. Khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, Dận Nhi, từ bố lời nói, mới là lao thành như quốc góc nhìn. Võ lực tiêu trừ, nói nghe thì dễ. Cho dù có thể thắng, cũng là giết địch 1000, tự tổn hại 800, lại hậu hoạn vô tận. Ta trở tới đây là vì tìm nhất an thân lập mệnh, ung dung lưu tính hậu tiến chi cơ nghiệp, không phải vì cùng thổ dân tranh nhất thời ngắn dài, xính cái dung của thất phu. Chỉ có nghĩ cách chân an, bày ra chi lấy thành, huệ chi lấy lợi, chậm rãi lôi kéo, câu cái hài hòa cùng tồn tại mới là kế lâu dài. Nếu không, trong ngoài đều không đốn, ta chờ thật thành bèo trôi không dễ, vong không ngày nào vậy. Hắn làm sao không nghĩ khoái ý ân cửu? Nhưng hiện thực trọng áp, sớm đã san bằng vị này ngày xưa Ngô đại vương góc cạnh. Trương Chiêu thấy Tôn Quyền vẫn chưa bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, trong lòng an tâm một chút. Lập tức nghĩ tới một chuyện, trên mặt gạt ra một tia xem như tin tức tốt thần sắc, bẩm báo nói: "Đại vương, dù có không thuận, tuy nhiên không phải hoàn toàn tin tức xấu. Ta chờ tiếp tục phái ra hải ngoại thám hiểm đội tàu, trong đó một chi trải qua gian nguy, cựu tử nhất sinh. Rốt cuộc tìm được cổ tịch chứa đựng chi Đàn Châu." Đàn Châu? Tôn Quyền nghe vậy, nguyên bản ảm đạm trong mắt, đông nhiên bắn ra một tia sáng, dường như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Chính là sử ký chứa đựng, Tần Thủy Hoàng phái từ Phúc xuất đồng nam đồng nữ mấy ngàn người, vào biển cầu tiên trô đến chi Đàn Châu. Thời gian qua đi hơn 400 năm, lại thật bị cô tìm được. Đúng vậy, Trương Chiêu khẳng định nói, nhưng theo trở về thuyền viên thuật, kia Đàn Châu không phải là trong truyền thuyết tiên nhân ở lại, trường sinh bất lão đồng lai tiên cảnh. Nó đất vắng vẻ hoang vu, nhiều núi thiếu ruộng, khí hậu ẩm ướt. Có phần loại ta Di Châu mới bắt đầu bạo. Tôn Quyền cảm giác hưng phấn lập tức làm lạnh hơn phân nửa, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Nguyên lai cũng là như thế man hoang chi địa. Ai, xem ra tiên duyên mở mịt, cuối cùng là khó kiếm. Hắn dừng một chút, lại hỏi, kia Đàn Châu phía trên, nhưng có thổ dân tụ cư, hình thành bang quốc hay không? Trương Chiêu trả lời, theo thuyền viên thăm dò, Đàn Châu ở trên đảo Sơn dân bộ lạc đông đảo, phân tranh không ngừng. Nhưng trong đó thế lực người mạnh nhất, nghe nói đã sơ bộ thống nhất chư bộ, thành lập một nước, tên là Dạ Mạ Tài Quốc. Dạ Mạ Tài Quốc? Tôn Quyền cảm thấy danh tự này có chút cổ quái, truy vấn, này quốc chi chủ là người nào? Trương Chiêu sắc mặt có chút cổ quái, chần chờ một chút, mới nói, nghe nói, này vương, chính là một nữ tử, tên là Hỉ Mị Cổ, nữ tử bị vương. Tôn Quyền đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười nạo lên tiếng, trong giọng nói mang theo khó có thể tin cùng một tia khinh miệt. Để một phụ nữ thống ngự bang quốc, như thế man hoang tiểu bang, đúng là như thế không biết lễ pháp. Nữ tính cầm quyền, sao mà hoang đường? Xem ra cái này Dạ Mạ Tài Quốc, văn minh chưa mở, còn tại mông muội bên trong, so với Di Châu thổ dân, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trương Chiêu khuyên lớn, đại vương, vô luận như thế nào, có thể phát hiện Đàn Châu, xác định này phương vị đường thuyền. Cuối cùng là ta chờ 10 năm qua, không ngừng phát triển thuyền sư, tham dò hải ngoại một trong tiến nhanh triển. Nó đất dù lệch, này quốc dù lầu, nhưng đã thành quốc, có thể giao thông. Nhiều một con đường, tổng nhiều một phần hy vọng. Tôn Quyền nhẹ gật đầu, hít sâu một cái mang theo biển mùi tanh không khí, cố gắng chấn tác tinh thần. Tử bố nói có lý. Là cô. Nhất thời chấp nhiệm. Truyền cô mệnh lệnh, tường nhớ đi tới Đàn Châu chi hải đồ đường thuyền, thích đáng đảm bảo. Ngày sau, làm nghĩ cách tăng cường cùng kia. Kia Dạ Mạ Tài Quốc chi liên hệ. Dù không biết này quốc thực lực nội tình, nhưng đã có thể tại Đàn Châu xưng hùng. Chắc hẳn cũng có mấy phần quân sự tiềm lực. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, nếu có thời cơ, có thể dẫn vị ngoại viện. Dù là chỉ là kiềm chế triều Hán duyên hải chú ý, cũng là tốt. Lao thần lĩnh mệnh. Trương Chiêu không người đáp, đang muốn quay người xuống dưới an bài, Tôn Quyền nhưng lại gọi hắn lại. Từ bố, chấm đã. Tôn Quyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương tây, âm thanh trầm thấp. Trung Nguyên, gần đây nhưng còn có tin tức khác, nhất là Ngô địa cố thổ. Trương Chiêu dừng bước lại, trên mặt lộ ra một tia càng sâu bất đắc dĩ, hồi bẩm nói, hồi đại vương, tự kiêm lịch vương Lưu Vĩnh sự bại bị phế, chết bệnh tại Lưu Vong trên đường sau. Triều Hán liền hướng Ngô địa điều động mới thứ sử, chính là Gia Cát Lượng chi môn sinh, làm người khôn khéo giả dặn, đến nhận chức sau đại lực chỉnh đốn lại trị, tăng cường hải phòng, tra xét tứ cảng. Trước đây, ta trở phái đi hội kê, nô quận duyên hải, ý đồ cướp giật một số người miệng, vật tư lấy bổ sung thực lực đội tàu. Chưa cập bờ, liền bị Hán quân thủy sư tuần thuyền phát hiện. Một phen giao chiến, không công mà lui, còn tổn hại hai đầu thuyền. Tôn Quyền lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như sớm đã ngờ tới sẽ là như thế. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới vô lực phất phất tay, động tác kia tràn ngập anh hùng mặt lộ bi thương. Cô đã biết, ngươi đi làm việc trước đi. Trương Chiêu nhìn xem Tôn Quyền kia tiêu điều cô đơn bóng lưng, trong lòng cũng là chua xót, thầm than một tiếng, yên lặng hành lễ cáo lui. Núi cao phía trên, lần nữa chỉ còn lại Tôn Quyền một người. Gió biển căng kình, thổi đến hắn tay áo bay phất phới, hoa dâm râu tóc trong gió lộn xộn bay múa. Hắn roi mắt tây vọng, kia mảnh gánh chịu lấy hắn vinh quang cùng mơ ước cố thổ. Tại tầm mắt cuối cùng, chỉ còn lại một đầu mơ hồ, cùng tối tăm mở mịt bầu trời đụng vào nhau dây nhỏ. Trung Nguyên văn cờ đã hết thể đều kết thúc. Hắn liền xem như đối thủ tư cách, tựa hồ cũng đang mất đi. Mà tại cái này man hoang Di Châu, loạn trong giặc ngoài, tiền đồ mê mang, khôi phục chi mộng, phản công ý chí. Tại cái này vô tình hiện thực cùng mênh mông hải dương trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt vô lực, như là cái này trên biển bọ biển, lúc nào cũng có thể phá diệt, không dấu vết. Một loại sâu tận xương thủy cô độc cùng tuyệt vọng, đem hắn chặt chẽ bao khỏa. Kiến Hưng Nguyên Niên thành là dương, dường như sớm hơn tránh thoát tiên đế đại tăng mang tới túc sắt cùng bị thương. Tân quân đăng cơ, đại xá thiên hạ. Lại đúng lúc gặp Tân Xuân, cứ việc lễ chế thượng vẫn có rất nhiều cấm kỵ, nhưng kia cổ tiềm ẩn tại chợ búa ngõ hẻm mạch gian sinh cơ cùng sao động, lại là thành cùng cũng không ngăn cản được. Tuyết động sơ dung, trời non mới nở. liền trong không khí đều dường như tràn ngập một tia như có như không, thuộc về tân triều mới mẻ khí tức. Cửa hàng dù chưa dám trắng trợn răng đèn kết hoa, nhưng cũng lặng lẽ thay đổi mới tinh ngụy trang. Dân chúng trên mặt nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, đàm luận tân hoàng nhân đức cùng đối tương lai chờ đợi. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như khôi phục tường hòa phía dưới, quyền lực cám lưu cùng cũ mới thế lực ma sát, lại như là tầng băng hạ nước sông, lặng yên phun trào. Một ngày này, đã gần đến buổi trưa, ánh nắng khó được xua tan mấy ngày liền khói mù. Quang Lộc Vân Lưu Diễm ngồi một chiếc trang trí có chút lộng lẫy xe ngựa bốn bánh, chính chậm rãi chạy tại thông hướng này phủ đệ rộng rãi trên đường phố. Xe ngựa màn che buông xuống, toa xe bên trong, Lưu Diễm khép hở lấy hai mắt. Chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn phái vị, tân quý lên lại. 3, chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn phái vị, tân quý lên lại. 3, sắc mặt lại cũng không dáng ra, hai đầu lông mày ngưng kết một cô vung đi không được bất khí. Hắn tuy là hán thất dòng họ, cùng tiên đế Lưu bị bản về đến xem như xa chi thân tộc. Trước kia bằng vào cái tầng quan hệ này cùng tại lập nghiệp sơ kỳ một chút không quan trọng công lao, có thể đứng hàng cửu khanh chi tôn, trưởng quản cung đình túc vệ cùng lễ nghi. Nhìn như tôn đinh, kỳ thực quyền hành có hạn. Bây giờ tân đế đăng cơ, đại phong quần thần, quan, trương, gia cắt các gia tộc phong quang vô hạn, liên đối nó môn hạ cố lại cũng gà chó lên trời. Mà hắn vị này uy tín lâu năm công thần lại dường như bị lãng quên bình thường, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Thậm chí bởi vì cùng tân đế quan hệ xa lánh, ẩn ẩn có bị biên giới hóa xu thế. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao có thể không bị đè nén? Chính tâm phiền ý loạn gian, xe ngựa đột nhiên một trận, nương theo lấy xa phu một tiếng kinh hoàng quát lớn cùng ngựa bất an tê mình, đột nhiên ngừng lại. To lớn quán tính để Lưu Diễm suýt nữa từ trên chỗ ngồi ngã quỵ, càng đem hắn đầy bụng sầu muộn trong nháy mắt nhóm lửa thành lửa giận. Đồ hỗn trướng, như thế nào giá xe? Lưu Diễm một thanh rèm xe vén lên, nghiêm nghị quát hỏi. Chỉ thấy xe trước cách đó không xa, một tên thân mang bình thường quân sĩ phục, phong trần mệt mỏi quân tốt ngã ngồi trên mặt đất, chính xoa bả vai, mang trên mặt đau đớn cùng vẻ kinh nộ. Hiển nhiên là xe ngựa chuyển biến lúc, chưa từng lưu ý, đụng vào tên này bên đường binh lính tuần tra. Phu xe kia thấy quấy nhiều chủ nhân, lại gặp đối phương chỉ là cái nho nhỏ có tốt, vì trốn tránh trách nhiệm, lập tức nhảy xuống xe, chỉ vào binh sĩ kia cái mũi chửi ầm lên, mù ngươi mắt chó, không nhìn thấy đây là Quang Lộc Vân Lưu đại nhân xa giá sao? Dám va chạm, kinh đại nhân xa giá, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Còn không mau cút ra! Binh sĩ kia không duyên cớ bị đụng, vốn là nổi nóng, thấy xe này phu không chỉ không xin lỗi, ngược lại nói lời ác độc, ý thế hiếp người, lập tức lên cơn giận dữ, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, một thanh nắm chặt phu xe vào áo, cả giận nói. Rõ ràng là ngươi lái xe lô mãng, đụng người trước đây, còn dám xuất khẩu đả thương người. Cái gì Quang Lộc Vân xa giá, đụng vào người cũng không cần phân rõ phải trái sao? Dứt lời, vung lên nằm đấm, liền hướng phía xa phu trên thân chào hỏi. Quên quên đến thịt, đánh cho phu xe kia ngao ngao trực thiếu. Lưu Diễm trên xe thấy được rõ ràng, thấy nhà mình xa phu bị đánh. Lại nghe binh sĩ kia trong lời nói đối Quang Lộc Vân dường như cũng không có bao nhiêu kính sợ, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối đi theo mấy tên kiện bộ quát, còn thất thần làm gì? Đem cái này cuồng đồ cho bản quan cầm xuống. Cho hắn biết va chạm mệnh quan triều đình xa giá là bực nào sai lầm. Mấy tên kiện bộ tuân lệnh như lang như hổ nhào tới trước, đem binh sĩ kia cùng xa phu tách ra, lập tức đối binh sĩ kia chính là quyền đấm cước đá. Binh sĩ kia dù ra sức chống cự, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, lập tức rơi vào hạ phòng, bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Lưu Diễm thấy phe mình chiếm thượng phòng, lúc này mới chỉnh lý một chút y quan, chậm rãi dạo bước xuống xe, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kia bị đánh cho co quắp tại binh sĩ, ngạo nghễ nói, thử không biết trời cao đất rộng đổ vật, bản quan chính là Quang Lộc Vân Lưu Diễm. Hôm nay liền thay nhà ngươi tướng quân, tốt sinh quản giáo ngươi bậc này mục vô tôn thượng binh lính. Hắn muốn cho rằng lộ ra thân phận, đối phương chắc chắn sẽ sợ hãi cầu xin tha thứ. Ai ngờ, binh sĩ kia tuy bị đánh cho chật vật, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, phun ra một ngụm mang huyết nước bọn, trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại tràn ngập giọng địa mai cùng khâm phục, hắn tê thanh nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là Lưu Diễm Lưu đại nhân. Ha, thật là lớn quan uy a. Đáng tiếc, ngươi cái này quan uy, sợ là bày không được bao lâu đi. Binh lính lời nói như là độc trầm, hung hăng đâm trúng Lưu Diễm trong lòng chỗ đau nhất. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám. Binh sĩ kia lại không để ý sắc mặt của hắn, tiếp tục rêu cực nói, ai không biết, tân hoàng đăng cơ, đại phong quần thần. Quan gia, trương gia, gia cắt gia, cái nào không phải phong quang hiển hách, tử đệ trải rộng triều chính. Có thể ngài Lưu đại nhân đâu? 10 năm trước tiên đế tại lúc, ngài chính là Quang Lộc Vân. Cái này bây giờ đều đổi thiên tử, ngài làm sao? Vẫn là Quang Lộc Vân A. Chật chật, đứng hàng lang yên các khai quốc công thần, hôn đến nước này. Cũng thật sự là khó được A. Sợ là tiên đế gia lưu lại điểm kia hương hỏa tình, sắp đốt xong đi. Lời nói này có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Lưu Diễm cậy vào dòng họ thân phận kỳ thực mới có thể bình thường, tại tân triều rất được vắng vẻ xấu hổ tình cảnh, chân trụi vạch trần đi ra, vẫn là tại cái này trước mặt mọi người, chung quanh sớm đã tụ lại không ít xem náo nhiệt dân chúng, chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Lưu Diễm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, xấu hổ giận dữ đan sen, cơ hồ muốn mất đi. Hắn chỉ vào binh sĩ kia, ngón tay run rẩy, tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát, ngươi cái này cùng đồ, sao dám như thế nhục ta, cho ta đánh cho đến chết, xé nát miệng của hắn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn lại thất thố mệnh lệnh ra phó, cho bản quan hướng trên mặt hắn nổ nước miếng, cho hắn biết vũ nhục triều đình trọng thần kết cục. Gia phó nhóm dù cảm giác cử động lần này có chút quá đáng, nhưng không dám nghịch lại chủ nhân. Đành phải một bên quyền cước tương ra, một bên thật sự có người hướng binh sĩ kia trên mặt xì đi. Binh sĩ kia gặp như thế vô cùng nhục nhã, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn đột nhiên giãy rồi lấy, phát ra một tiếng như là bị thương như dã thú gào thét, "Lưu Diễm Lao Nhi, ngươi khinh người quá đáng." "Các huynh đệ, Lưu Diễm tung bộ hành hùng, vũ nhục quân sĩ, đều lại đây a." Hắn cái này một cú họng, lập tức dẫn tới cách đó không xa cùng nhau tuần tra mười mấy danh quân tốt. Những người này thấy đồng bạn bị đánh cho thê thảm như thế, còn bị nổ mặt chi nhục, đều là lòng đầy căm phẫn, lập tức lao đến, đem Lưu Diễm xe ngựa tính cả bản thân hắn bao bọc vây quanh, trợn mắt nhìn, không để cho rời đi. "Tránh ra, các ngươi nhóm này binh lính muốn tạo phản sao?" Lưu Diễm thấy những này tầng dưới chốt quân tốt dám ngăn cản chính mình, càng là giận không kềm được, cảm giác quyền uy nhận trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mấy đầu chó giữ nhà cũng dám cản bản quan đường đi, chẳng lẽ là thật cho là ta Lưu Diễm đã hổ lạc đồng bằng mặc cho các ngươi khi nhục sao? Ngay tại hai bên dương cung bạc kiếm xung đột hết sức căng thẳng lúc, một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, chỉ thấy một đội khôi giáp tươi sáng kỵ binh lao vùn tới, cầm đầu một viên tướng lĩnh, dáng người khôi ngô, sắc mặt đỏ thẫm, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là tân nhiệm Trần Nam đại tướng quân, kiêm linh chấp Kim Nô, trưởng quản kinh thành trị an Ngụy Diên. Ngụy Diên điểm chặt chiến mã, ánh mắt quét qua, liền đã lớn gây nên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Tên kia bị đánh binh sĩ như là thấy cứu tinh, liền lăn bỏ bỏ vọt tới Ngụy Diên trước ngựa, chỉ vào Lưu Diễm, cất tiếng đau buồn lên ăn nói: "Ngụy tướng quân, ngài phải vì tiểu nhân làm chủ a." Quang Lộc Vân Lưu Diễm, hắn dung túng ra phó, ẩu đả sĩ tốt, còn để người hướng tiểu nhân trên mặt nổ nước miếng, nhục nhã tiểu nhân, cầu tướng quân minh giám. Ngụy Diên nghe vậy, kia song sắc bén đôi mắt lập tức híp lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn thúc mã hoán chậm phụ cận, thẳng đến khoảng cách Lưu Diễm bất quá mấy bước xa, mới dừng lại, trên dưới dò xét Lưu Diễm một phen, nên miệng lên một bôi không che giấu chút nào mỉa mai cười lạnh, âm thanh như là kim thiết giao kích: "Ta tưởng là ai, dám ở Lạc Dương đầu đường, không kiêng nể gì như thế, ẩu đả bản tướng quân dưới trướng tuần thành sĩ tốt." "Nguyên lai, là cửu khanh một trong Lưu đại nhân, Lưu Quang Lộc a." "Thật sự là thất kính, thất kính." Lưu Diễm nghe ra Ngụy Diên trong lời nói nồng đậm mỉa mai chi ý, lửa giận trong lòng càng dựng. Chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn phái vị, tân quý lên này, 4, chương 455, mới cũ thay nhau, uy tín lâu năm công hơn phái vị, tân quý lên này, 4, nhưng đối mặt vị này lấy dũng mãnh thiện chiến, tính tình ngang tàng lấy xương lại tay cầm thực quyền đại tướng quân. Hắn cũng không gian quá làm cản, đành phải kiềm nén lửa giận, chế giễu lại: "Ngụy tướng quân không tại Nam cảnh trấn thủ, hoặc là tại nhà tự xử lý quân vụ, sao có như thế nhàn hạ thoải mái, đến quản cái này đầu đường việc vặt? Không phải là cái này thành Lạc Dương trị an đã tốt đến để chấp Kim Nô không có chuyện để làm sao?" Ngụy Diên hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi: "Không phải là ta giục sen vào chuyện bao đồng, chính là Lưu đại nhân ngươi đánh ta người, thân ta vì chấp Kim Nô dưới trướng sĩ tốt chịu đủ, há có thể ngồi yên không để ý đến? Hôm nay chính là chuyên hướng Lưu đại nhân ngươi đòi một lời giải thích, lấy thuyết pháp." Lưu Diễm cố gắng chấn định: "Ngụy tướng quân vẫn là trước quản tốt thủ hạ của chính ngươi đi, không biết lễ phép, va chạm xa giá, khẩu suất cùng nôn, bản quan thay ngươi giáo huấn một chút, có gì không thể? Nếu không phải bọn hắn vô lễ trước đây, há có thể tự rước lấy đủ làm càn?" Ngụy Diên giận tím mặt, thiếng như lôi đỉnh: "Lưu Diễm, ngươi tung buộc hành hùng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám cưỡng từ đoạt lý, ngươi tới đem lão nhi này cho ta từ trên xe ngựa mời xuống tới." Lời vừa nói ra, không chỉ Lưu Diễm cùng với gia phó kinh ngạc đến ngây người, liền chung quanh xem náo nhiệt dân chúng cùng những cái kia vây quanh xe ngựa binh sĩ cũng đều giật nảy mình. Quang Lộc Vân chính là cựu khanh quá lớn, địa vị tôn sùng. Ngụy Diên tuy là đại tướng quân kiêm chấp Kim Nô, nhưng như thế công nhiên hạ lệnh đem một vị cựu khanh kéo xuống xe ngựa, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Một tên phó tướng đội vàng xích lại gần Ngụy Diên, thấp giọng nhắc nhở: "Tướng quân, nghĩ lại a. Lưu Diễm dù sao cũng là tôn thất, quan cư cựu khanh, như thế phải chăng quá mức?" Ngụy Diên lại không chút nào để ý, ánh mắt như đao, đảo qua Lưu Diễm chiếc kia hoa lệ xe ngựa, cùng hắn tấm kia bởi vì kinh sợ mà vặn vào mặt. Âm thanh mang theo cực độ khinh thường cùng xem thường, cất cao giọng nói: "Tôn thất, cựu khanh, thử, nếu như hắn Lưu Diễm coi là thật có thực học, vì nước lập xuống đại công, há có thể mười mấy năm qua vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, dừng ở một Quang Lộc Vân? Các ngươi hẳn là không biết, kia bất quá là ỷ vào cùng tiên đế điểm kia không quan trọng xa chi dòng họ quan hệ, phương được đưa thân công thần liệt kê, thật giả lẫn lộn mà thôi. Dường như bậc này chỉ biết cậy vào thân phận, kỳ thực giá áo túi cơm, như là giá áo thùng gỗ chỉ có vẻ ngoài hàng người. Sớm nên loại bỏ ra triều đình, lan ra kinh thành, miễn cho làm bẩn ta chờ đao thật thương thật, dùng huyết phấn chiến đọ sức đến công danh." Hắn lời nói này có thể nói cay nghiệt đến cực điểm, đem Lưu Diễm một điểm cuối cùng tấm màn che cũng triệt để xé nát. Lưu Diễm nghe được sắc mặt từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển xanh, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn hộc máu. Mà Ngụy Diên thân binh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghe được tướng quân hạ lệnh, lập tức như lang như hổ nhào tới trước, đẩy ra ý đồ ngăn trở Lưu Diễm ra phó, thô bạo đem Lưu Diễm từ trên xe ngựa trực tiếp lôi xuống. Lưu Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, trung điệp ngã tại lạnh như băng trên mặt đất, mũ quan lăn xuống, búi tóc tán loạn, quan bào dính đầy bụi đất, có thể nói chật vật không chịu nổi, mặt mũi mất hết. "Ngụy Diên, ngươi to gan lớn mật, dám như thế làm nhục mệnh quan triều đình, bản quan nhất định phải thượng tấu bệ hạ, vạch tội ngươi một quyền, để ngươi chịu không nổi." Lưu Diễm nằm dạp trên mặt đất, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, chỉ vào Ngụy Diên, âm thanh thê lương gào thét. Ngụy Diên ngồi ngay ngắn lập tức, nhìn xuống như là chó nhà có tang lưu diễm, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại mang theo một tia trêu tức, "Tham ta." "Tốt, bản tướng quân đang muốn hỏi một chút bệ hạ, bây giờ triều đình nhiều lần ra lệnh, nghiêm cấm xa hoa lãng phí chi phòng, bách quan làm gương tốt. Ngươi Lưu Diễm thân là cửu khanh, nhưng như cũ cỡ như thế hơn chế xa hoa chi xe ngựa, rêu rao khắp nơi, đây là một. Hai, ngươi tung bổ cậu đả trong biên chế tuần thành sĩ tốt, cũng tăng thêm vũ đủ, phá hư quân dân quan hệ, đây là hai. Đến trước mặt bệ hạ, ngươi ta thì tốt tốt lý luận lý luận, nhìn xem đến cùng là ai nên bị chỉ tội." Lưu Diễm nghe vậy, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình bởi vì khoảng thời gian này trong lòng bị đè nén, cố ý cơi chiếc này tương đối hoa lệ xe ngựa xuất hành, lấy đó bất mãn, lại quên bây giờ triều đình ngay tại danh tiếng thượng chỉnh đốn xa hoa lãng phí, mà lại chuyện hôm nay đúng là chính mình đối lý trước đây. Như thật nháo đến ngựa tiền, mới đế bây giờ nể trọng Ngụy Diên chờ võ tướng, lại ý đồ chèn ép bọn hắn những này uy tín lâu năm vân quý trạng thái, mình tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, hắn hết lửa giận lập tức hóa thành sợ hãi cùng khiếp ý, hắn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, nhặt lên mũ quan, ngoài mạnh trong yếu mà nói, thử. Bản quan không cùng ngươi bậc này võ phu chấp nhận. Dứt lời, liền nghĩ tiến vào xe ngựa, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Dừng lại. Ngụy Diên lại quát lạnh một tiếng, lệnh binh sĩ lần nữa ngăn lại đường đi. Lưu đại nhân, cái này muốn đi. Ngươi nhục dưới trướng của ta sĩ tốt, chẳng lẽ liền một câu xin lỗi đều không có sao? Lưu Diễm đột nhiên quay người, khó có thể tin mà nhìn xem Ngụy Diên, ngươi muốn bản quan hướng một cái quân tốt xin lỗi? Cái này đối với hắn mà nói, quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn vô cùng nhục nhã. Không sai. Ngụy Diên thái độ cứng ngạnh, hôm nay ngươi nếu không ngay trước mặt mọi người, chúng ta vị này mình đệ chịu nhận lỗi, cũng đừng mơ tưởng rời đi. Ngay tại hai bên lần nữa rằng có không xong thời điểm, lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Hóa ra là phụ trách kinh thành bộ phận khu vực phòng ngự An Hán tướng quân Vương Bình cùng lĩnh quân tướng quân Trương Dực, nghe hỏi xuất đội chạy đến. Bọn hắn thấy là Ngụy Diên cùng Lưu Diễm xung đột, trong lòng đều là run lên. Ngụy Diên tính tình bọn hắn là biết đến, mà Lưu Diễm dù sao cũng là tôn thất cửu khanh. Chuyện huyên náo quá lớn, tại triều đình mặt mũi có tổn hại. Hai người vội vàng xuống ngựa, tiến lên khuyên giải. Vương Bình đối Ngụy Diên chắp tay nói, "Văn trưởng tướng quân, bất giận, bất giận. Lưu đại nhân dù sao cũng là triều đình trọng thần, chuyện hôm nay chắc là cái hiểu lầm. Xem ở là quan đồng Liêu phân thượng, đều thối lui một bước, như thế nào?" Trương Dực cũng khuyên Lưu Diễm, "Lưu Quang Lộc, Ngụy tướng quân tính tình cương trực, ngài cũng là biết đến. Chuyện hôm nay, náo đem đứng dậy, tại ngài trên mặt cũng là không dễ nhìn. Không bằng làm sơ nhượng bộ, chuyện lớn hóa nhỏ." Bọn hắn biết rõ Ngụy Diên ăn mềm không ăn cứng, chủ yếu còn phải khuyên Ngụy Diên. Mấy người nói hết lời, Ngụy Diên thấy Vương Bình, Trương Dực cho bậc thang, lại gặp Lưu Diễm kia phó bộ dáng chật vật, khí cũng ra hơn phân nửa. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi chậm, "Nếu Vương tướng quân, Trương tướng quân ra mặt hòa giải, thôi được, để hắn Lưu Diễm cho bản tướng quân bồi cái lễ. Chuyện hôm nay liền coi như thôi, nếu không định không ngừng nghỉ." Vương Bình, Trương Dực lại nhanh đi khuyên Lưu Diễm, "Lưu đại nhân, ngài nhìn, Ngụy tướng quân đã lui một bước, bất quá là một câu nói xin lỗi, ngài y phục hàng ngày cái mềm, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Thật nháo đến trước mặt bệ hạ, đối với người nào đều không tốt." Lưu Diễm sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng khuất nhục và phần, nhưng nhìn xem nhìn chằm chằm Ngụy Diên, lại ngấp lại thế cục hôm nay, biết rằng co tiếp nữa chính mình chỉ biết càng mất mặt. Hắn cắn răng, cực kỳ miễn cưỡng, cơ hồ là cắn răng hàm đối Ngụy Diên phương hướng, mơ hồ không rõ địa, không hề có thành ý chắc tay, "Hôm nay là Lưu Mỗ xung động, Ngụy tướng quân rộng lòng tha thứ." Dứt lời, cũng không đợi Ngụy Diên đáp lại, như là tránh né như bệnh dịch, cấp tốc chui trở về xe ngựa, mệnh lệnh Sa Phu lập tức lái xe rời đi. Liền kia bị đánh Sa Phu cùng tản mát đồ vật đều không lo nổi, nhìn xem Lưu Diễm xe ngựa hốt hoảng đi xa bóng lưng, Vương Bình thở dài đối Ngụy Diên nói, "Văn trưởng, hôm nay ngươi tùy sảng khoái, nhưng Lưu Diễm người này lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, ngươi như thế làm đục với hắn, chỉ sợ hắn đã ghi hận trong lòng, ngày sau khó tránh khỏi tìm cơ hội trả thù tại ngươi a." Trương Dực cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy a, Ngụy tướng quân còn cần cẩn thận là hơn." Ngụy Diên lại là một mặt khinh thường, nhìn qua Lưu Diễm biến mất phương hướng, cười nhạo nói, "Hai vị lo ngại, Lưu Diễm như thế người tầm thường, bất quá là dựa vào leo lên tiên đế phương được trộm chức vị cao, giống như gỗ mục đứng ở triều đình, có thể có gì làm? Hắn như thức thời cũng đôi là người, còn có thể tạm thời an toàn. Nếu dám ngầm thi tên bàn lén, như đồ trả thù." Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, ngữ khí lạnh lạnh, "Ta trong tay chi đao, đang lo hồi lâu chưa từng uống như thế bẩn thỉu hạng người chi huyết, sẽ làm cho hắn biết như thế nào lôi đỉnh chi nộ, cho hắn có đến mà không có bể." Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh giới trướng sĩ tốt, tiếp tục tuần thành mà đi. Chỉ để lại Vương Bình, Trương Dực hai người nhìn nhau cười khổ. Trong lòng đều là cảm thấy, cái này tân triều bắt đầu thành là dương, chỉ sợ định trước sẽ không quá bình tĩnh. Mà chung quanh xem náo nhiệt dân chúng, cũng tại vị này đại tướng quân lẫm liệt uy phong cùng vị kia cựu khanh đại nhân chật vật không chịu nổi bên trong, cảm nhận được quyền lực cách cục biến thiên mang đến, nhất trực quan xung kích. Chương 456, trung tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. Một, chương 456, trung tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. Một, lại nói Lưu Diễm cùng Ngụy Diên bên đường xung đột sự tình, dù kinh Vương Bình, chưa dực điều hòa tạm tức, nhưng trong thành Lạc Dương sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Vừa mới nửa ngày công phu, việc này liền đã chuyển vào trong phủ thừa tướng. Gia Cát Lượng ngồi ngay ngắn ăn trước, nghe tôi mật thám bẩm báo. Trong tay quạt lông nhẹ lay động, sắc mặt trầm tĩnh như nước, duy đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác rồi mang. Lưu Huy Thạc, Ngụy Văn Trường. Gia Cát Lượng thấp giọng trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà. Một cậy giá lên mặt, oán hận sinh sôi. Một ngang tàng hướng hách, nhưng nhuệ khí có thể dùng. Hắn biết rõ Tân Triều vừa lập, nhìn như cường thịnh. Kỳ thực bên trong cũ mới thế lực xen lẫn, hai họa ngầm dấu dếm. Tiên đế lưu lại nhóm này người có công lớn quý thích, như Lưu Diễm hàng người. Dù vô đại tài, lại ủy vào tư lịch cùng dòng họ thân phận, chiếm cứ cao vị, tại Tân Chính phổ biến có nhiều cản tay. Mà Ngụy Diên chờ Tân Tấn tướng lĩnh, dù tính tình cương mãnh bất tuân, lại là khai thác tiến thủ, chấn nhiếp đạo trích chỗ thiết yếu chi lợi khí. Suy nghĩ cố định, Gia Cát Lượng liền tại ngày kế tiếp tạo chiều sau. Độc Lưu bệ hạ cùng tương quan trọng thần, nghị cùng hôm qua phố xá xung đột sự tình. Quang Lộc Vân Lưu Diễm, tung bộ cầu tổn thương tuần thành sĩ tốt, đã thuộc không nên. Càng thêm miệng ra oán hận chi ngôn, phỉ báng triều chính, này đi có thể nghị. Gia Cát Lượng âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, quen quần tại cung điện ở giữa. Càng có cái gì người, trong lúc triều đình nhiều lần ra lệnh, sướng đi tiết kiệm, phản đối xa hoa lãng phí lúc. Lưu Diễm lại thừa hơn chế hoa xe, rêu rao khắp nơi, xem triều đình pháp lệnh như không. Này phong đoạn không thể trường. Tân đế Lưu Thiện ngồi tại ngự tọa, hơi có vẻ chần chờ, thừa tướng, Lưu Diễm dù sao cũng là tiên đế cựu thần, tôn thất chi thân, phải chăng? Bệ hạ, Gia Cát Lượng có chút không lời, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Pháp chi không được, tự thượng phạm chi. Lưu Diễm thân là cửu khanh, lẽ ra dẫn đầu rủ xuống phạm. Nay này cử chỉ mất kiểm, oán hận quân thượng. Sa hoa lãng phí hơn chế, số tội cũng phạt. Nếu không nghiêm trị, làm sao cảnh cáo bách quan? Làm sao tỏ rõ bệ hạ cách tân ý chí? Ngụy Diên đứng ở quan võ ban liệt, nghe nói thừa tướng chi ngôn, cảm thấy lại khoái, không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, liếc xéo quan văn đội ngũ bên trong sắc mặt trắng bệch Lưu Diễm liếc mắt một cái. Lưu Diễm gấp ra ban liệt, quỳ xuống đất giải thích, bệ hạ, thừa tướng, thần hôm qua thực bởi vì sa phu lô mãng, cùng sĩ tốt ngẫu sinh lùng cùng, tuyệt không phải có ý va chạm pháp luật kỷ cương, đến nỗi xa giá, thần nhất thời hồ đồ, vọng bệ hạ, thừa tướng minh xét. Thanh âm hắn phát run, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Gia Cát Lượng lại không nhìn hắn, trực tiếp hướng Lưu Thiện đầu nói, thần mời bệ hạ ý chỉ, gọi Lưu Diễm quang lộc hân lĩnh cung cấm thị vệ chi quyền. Đoạt này đô hương hầu tức lộc, phạt đổng một năm. Cung tịch thu này thành Lạc Dương bên ngoài ruộng tốt 300 mẫu xung nhập công bên trong, gian đe. Này nghị vừa ra, trong điện hơi có bạo động. Xử phạt chi trọng, vượt xa đám người đón trước. Lưu Diễm càng lạ như bị sét đánh, sủi lơ trên mặt đất. Quang lộc hân bản trước quyền lực bị gọn, tức lộc bị đoạn, phạt đổng chép sinh. Đây cơ hồ là đem hắn mấy chục năm mặt mũi cùng căn cơ một chiều càn quét hơn phân nửa. Lưu Thiện thấy Gia Cát Lượng thái độ kiên quyết, lại lời nói câu câu đều có lý, đành phải chuột đấu. Liên theo thừa tướng lời nói, Lưu Diễm, ngươi làm sâu tự phản tỉnh, chớ lại phụ chấp vọng. Tan triều về sau, Lưu Diễm thất hồn lạc phách, lảo đảo hồi phủ. Ngày xưa đông như chảy hội quang lộc vân phủ đệ, giờ phút này lại hiện quận cũ é. Hắn ngồi một mình thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ điều hưu đình viện, trong lòng ngũ vị tạp trần, xấu hổ giận dữ, hoảng sợ, không cam lòng, cuối cùng hóa thành một cô manh liệt cầu sinh chi dục. Hắn biết rõ Gia Cát Lượng một lời có thể định này sinh tử vinh lục, nếu không thể cầu được thừa tướng thông cảm, chính mình chắc chắn triệt để trầm luân, chẳng khác gì so với người thường. Đêm đó, Lưu Diễm dưới đèn mài mực, trải rộng ra tơ lụa, lấy cực kỳ khiêm tốn hối hận giọng văn, viết xuống một phong thư dài, Diễm cấu đầu lại bái thủ tướng Minh Công các hạ, Diễm bản tính trống rỗng, chất liệu dung cùn, đức hạnh buồn mỏng. Thêm nữa kéo dài rượu hoang chuyện chi hành vi xấu xa, tệ nạn kéo dài lâu ngày sâu nặng. Tự tiên đế tại lúc, miệng lưỡi thế gian, nghị luận xôn xao, mới nghiêng Diễm căn bản. May mắn Minh Công thần giám, xem xét Diễm chỉ là vì nước chi tâm, nhẫn này dơ bẩn, giúp đỡ trực tế, có thể được tục bội ấn thụ, thẹn liệt hướng ban. Ngày trước say sau mê loạn, nôn từ sang bệnh, làm tức giận kỷ cương. Minh Công nhân đức, phục quan thứ, không giao có ti đầy quốc, toàn thân thể bệnh, cảm kích khủng hoảng, xấu hổ vô cùng. Diễm sẽ làm khắc kỷ trách cung, sửa đổi rời thiện, thề lấy cái chết đền đáp quốc ân, hoàng thiên hậu thổ, thực chỗ chúng dám. Nhưng như cuối cùng vô gia roi hiệu lực chỗ, tắc Diễm dù sinh, mặt mũi nào phục thấy mọi người ư? Duy Minh Công chiếu cố cắt chi, trong thư cực điểm tự hạ mình sở trường, đem tự thân sai lầm quy về chống rông dung cùn kéo dài rượu hoang chuyện. Cụ tướng đến ngày lời đồn đại cùng hôm nay chi họa tương liên, ám chỉ chính mình nhiều năm qua tiếp nhận áp lực, tranh thủ đồng tình, càng lấy thể sống chết báo quốc chi ngôn, biểu đạt ý thần phục. Kỳ thực hàm ẩn chờ mong một lần nữa thu hoạch được phân công cơ hội. Gia Cát Lượng lãng tất cuốn sách này, trầm ngâm thật lâu. Hắn biết Lưu Diễm tài năng bình thường, lại lòng dạ hẹp hòi, không có tác dụng lớn. Nhưng này dù sao cũng là dòng họ, như bức chi tội rất, sợ lệnh cái khác lao thần chi tâm, tại ổn định bất lợi, lại coi trong thư nói tử, thật có sợ hai ăn năn thái độ. Liên chấp bút ý kiến phúc đáp, ngôn ngữ ôn hòa, khẳng định này tỉnh ngộ chi tâm đáng khen. Nhưng kinh sư trọng địa, không phải nuôi nhàn chỗ quyết định đem này phái ra Lạc Dương. Bộ nhiệm làm Hà Đông thái thú, phẩm chất vẫn ấn 2000 thạch. Bảo trì này quan chức không thay đổi. Theo Gia Cát Lượng, cử động lần này đã là mở một mặt lưới. Đã đem này rời trung tâm quyền lực, miễn sinh sự tình. Lại bảo toàn này thể diện, cho này sửa đổi cơ hội. Nhưng chiếu mệnh truyền đạt Lưu Diễm trong phủ, lại như lại một cái trọng truy. Hà Đông tuy không phải xa xôi tiểu quận, nhưng rời xa đế đô. Ở trong mắt Lưu Diễm, cái này cùng Lưu Vong có gì khác? Một khi rời đi kinh vòng, Lưu Diễm cũng không tiếp tục là hơn người một bậc kinh gia. Hắn bưng lấy kia lệnh tuyên truyền, hai tay run rẩy. chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi khí từ lòng bàn chân thẳng vọt trên đỉnh đầu. Phái ra kinh sư, ha ha, trung quy là cho ta không dưới. Gia Cát Khổng Minh, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Hắn tự lẩm bẩm, thân xác dường như khóc dường như cười. Tự giác nửa đời kinh doanh, dòng họ vinh quang, thận giao nước chảy. Từ đây rời xa chính trị hệ tâm, ngày xưa đồng liêu như thế nào đối đãi? Những cái kia từng bị hắn khinh thị hàn môn tử đệ, bây giờ sợ là muốn ở sau lưng tùy ý chế giễu. Mất mát mãnh liệt cảm giác cùng cảm giác nhục nhã xen lẫn, khiến cho Lưu Diễm tâm trí từ từ thất thường. Tiếp chỉ về sau, hắn cáo ốm không chịu, cả ngày đóng cửa không ra, lấy rượu giải sầu. Trong phủ nô bộc phổ biến này ngồi một mình đình bên trong, khi thì uống ngực, khi thì ngốc nhìn trời không. Cử chỉ hoảng hốt, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Bất quá tuần nguyệt chi gian, dường như giản mua tiểu tụy 10 tuổi. Sắp tới năm mới, vạn tượng đổi mới. Ấn lệ cũ, mệnh phụ cần vào cung hướng thái hậu chầu mừng. Lưu Diễm vợ Hồ thị, tuy biết trượng phu gần đây tâm cảnh không tốt, nhưng lễ chế không thể phế. Lại Hồ thị xưa nay đoan trang tuyệt mẫn, nghĩ đến nếu có thể mượn cơ hội này, tại thái hậu trước mặt vì thất ý trượng phu làm sơ chu toàn, có lẽ có thể có một tuyến chuyển cơ. Liên tỉ mỉ trang điểm, thân mang hợp quy chế mệnh phụ lễ phục, vào cung bài kiến. Thái hậu Viên Anh, tuổi già ở thâm cung. Tiên đế trôi qua về sau, càng cảm thấy cô tịch. Thấy Hồ thị dáng vẻ vừa vặn, nôn từ thanh nhã, lại biết rõ cấp bậc lễ nghĩa, không khỏi lòng sinh vui vẻ. Chương 456, chúng tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. 2, chương 456, chúng tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. 2, thêm nữa cung trong có thể nói chuyện giải buồn người vốn là không nhiều, liền lời nói dịu dàng lưu Hồ thị trong cung sống thêm mấy ngày, bồi bạn tả hữu. Hồ thị tâm niệm trượng phu tiền đồ, thấy thái hậu thịnh tình, cho rằng cơ duyên. Nếu có được thái hậu ưu ái, có thể vì Lưu Diễm góp lời. Liền cung kính bằng mệnh, cẩn thận phụ dưỡng. Cùng thái hậu nói chuyện trời đất, giải buồn chưa mang. Nàng vốn có tài tình, ngôn ngữ vừa vặn, rất được thái hậu niềm vui. Như thế, lại cung trong ở một tháng có thừa. Lại nói Lưu Diễm trong phủ, lúc đầu còn cảm giác thanh tịnh, nhưng 10 ngày qua khứ, không gặp thê tử trở về, trong lòng dần sinh nôn nóng. Thêm nữa biếm quan ngoại phóng kỳ hạn ngày gần, mượn rượu tiêu sầu càng sâu. Ngày này, đúng lúc có một hai ngày xưa bạn rượu tới chơi, kỳ thực nhiều vì định nọt chi đồ. Thấy Lưu Diễm thất thế, trong ngôn ngữ đã thiếu mấy phần cung kính. Trong bữa tiệc, một người rượu hàm thái nóng, lại không che đậy miệng trêu chọc nói, "Uy Thạc huynh, tôn phu nhân vào cung hơn tháng chưa về, thái hậu ân quyến thật sự là thâm hậu a." Lưu Diễm vốn là tâm phiền, nghe vậy nhíu mày, nội tử phụng dưỡng thái hậu, chính là nhân thần một phận, có gì có thể nói. Một người khác mắt say lờ đờ nhập nhèm, cười hắc hắc nói, "Không phải vậy. Tẩu phu nhân hoa dung nguyệt mạo, có một không hai là dương. Ở lâu thâm cung, hắc hắc." Nói chưa hết, ý đã hèn mọn. Lưu Diễm trong lòng lộ bộ một chút, một cô vô danh lửa cháy, cưỡng chế tức giận, chớ có nói bậy. Cung trong cấm địa, há lại cho các ngươi vọng thêm phỏng đoán. Lúc trước người kia lại mượn rượu giả điên, xích lại gần thấp giọng nói, không phải là đệ chờ nói bừa, Uy Thạc huynh há không nghe hắn cung phi yến chuyện xưa ư? Hiện nay bệ hạ chính vào tuổi nhỏ, ai cũng không dám nói lung tung, không dám nói lung tung. Dứt lời, liên tục khoát tay, làm e ngại hình. Lời ấy như là gai độc, trong nháy mắt đâm vào Lưu Diễm trong lòng mẫn cảm nhất yếu đất chỗ. Hắn vốn là bởi vì hoạn lộ ngăn trở mà nghi thần nghi quỷ, tự tôn bị hao tổn cực nặng. Giờ phút này bị bạn bè vạch trần này tầng, chợt cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, sắc mặt đỏ bừng lên, đột nhiên vô bàn trà, rượu tước đánh rơi xuống trên mặt đất, im ngay. Các ngươi chỉ ý, không phải là tiện nhân kia cùng bệ hạ cấu kết. Những người kia thấy Lưu Diễm đột nhiên biến sắc, tỉnh rượu một nửa, liền đội vàng đứng lên, Uy Thạc huynh bất giận, say sau cùng nôn, không thể coi là thật. Ta chờ cáo tử, cáo tử. Dứt lời, hốt hoảng rời đi. Độc Lưu Diễm tại sảnh bên trong, bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Bạn bè dù phủ nhận, nhưng kia chưa hết ngữ điệu, mập mờ thần sắc, cùng ở lâu không về hoa dung nguyệt mạo chờ tử, như là ma chú trong lòng hắn xoay quanh lên men. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, càng nghĩ càng cảm thấy quất đủ, là nhất định là như thế. Nếu không phải có không thể cho ai biết sự tình, làm sao ngưng lại cùng trong hơn tháng? Hồ thị a Hồ thị, ta Lưu Diễm chưa rơi đài, ngươi liền như thế vội vã không nhịn nổi, đi này cậu thả sự tình, làm cho ta mặt mũi ở chỗ nào? Hắn tự giác bắt lấy trận tướng, một loại bị phản bội lửa giận hỗn hợp có tự thân vô năng mang tới xấu hổ giận dữ, cơ hồ đem hắn nuốt chửng. Lại qua hai ngày, Hồ thị rốt cuộc được phép xuất cung, trong lòng nàng mang theo vẻ vui sướng, bởi vì cái này hơn tháng làm bạn, nàng cẩn thận từng ly từng tí, khúc ý hầu hạ, cuối cùng được thái hậu hứa hẹn, nguyện đại phù hợp thời cơ hướng hoàng đế góp lời, có lẽ có thể vãn hồi Lưu Diễm Lưu Kinh nhập chức. Nàng lòng tràn đầy cho rằng đây là cái tin tức tốt, có thể trấn an trượng phu tích tụ chi tâm. Thật tình không biết, nàng vừa bước vào cửa phủ, còn chưa tới kịp tự thuật cung trong tình hình, Lưu Diễm đã như một đầu nổi giận như sư tử lao đến, hai mắt xích hồng, toàn thân mùi rượu, chỉ về phía nàng cái mũi liền chửi ầm lên, thiện nhân, ngươi còn có mặt mũi trở về? Hồ thị ngạc nhiên, bị mắng ở, phu quân cớ gì nói ra lời ấy? Thiết thân, im ngay. Lưu Diễm nghiêm nghị đánh gãy, ngôn ngữ cực điểm ác độc. Ngươi cái này thủy tính dương hoa, không biết liêm sỉ phụ nữ. Cùng trong một tháng, vui đến quên cả trời đất đi. Nay bản vị diện Tào Duệ diễn sinh ra điện cố, chính là trèo lên cành cao, liền xem ta Lưu Diễm như giày rách. Ngươi cùng kia, kia cùng trong người, làm ra cỡ nào cẩu thả sự tình, từ thực đưa tới. Hồ thị như bị sét đánh, trong nháy mắt rõ ràng trượng phu chỉ, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lưu Vi Thạc, ngươi ngậm máu phun người. Thiếp thân vào cung, chính là phụng thái hậu ý chỉ, sớm chiều phụng dưỡng, cẩn thủ phụ đạo, chưa từng có hơn phân nửa điểm vượt hơn. Ngươi
lại lấy như thế ô uế chi tâm độ người.
Hừ, phụng dưỡng thái hậu, nói được đường hoàng. Lưu Diễm cười lạnh, vẻ mặt vặn mèo. Nếu không phải cậy vào nhan sắc, bị hoặc chủ thượng, thái hậu làm sao đơn độc lưu ngươi hơn tháng? Ngươi coi ta là ba tuổi hài đồng không? Đọc lại ủy khuất cùng phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát, Hồ thị cũng nhịn không được nữa, tiếng khóc phản bác, Lưu Diễm, ngươi cái này vô dụng thất phu, chính mình hoạn lộ không thuận, không nghĩ mình qua, phản đến lòng nghi ngờ thế tử. Thiếp thân nỗi khổ tâm, trong cung miễn cưỡng vui cười. Vì ngươi chu toàn chuẩn bị, trông cậy vào có thể vãn hồi thánh tâm. Ngươi ngược lại tốt, cả ngày sống mơ mơ màng màng, lại bố trí ra không chịu được như thế tội danh trừ trên đầu ta. Ngươi nếu có bản sự, không cần ta một giới phụ nữ thay người chạy nhanh. Ngươi như thật có cốt khí, làm sao đến để ta trong cung cẩn thận từng ly từng tí, nhìn sát mặt người. Lời nói này, câu câu như lao, thẳng đâm Lưu Diễm chỗ đau. Hắn không thể nhất chịu được, chính là bị người nói bên trong vô năng, nhất là bị thê tử của mình ở trước mặt trách cứ. Hồ thị biện bạch, tại hắn nghe tới, không những chưa rửa sạch hiềm nghi, ngược lại giống như là ngồi vững nàng ủy thân cung trong để đổi lấy lợi ích suy đoán. A a a, thiện nhân sao dám đụng ta? Lưu Diễm triệt để mất lý trí, cung nộ phía dưới, đối tả hữu tạp dịch gào thét, đem cái này dâm phụ cùng ta cầm xuống. Buộc tại đỉnh trụ phía trên, chúng nô buộc thấy chủ nhân thịnh nộ, không dám trái lời, đành phải tiến lên đem Hồ thị chế trụ. Hồ thị ra sức dãy rủa, khóc mắng không thôi. Lưu Diễm lại túi người cởi chân mình thượng mặc chi giày quan, mấy bước tiến lên, vung lên đế giày, hướng phía Hồ thị gương mặt hung hăng rút đi. Đùng, đùng, đùng. Thanh thúy mà tàn nhẫn đập nện âm thanh tại trong đình viện quanh quẩn. Thuộc ra đế giày rơi ầm ầm Hồ thị tiểu nộn trên mặt. Trong khoảnh khắc liền sưng đỏ đứng dậy, khoe miệng vỡ tan, chảy ra tơ máu. Ta để ngươi quyến rũ, ta để ngươi không tuân thủ phụ đạo, ta để ngươi xem thường ta. Lưu Diễm một bên điên cuồng quật, một bên khàn giọng chửi mắng, giống như điên cuồng. Hồ thị lúc đầu còn khóc hô giận mắng, đợi cho về sau, đã là gương mặt sưng lên thật cao. Đau đớn toàn tâm, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ồ ồ gào thét. Cho đến kiệt lực, Lưu Diễm vương thở hồng hộc dừng tay, đem dính vết máu dày ném xuống đất, nhìn xem hoàn toàn thay đổi, thoi thóp thê tử. Trong lòng của hắn lướt qua một tia khoái ý, lập tức lại bị to lớn chống rỗng cùng ngang ngược lấp đầy. Hắn nghiêm nghị nói, đem cái này mất mặt xấu hổ tiện phụ, cho ta ném ra phủ đi. Vĩnh viễn không hứa lại bước vào ta Lưu gia cửa lớn. Hồ thị bị gia phó thô bạo kéo ra cửa phủ, vứt bỏ tại đường phố lạnh lẽo bên trên. Người vây xem chỉ trỏ, đều che mặt kinh hãi. Vô cùng nhục nhã, thêm nữa thể xác tinh thần trọng thương, để Hồ thị cơ hồ hôn mê. Nhưng nàng tính tình bên trong cũng có một cố cương liệt, dáng chống đỡ lấy một hơi. Dãy rùa đứng dậy, che lại sưng đau gương mặt, trong mắt đốt lên hừng hực lửa giận. Trực tiếp chuyển hướng kinh triệu doãn phủ nha, đánh chống kế ban. Phủ nha quan lại được nghe là Quang Lộc Vân Lưu Diễm vợ cáo trạng trợ phu, buồn cảm giác là việc nhà, dục thêm điều giải. Nhưng lắng nghe trả tử, lại liên quan đến phỉ báng quân tượng nói xấu cung đình, lại hủy dung sự thật vô cùng xác thực, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chương 456, trung tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. 3, chương 456, trung tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. 3, như thế liên lụy hoàng đế danh dự đại án, bọn họ như thế nào dám cắt? Không dám thất lễ, hỏa tốc đem tình tiết vụ án tầng tầng báo cáo, cho đến thẳng tới thiên nghe. Trong hoàng cung, Lưu Thiện được nghe việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhất là nghe được Lưu Diễm lại hoài nghi mình cùng Hồ thị có tư, cũng bởi vậy ổ vợ cho hà giận, còn huyên náo dư luận xôn xao. Lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run. Hoang đường, vô sỉ. Lưu Thiện khó được tức giận, một trưởng vô tại ngự án phía trên, chấm Lưu Hồ thị tại cung trong, chính là thái hậu chi ý, vì giải mẫu hậu tình liêu. Chấm cùng Hồ thị, gặp mặt bất quá giải giác mấy lần, lại đều có cung nhân ở bên, gò bó theo khuôn phép, chưa từng có nửa phần vượt qua. Cái này Lưu Diễm, chính mình tâm tư bẩn thỉu, hành vi ngang ngược, dám như thế nói xấu chấm cung, tâm hắn đang chết. Này đi có thể diệt. Lưu Diễm cử động lần này không chỉ có là tại cho Lưu Thiện tạo bằng dao, càng là tại ám chỉ Lưu Thiện sinh hoạt tác phong có vấn đề. Cái này lệnh luôn luôn tính khí tốt, trách tâm nhân hậu Lưu Thiện cũng không thể nhịn được nữa. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Dù không đến nỗi này khoa trương, nhưng Lưu Diễm cử động lần này không thể nghi ngờ xúc phạm đế vương kiêng kỵ lớn nhất, danh dự. Huống chi, việc này đã lan truyền ra, nếu không thêm nghiêm trị, hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Gia Cát Lượng cũng ở bên, nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng. Hắn bản ý chỉ là chèn ép Lưu Diễm khí diễm, rời kinh thành lấy dàn xếp ổn thỏa. Vạn không nghĩ đến người này lại không chịu được như thế, náo ra bậc này nghe rợn cả người, làm nhục quân thượng phong ba. Giờ phút này, lại không người có thể bảo đảm Lưu Diễm. Lưu Thiện dưới cơn thịnh nộ, không cho biện luận, trực tiếp hạ chiếu, trước Quang Lộc Vân Lưu Diễm, thân là nhân thần, phỉ báng quân phụ, thân là phu chủ, bạo ngược vợ cả, dâm loạn nước nghe, làm nhục cung đình. Xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, không giết không đủ để chính kỷ cương, quét sạch nghị. Lấy có tin lập tức đem này bắt giữ, nghiệm minh chính bản thân, vứt bỏ thành phố xử quyết. Này ra sản chắc không, thân thuộc lưu vong. Này chiếu một chút, triều chính chấn động. Dù có người cảm giác xử phạt quá trọng, nhưng Lưu Diễm hành vi thực đã tự tuyệt ở thiên địa quân thân, không người dám vì đó cầu tình. Mấy ngày về sau, Lưu Diễm bị áp phó pháp trưởng. Ngày xưa cựu khanh quá lớn, bây giờ bẩn thỉu, xiềng xích ra thân. Cho đến giờ phút này, hắn có lẽ mới giật mình tỉnh ngộ. Chính mình nghi kỵ, ngang ngược cùng kia đáng thương lại đáng buồn tự tôn, cuối cùng rồi sẽ chính mình đưa lên tuyệt lộ. Đao quang rơi xuống,
một cái đầu lâu lăn xuống. Vì trận này từ đầu đường xung đột bắt đầu, cuối cùng cuốn vào đế uy, cung đỉnh cùng gia đình luân lý bi kịch. Họa thượng một cái huyết sắc dấu chấm tròn. Thành Lạc Dương dân chúng, tại trà dư tiểu hậu vẫn như cũ đàm luận việc này, thổn thức không thôi. Mà trên triều đình, trải qua chuyện này, người có công lớn quý thích nhóm khí diễm vì đó thu bảo. Gia các thừa tướng chỉnh đốn lại trị, cường hóa hoàng quyền bộ pháp, cũng phải lấy càng thêm thông thuận phổ biến xuống dưới. Chỉ là kia Hà Đông thái thú chức vị, chung quy là chống chỗ đi ra chờ đợi lấy mới đi nhậm chức người. Mà tên của Lưu Diễm, tất dần dần trở thành trên sử sách một cái cảnh cáo hậu nhân án lệ. Nói quyền lực vòng xoáy bên trong, nhân tính như thế nào bị bóp méo, cùng đế vương tôn nghiêm không thể xâm phạm thiết luật. Mà Lưu Diễm cũng bởi vậy trở thành tân đế Lưu Thiện, cái thứ nhất chu sát khai quốc công thần. Lưu Diễm bị xử quyết, vứt bỏ thi phố xá. Này ra sản chắc không, thân thuộc Lưu Vong biên thủy. Việc này tại Thành Lạc Dương bên trong đưa tới gợn sóng, thật lâu không yên tĩnh. Ngày xưa ngựa xe như nước quang lộc vân phủ đệ, bây giờ cửa son đóng chặt. Giấy niêm phong liên tiếp, một phái điều hưu thế lương. Trợ búa nghị luận, dù cảm giác Lưu Diễm trừng phạt đúng tội, nhưng thiên tử vì thế ra sự lại chu sát cửu khanh trọng thần, cũng không khỏi làm lòng người sinh lạnh thấu xương cảm giác. Thâm cung bên trong, Thái hậu Viên Anh được nghe Lưu Diễm đền tội, Hồ thị bị trục, cảm thấy dầu dĩ. Nàng nhớ lại Hồ thị trong cung thời điểm dịu dàng kính cẩn nghe theo, khéo hiểu lòng người. Càng yêu này tự dưng chịu này đại đụng, bị này thai vạ bất ngờ. Liên than nhẹ một tiếng, đối bên cạnh nữ có nói, Hồ thị vô tội, bị đại nạn này, quả thật Lưu Diễm chi tội. Chuyến ai ra ý chỉ, triệu Hồ thị vào cung nghe kiến. Ý chỉ chuyên gia, vừa mới nửa ngày, Hồ thị liền triệu tập vào cung. Nàng thân mang quần áo trắng, không thi phấn trang điểm. Ngày xưa trên khuôn mặt đẹp đẽ, dù thoa dược cao, vẫn mơ hồ có thể thấy được tím xanh xương vết tích. Nhất là khóe miệng cái kia đạo vỡ tan vết thương, càng là nhìn thấy mà giật mình. Nàng đi lại hơi có chút tập tễnh, hiền lành. Đi tới Thái hậu tọa tiền, doanh doanh quỳ gối. Âm thanh mang theo một tia khàn khàn cùng run rẩy, tội phụ Hồ thị, khấu kiến Thái hậu nương nương, nguyện nương nương thiên tuế kim an. Viên Anh gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng chua xót, liền vội vàng đứng lên. Tự thân lên trước đưa nàng đỡ dậy, kéo đến ngồi xuống bên người. Rồi ra bảo dưỡng thỏa đáng tay, nhẹ nhàng mơn trớn nàng bị thương gương mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc. "Hảo hài tử, mau dậy đi." Nhìn một cái, tốt bao nhiêu một gương mặt, lại gọi kia nhẫn tâm đoản mệnh người đánh thành như vậy. Thật sự là tạo nghiệp. Trong giọng nói tràn ngập đau lòng cùng oán giận. Hồ thị cảm nhận được Thái hậu lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, lại nghe cái này liên quan cắt chi ngôn. Nhiều ngày đến cố nén ủy khuất cùng kinh sợ trong nháy mắt vỡ đê, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu lan xuống. Lại cố nén không dám khóc ra thành tiếng, chỉ là bả vai có chút run run. Viên Anh lấy ra khăn lụa, vì nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, "Chớ khóc, chớ khóc. Tại ai gia nơi này, không người còn dám làm nhục tại ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền ở lại trong cung, làm bạn ai gia, được chứ?" Hồ thị nâng lên hai mắt đẫm lệ, thấy Thái hậu ánh mắt chân thành, tuyệt không phải nói ngoa an ủi. Nàng trải qua này sinh tử kiếp khó, sớm đã nản lòng thoái chí, đối ngoại cung thế giới lại vô lưu luyến. Ở lại trong cung, đã tránh được mở thế tục lời đồn đại cùng xem thường, lại có thể được nhất an thân lập mệnh chỗ. Càng là cảm niệm Thái hậu ân đức, liền lần nữa túi người hạ bái, nước nợ nói, "Mong Thái hậu nương nương không bỏ, chiếu cố thu lưu, tội phụ vô cùng cảm kích. Nguyện trường lưu cung trong, phụ dưỡng nương nương tả hữu, lấy báo thiên ân." Viên Anh nghe vậy lại hỉ, luôn miệng nói, "Tốt, tốt." Như thế rất hợp ai gia tâm ý. Lúc này dặn dò tả hữu, chuyến ai gia ý chỉ, ban thưởng Hồ thị gấm vóc trăm tớt, Minh Châu một hộp, hoàng kim trăm lượng. Tạm cư mẹ có cùng, trần so lương đệ. Tất cả chi phí đều ấn cung trong quy chế cung cấp. Đang khi nói chuyện, cung nhân bẩm báo bệ hạ đến đây thăm hỏi. Lưu Thiện thân mang thường phục, đi vào trong điện. Thấy Hồ thị ở đây, lại khuôn mặt tổn thương, nao nao. Lập tức hướng Thái hậu hành lễ, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Viên Anh để Hồ thị tạm thời lui đến sau tấm bình phong nghỉ ngơi, phương đối Lưu Thiện nói: "Hoàng đế đến." Vừa mới ai ra đang cùng Hồ thị nói chuyện, đứa nhỏ này quả thực đáng thương. Lưu Thiện tại mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, thở dài: "Mẫu hậu từ tâm, nhưng Lưu Diễm sự tình, nhi thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Này hành vi quá mức dọa người, phỉ báng quân phụ, hậu vợ đến tổn thương. Huyên nào dư luận xôn xao, nếu không ngừng nhưng xử trí, hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triều đình chuẩn mực ở đâu?" Viên Anh ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem nhi tử, chậm rãi nói: "Con ta làm việc tự có đạo lý, chỉ là ta Đại Hán lập quốc đến nay, bởi vì bạo lực gia đình chi tội mà xử tử cựu khanh trọng thần, Lưu Diễm sợ là đầu một lần a." Nàng trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác điều tra. Nàng biết rõ chính mình đứa con trai này, xưa nay lấy nhân hậu lấy sưng, nếu không phải chạm đến bảy ngược, tuyệt không đến nỗi hạ này ngoan thủ. Chỉ sợ Lưu Diễm cái chết phía sau cũng có mượn cơ hội trấn nhiếp những cái kia cậy giá lên mặt, ngày càng kiêu căng tôn thất vân quý suy tính. Chương 456, chúng tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. Chương 456, chúng tổ đều không giết khai quốc công thần, lại bị trung hậu nhân tông cho giết rồi. 4. Trải qua chuyện này, trong kinh các quyền quý khí diễm, chắc chắn thu liêm không ít. Lưu Thiện trầm mặc một lát, nói: "Mẫu hậu minh giám, phi thường thời điểm, cần đi phi thường chi pháp, cũng không thể để một chút mọn, thư rồi phụ hoàng cùng tướng vụ vất vả đặt vững cơ nghiệp." Viên Anh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, gật đầu nói: "Con ta thật là lớn lên, suy nghĩ từ từ chu toàn." Lưu Thiện khẽ không người, nhi thần ngu dốt, vẫn cần học tập. Rất nhiều sự vụ, cũng nhiều lại tướng phụ dạy bảo. Đề cập Lý Dực, Viên Anh dường như nghĩ tới một chuyện, nói: "Năm trước vốn nên là ngươi tướng phụ 60 thọ thần sinh nhật. Làm sao tiên đế băng hà, quốc tang trong lúc đó, hết thể giản lược, thọ yến liền chưa thể tổ chức. 60 chính là 60 tuổi trùng phùng, ý nghĩa phi phàm. huống chi ngươi tướng phụ chính là quốc chi của trụ, về công về tư, này thọ đản đều không thể khinh thường. Lưu Thiện lập tức hiểu ý, nghiêm mặt nói, mẫu hậu nói cực phải. Nhi thần cũng chính suy nghĩ việc này. Phu hoàng tang kỳ đã qua, lẽ ra vì tướng phụ bổ sung một trận long trọng khánh điện, lấy rõ này công, để bày tỏ châm tâm. Châm nhất định phải xử lý một hồi chưa từng có quy mô thọ yến, làm thiên hạ đều biết tướng phụ chi tôn vinh. Viên Anh gật đầu, ngữ khí càng thêm ôn hòa. Như thế tốt lắm. Phụ thân ngươi chết, ngươi tướng phụ tại ngươi, tựa như cùng á phụ đồng dạng. Dốc lòng dạy bảo, phụ tá triều chính. Huống chi, hắn cũng là ngươi dựa, ai ra muội muội chính là hắn chính thê. Lưu, Lý, Viên Tam gia, huyết mạch tương liên, thân càng thêm thân, càng ứng đồng tâm đồng đức, cùng phò hắn thất. Nhi thần ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo. Lưu Thiện trịnh trọng đáp ứng, chấp cái này liền thân hướng tướng phụ, đem việc này báo cho tướng phụ, lấy đó thành ý. Dứt lời, Lưu Thiện đứng dậy cáo tử. Ra hoàng cung, nghi thức trực tiếp đi tới phủ thừa tướng. Cùng lúc đó, tướng phủ chỗ sâu, một gian tĩnh mịch trong thư phòng. Đã tuổi quá một giáp, nửa ẩn vào triều đình trước thủ tướng Lý Dực. Chính đoan ngồi tại trên ghế bành, tay cầm một chén trà xanh, nhẹ nhàng thổi phất lấy phù diệp. Hắn râu tóc đều đã hoa râm, nhưng khuôn mặt hồng nhuận. Ánh mắt thâm thúy như diêm cổ, lộ ra một loại trải qua tăng thương, thấy rõ thế sự cơ trí cùng thông dong. Dường như thế gian vật vật đều tại này bảy mưu nghị kế bên trong. Gia Cát Lượng ngồi tại dưới tay, tư thái kính cẩn. Chính gần ngày trong triều sự vụ, nhất là Lưu Diễm một án từ đầu đến cuối cùng đến tiếp sau ảnh hưởng, hướng Lý Dực tinh tế bẩm báo. Diễm lại cuồng bội đến tận đây, bố trí thánh thượng danh dự, quả thật tự chịu diệt vong. Gia Cát Lượng ngồi báo xong tất, nhẹ lay động quả lông, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng bất đắc dĩ. Diễn đường phố xung đột có thể coi là võ phu lỗ mãng, nhưng Âu cùng cung đình chạm đến tiên tử bảy ngược, chính là thần tiên cũng khó cứu. Lý Dực khẽ nhấp một cái trà, buông xuống chén trà, âm thanh bình ổn nghe không ra mảy may gợn sóng. Lưu Y Thạc, chí lớn nhưng tài mọn, khí tiểu dị doanh, có kết quả này chẳng có gì lạ. Này chết như thu diệp phiêu linh, không quan trọng gì. Lão phu quan tâm hơn người là Thành Lạc Dương bên trong những cái kia cùng hắn cùng loại vân quý nguyên lão, trải qua chuyện này làm phản ứng gì? Gia Cát Lượng đáp, hồi tướng ra theo xem xét, đa số người chợt đều cảm giác chấn sợ, làm việc thu liễm rất nhiều. Bệ hạ tố lấy nhân hậu lấy sưng, lần này lại không tiếp chu sát khai quốc nguyên lão, lang yên các công thần lấy chính cương, này quyết tâm cùng thủ đoạn đủ để khiến lòng mang may mắn người cảnh tỉnh. Ừm. Lý Dực khẽ bước cằm, cô gầy ngón tay khẽ chọc ghế dựa cánh tay. Kinh thành những này vân quý tử đệ gậy vào bậc trà chú công vân, ngày càng kiêu căng, xa hoa lãng phí thành gió, thậm chí ước hiếp lương thiện đã thành đế quốc cơ thể chi sâu mọt. Nhưng như triều đình xử trí qua gấp qua hà khắc, cũng sợ làm công thần thất vọng đau khổ, lòng người ly tán. Trong cái này phân tức nắm không dễ. Gia Cát Lượng ngưng thần yên lặng nghe, hắn biết đây là lao sư tại khảo giáo chính mình, cũng là truyền thụ vì chính chi đạo. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, khiêm tốn tỉnh giáo. Học sinh cũng thường suy nghĩ việc này, những này công thần vân cũ rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, dám hỏi tướng gia, chẳng lẽ đối với cái này bối liền thật không cách nào có thể trị, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc sao? Lý Dực nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lại khôi phục không hề bất tâm. Hắn chậm rãi lắc đầu, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, Khổng Minh à, từ xưa cùng nay, lịch triều lịch đại, như thế vấn đề chưa bao giờ có căn bản giải quyết chi thượng sách, ngươi có thể rõ ràng nguyên do trong đó. Hắn dừng một chút, không đợi ra Cát Lượng trả lời, liền tiếp tục nói, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nôn náo đều vì lợi hướng, đây là thái sử công chi minh huấn. Đám người sở dĩ có thể tụ tại một chỗ, trung đồ đại nghiệp, căn cơ ở chỗ lợi chữ. Tướng sĩ dùng mệnh vì vợ con hưởng đặc quyền, văn thần hiến kế vì lưu danh sử sách, gia tộc hiển hách, người chỉ biết vì bảo vệ tự thân cùng gia tộc chi lợi ích mà phấn đấu không thôi. Ánh mắt của hắn như là như thực chất rơi trên người Gia Cát Lượng, lời nói thâm thiế, nếu ta chờ thi chính, chạm đến thậm chí tước đoạt về căn bản chi lợi, như vậy ngày xưa chi minh hiếu trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành thủ cấu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cái này thủy chính là thiên hạ này rào rạt chi lợi, chính là người này tâm ủng hộ hay phản đối chỗ hệ. Lý Dực ý vị thâm trường nhìn chính mình kiệt xuất nhất học sinh cùng người nối nghiệp, chậm rãi hỏi, hiện tại ngươi có thể càng hiểu thế gian này vận chuyển chi quy tắc sao? Gia Cát Lượng trầm tư thật lâu, quạt lông ngừng tại trước ngực, chính trọng đáp, tướng gia dạy bảo như thể hồ quán đỉnh. Học sinh dĩ vãng hoặc quá chú trọng luật pháp đạo nghĩa, tại cái này lợi chữ căn bản thể ngộ còn thấp, bây giờ xem ra trị quốc như nấu món ngon, đã cần lửa mạnh đi này tanh đồng trưởng trị gian ác, cũng cần văn hóa trầm ẩm cân bằng các phương lợi ích, càng cần hiểu được điều hòa ngũ vị, điều khiển lòng người, như thế mới có thể thành ngày món ngon. Học sinh đại khái rõ ràng một chút. Lý Dực trên mặt lộ ra một tia khó mà phát giác hài lòng thần sắc, đang muốn lại nói, chợt nghe ngoài cửa người hầu cao giọng bẩm báo, bệ hạ giá lâm. Gia Cát Lượng lập tức đứng dậy chỉnh lý y quan, chuẩn bị nên giá. Lý Dực bởi vì chịu 10 tích vinh hạnh đặc biệt, đặc cách trong cung một ít đặc biệt trường hợp có thể miễn tại đại lễ, giờ khác này ở nhà mình phụ đệ càng không cần đứng dậy, chỉ là an ổn mà ngồi xuống. Lưu Thiện đi vào thư phòng, thấy Lý Dực ngồi yên, đi đầu lễ nói, tướng phụ mạnh khỏe. Sau đó mới đối Gia Cát Lượng gật đầu ra hiệu. Lý Dực khẽ không người đáp lễ, bệ hạ đích thân tới hàn xá, lão phu chưa thể nên đón từ xa, thứ tội, không biết bệ hạ chuyện gì đến. Lưu Thiện tại Lý Dực đối diện ngồi xuống, thần sắc khẩn thiết, nói do ý đồ đến, tướng phụ năm trước vốn là ngài 60 hoa đảng niệm vui kỳ, làm sao phụ hoàng long ngự khách quý, quốc tang trong lúc đó hết thể giản lược, khiến thọ yến chưa thể tổ chức, châm tâm thực cảm kích và xấu hổ dây dứt. Bây giờ tang kỳ đã qua, châm cùng mẫu hậu thương nghị, nhất định phải vì tướng phụ bổ sung một trận long trọng thọ đản, lấy khánh 60 tuổi niềm vui, lấy do tướng phụ kình thiên hộ giá chi công. Chấm ý đã quyết, tất yếu làm được chưa từng có long trọng, làm thiên hạ cùng chúc. Gia Cát Lượng ở một bên cũng lập tức phụ họa nói, vậy hạ thánh minh. Tướng gia công che hoàn vũ, đức xứng thiên địa. 60 đại thọ nên khắp trốn mừng vui, oanh oanh liệt liệt. Nay cũng chính là triều đình chi vinh quang, vạn dân kỳ hạn trông mong. Lý Dực nghe tôi, tay cầm dâu dài, trầm ngâm không nói. Trong thư phòng nhất thời lặng im. Lưu Thiện cùng Gia Cát Lượng đều nín hơi ngưng thần chờ đợi hắn đáp lại. Sau một lát, Lý Dực mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, bệ hạ cùng thái hậu thịnh tình, lão phu cảm giác minh tại tâm. Nếu bệ hạ có ý, thôi được, liền theo bệ hạ chi ý xử lý. Lưu Thiện cùng Gia Cát Lượng nghe vậy, vừa buông lỏng một hơi, lại nghe Lý Dực lời nói xoay chuyển, nói, mượn này thọ đảng cơ hội, lão phu cũng có ý, hướng bệ hạ cùng triều chính tuyên bố một chuyện. Lời vừa nói ra, Lưu Thiện cùng Gia Cát Lượng đều là khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Đồng đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng kinh ngạc. Gia Cát Lượng hỏi dò, không biết tướng gia dục tuyên bố chuyện gì. Lý Dực ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Gia Cát Lượng, ngựa khí trở nên phá lệ thâm trầm, "Khổng Minh, ngươi có biết, năm đó lão phu từ đi thủ tướng chi vị, giao cho ngươi chấp trưởng. Vì sao đơn độc giữ lại cái này đại tư mã đại tướng quân chức vụ, tổng đốc thiên hạ binh mã?" Gia Cát Lượng trong lòng run lên, cung kính đáp, "Tướng gia thâm ý, học sinh không dám vọng thêm phỏng đoán. Chắc là vì ổn định triều cục, chậm chậm độ chi." Lý Dực khẽ bước cằm, "Không sai, quân chính đại quyền, liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể nhẹ thụ, cũng không thể đột nhiên dễ. Lão phu giữ lại lúc này, một cái vì trấn nhiếp trong ngoài, bảo đảm tân chính bình ổn quá độ. Thứ hai," ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng Gia Cát Lượng, "cũng là mượn này quan sát, khảo hạch tại ngươi. Nhìn ngươi là có hay không cụ chấp trưởng cả nước binh qua, bày mưu nghị kế trí năng, là có hay không có thể nhận cái này hộ quốc trách nhiệm chi trách." Gia Cát Lượng liền vội vàng con người, học sinh tài sơ học điển, nhiều năm qua nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có phụ tướng gia cùng tiên đế kỳ vọng cao, sao dám có nửa phần lười biếng, lại không dám ngấp nghé quân quyền. Lý Dực khoát tay áo, ngắt lời hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Không cần quá khiêm tốn. Những năm gần đây, ngươi nội tu chính lý, bên ngoài bình nam an, phản ngụy cũng là lại toàn công, triển lộ cao chót vót, trị quân lý chính chi tài, triều chính cùng nhìn. Lão phu xem chi, đã có thể chức trách lớn. Bây giờ là thời điểm." Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, "Mượn lần này thọ yến, lão phu liền trước mặt mọi người tuyên bố, đem đại tư mã đại tướng quân ấn tín binh phủ đều trả lại tại ngươi Gia Cát Lượng. Từ đó, thiên hạ binh mã điều khiển đều từ ngươi Khổng Minh một lời mà quyết. Lão phu cũng nên chân chính hưởng hưởng thanh phúc." Tướng gia, tướng phụ, Lưu Thiện cùng Gia Cát Lượng gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ. Lưu Thiện vạn vạn không nghĩ tới, Lý Dực sẽ tại lúc này lấy loại phương thức này đưa ra trả lại tối cao quân quyền. Ý vị này triều đình cách cục đem phát sinh căn bản tình biến hóa, Gia Cát Lượng quyền lực đem đạt đến đỉnh phong. Gia Cát Lượng càng là cảm xúc bành trướng. Hắn biết rõ cái này đại tư mã đại tướng quân chi vị đại biểu quyền lực cùng trách nhiệm là bực nào trọng đại. Nhiều năm qua, Lý Dực dù nửa ẩn lui, nhưng cái này đạo quân quyền từ đầu đến cuối như là định hải thần châm, cũng giống một đạo vô hình công xiềng. Bây giờ, lão sư lại chủ động đưa ra trả lại, là triệt để tín nhiệm, vẫn là càng sâu khảo giáo, hoặc là trong miệng hắn kia dục mượn thọ yến tuyên bố một ít chuyện, còn ẩn giấu đi cái khác nguyên cơ. Gia Cát Lượng luôn luôn lấy thông minh sừng, nhưng tại Lý tướng gia trước mặt, hắn dường như non nớt như cái hài đồng, một mực đoán không ra vị này quyền nghiêm triều chính hơn nửa đời người người, trong đầu nghĩ cái gì. Trong thư phòng, nhất thời yên tĩnh vô âm thanh, chỉ có ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua lá trúc tiếng xào xạc, cùng ba người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Bổ sung thọ yến vui sướng, trong nháy mắt bị bất thình lình quyền lực giao tiếp báo trước, bị kín một tầng phức tạp mà nặng nề sát thái. Tương lai đại hán triều cục, đem bởi vì Lý Dực quyết định này, lái về phía một cái hoàn toàn mới, không biết tuyến đường. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? Một, chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? Một, kiến hưng nguyên nhiên, xuân, 3 tháng. Trong thành Lạc Dương bên ngoài, đào lý phương vị, tơ liễu dương nhẹ. Một phái giạt rào sinh cơ. Nhưng mà so cái này xuân sắc càng thêm làm người khác chú ý, là đế quốc chính lấy cử quốc chi lực. Vì trước thủ tướng, đại tư mã đại tướng quân Lý Dực chuẩn bị 60 thọ đàn. Lần này khánh điện là bổ sung, bởi vì muốn tránh Lưu Bị đại hoàng, cho nên hoãn lại. Trên thực tế, năm nay Lý Dực tuổi mụ đã đủ 61, nhưng không chịu nổi hoàng đế cùng cả triều văn võ nhiệt tình. Lần này khánh điện, từ hoàng đế Lưu Thiện tự mình chủ đạo. Quy mô chi hùng vĩ, nghi điện chi long trọng, xác thực vì lập quốc đến nay chưa từng có không có. Là ngày sáng sớm, Lạc Dương chủ yếu đường đi nước sạch rội đường phố, cắt vàng đệm đạo, tinh kỳ pháp phối. Tự Lý Dực phủ đệ đến hoàng cung cửa chính dài dằng dặc trên ngự đạo, trải một đầu rộng hơn 3 trượng, màu sắc tươi đẹp màu xuân thảm, vốn lượn như xích long, thẳng sâu cung đình chỗ sâu. Thảm đỏ hai bên, sớm có vũ lâm vệ cầm kích đứng trang nghiêm, giáp trụ tươi sáng, khí tượng nghiêm ngặt. Suy xét đến Lý Dực tại Hán đình không gì sánh kịp lực ảnh hưởng cùng địa vị, tham dự lần này thọ yến người, cơ hồ bao quát toàn bộ đế quốc quyền quý hạch tâm. Đại tướng quân Quan Vũ, đại tư mã Trương Phi, trung hộ quân Triệu Vân, võ vệ tướng quân Hứa Trử, tả tướng Bàn Thống, hữu tướng Lưu Diệp chờ một đám khai quốc công thần cùng cao cấp cốt cán đều đã đến. Mà như Quan Hưng, Trương Bao, Đồng Doãn, Châu Thái chờ triều đình tân quý, càng là sớm dâng lên quà chúc thọ, cung kính chờ. Giờ lành sắp tới, Lưu Thiện thân thừa loan giá, xuất kho sổ ghi chép nghi thức, đến Lý Dực cửa phủ nên mời. Vì biểu cực hạn tôn sùng, Lưu Thiện đặc mệnh chuẩn bị một chiếc sáu ngựa ngang nhau, kim ngọc vì sức hoa cái an xe. Mời Lý Dực trèo lên thừa. Tướng phụ, mời lên xe. Lưu Thiện tự mình nâng Lý Dực, thái độ kính cẩn giống như con cháu. Lý Dực thấy xa giá như thế xa hoa, lông mi khẽ nhúc đích. Lại chưa nhiều lời, tại Lưu Thiện nâng đỡ Hạ Bình Yên lên xe. Lưu Thiện sau đó cũng lên xe, cùng Lý Dực ngồi chung. Cử động lần này càng lộ vẻ ân gặp khác biệt long. Xa giá chậm rãi khởi động, dọc theo tinh hồng thảm hướng hoàng cung tiến lên. Ven đường sớm đã an bài tốt dân chúng, thấy xa giá lại đây, nhao nhao theo lệnh quỳ lạy, núi thở thiên thuế. Đi theo người hầu tắc không ngừng hướng đạo hai bên đường rơi vãi đặc chế cắt tường thông bảo tiền, đồng tiền như vũ rơi xuống, dẫn tới hài đồng tranh đoạt, tăng thêm vui mừng huyên náo. Vì phòng hành trình buồn tẻ, Lưu Thiện càng là suy nghĩ khác người, sai người ven đường thiết trí các loại hí nhạc. Ngồi đi một đoạn, đúng lúc có na hí người mang mặt nạ nhảy vọt trừ tà, hoặc tạp kỹ nghệ nhân biểu diễn tìm đồng, nhảy hoàn, nuốt đao, phun lửa chờ kỳ kỹ. Cũng có sừng chống đỡ lực sĩ mình Trần Tương Bác, tràng diện kịch liệt. Khí nhạc can sắp xếp xảo diệu, một đoạn diễn tất. Xa giá vừa vặn đi tới chỗ tiếp theo, làm Lý Dực trong xe khả quan lãng không dứt, không có chút nào phiền muộn cảm giác. Lý Dực ngồi yên trong xe, đem ngoài cửa sổ thịnh cảnh thu hết vào mắt, chậm rãi nói: Vậy hạ vì lao thần thọ thần sinh nhật, phí sức như thế lao lực, quy mô chi thịnh, thực ra dự kiến. Vậy hạ thuần hiếu chi tâm, mặt trời có thể bày tỏ, lao thần không khỏi cảm phục. Lưu Thiện trên mặt tốt sắc, đang muốn mở miệng, lại nghe Lý Dực chuyện hơi đổi, nhưng trong lúc triều đình đại lực sướng đi tiết kiệm, chỉnh đốn xa hoa lãng phí chi phong thế, như thế phô trương. Phải chăng có chút quá, sợ cùng hướng lệnh có chỗ hăng cách. Lưu Thiện tựa hồ sớm có chủ ý, lập tức đáp: Tướng phụ lời ấy sai rồi, đây là châm vì tận người tử chi hiếu tâm, há có thể cùng bình thường xa hoa lãng phí cung cấp. Hiếu kinh có nói: Thiên địa chi tính, người làm quý, người chuyến đi, lớn lao tại hiếu. Tướng phụ với đất nước vì người có công lớn, tại chấm như á phụ. Nay 60 tuổi thọ thần sinh nhật, nếu không thể long trọng xử lý, chấm tâm sao mà yên tĩnh được? Người trong thiên hạ lại đem như thế nào nhìn chấm? Tướng phụ nếu không lĩnh tình này, chính là hãm chấm tại bất hiếu chi địa vậy. Hắn lấy hiếu đạo vì tử, ngữ khí khẩn thiết nhưng lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Hán thất lấy hiếu trị thiên hạ, nay luận vừa ra, Lý Dực ngược lại nhất thời khó mà trực tiếp phản bác. Lưu Thiện thấy thế, lại thừa cơ nói bổ sung: Huống hồ tướng phụ đã quyết ý vinh nghỉ, đã không phải tại triều nhậm chức, liền coi như không được mệnh quan triều đình. Cái này chỉnh đốn xa hoa lãng phí chi phòng, tổng không nên chỉnh đốn đến lui lưu mới lão, cũng là chấm chi trưởng bối trên đầu a. Đây là gia sự, hiếu đạo, không phải quan quốc sách. Lý Dực nghe vậy, không khỏi mỉm cười, ghé mắt nhìn về phía Lưu Thiện, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng trêu chọc. Bệ hạ hôm nay phản ứng chi nhanh nhẹn, luôn từ sự sắc bén, thực lệnh lao phu lau mắt mà nhìn. Khó được, khó được. Lưu Thiện có chút thẳng lưng, trên mặt lộ ra một tia thuộc về đế vương thận trọng cùng trưởng thành. Chớ bây giờ dù sao cũng là cựu ngũ chí tôn, cũng không thể tại tướng phụ dưới cánh chim ngây thơ một đời. Một chút trưởng thành, cũng là tướng phụ cùng gia các tướng phụ dạy bảo chi công. Lý Dực nhìn chăm chú Lưu Thiện một lát, cuối cùng là chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói: Đã như vậy, bệ hạ mảnh này thuần hiếu chi tâm, lão thần nếu từ chối thì bất kính, bình yên chịu chi. Xa giá bên ngoài, dù bạn dân quỳ lạy, gieo họ không dứt, nhưng trong đám người cũng không khỏi có nhỏ bé nghị luận. Một áo vải lão giả nhìn xem như nước chảy tiêu xài chẳng diện, nhịn không được đối bên cạnh đồng bạn nói nhỏ: Triều đình cả ngày nói muốn tiết kiệm, phản xa hoa lãng phí, có thể ngươi nhìn cái này. Lý tướng ra qua một cái sinh nhật, sợ là muốn hao phí ngàn vạn thuế ruộng. Ai, quy củ a, vĩnh viễn là cho chúng ta những này tiểu dân định. Nay đồng bạn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn, hạ giọng quát lớn: Im lặng, ngươi không muốn sống rồi. Liên tướng ra cũng dám bố trí. Kia quy củ vốn là thượng vị giả sở định, tự nhiên không quản được chế định quy củ đầu người lên. Lý tướng gia là nhân vật bậc nào? Kia là cùng tiên đế trung định thiên hạ kình thiên bạch ngọc trụ. Há lại ngươi ta có thể vọng thêm chỉ trích? Chỉ đổ thừa nhà mình bệnh, chưa thể ném cái tốt thai mà thôi. Lão giả kia nghe vậy, giật mình nửa ngày. Nhìn qua đầy trời bay là tạ đồng tiền cùng đi xa hoa lệ xa giá. Cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, chôn vùi tại viên náo tiếng người bên trong. Xa giá đi tới hoàng cung thừa thiên ngoài cửa, văn võ bá quan, tuân quý dòng họ đều đã xếp hàng chờ đón. Thấy Lưu Thiện mang theo Lý Dực xuống xe, đám người đều nhịp, không mình hành lễ, âm thanh trấn vân tiêu. Cung chúc tướng gia thiên thu. Phúc thọ kéo dài. Lý Dực mặt mỉm cười, chắp tay đáp lễ: Chư vị đồng liêu hậu ý, lao phu tâm lĩnh. Hôm nay chính là tư hiến, không cần quá câu nệ lưỡng lễ. Chư vị mời lên, riêng phần mình ngồi vào vị trí, thoải mái uống là đủ. Đám người cùng kêu lên tuân lệnh, tạ tướng ra. Thế là thịnh đại thọ yến tại hoàng cung thái cực điện trước trên quảng trường cử hành. Chân tu mỹ soạn, thủy lục tất trần, ăn uống linh đỉnh, sao trúc quản dây cung không ngừng bên hai. Quan vũ, chư vị chờ lao tướng phóng khoáng nâng ly. Ban thống, Lưu Diệp chờ văn thần trích dẫn kinh điển, làm thơ chúc hố. Quan hưng, Trương Bao các thế hệ trẻ tuổi cũng xuyên qua ở giữa, cung kính mời rượu, cố gắng tìm kiếm tiến bộ cơ hội. Bầu không khí có thể nói là nhiệt liệt phi thường. Tiến đến uống chưa đủ đô, đám người trên choáng chính đồng, hoan thanh tiếu ngữ đạt đến đỉnh điểm. Chợt thấy thừa tướng gia Cát Lượng chỉnh lý y quan, thần sắc trang trọng đứng dậy, tay cầm một quyển vàng sáng tơ lụa, chậm rãi đi đến trước điện chính giữa đài cao. Chỉ một thoáng, toàn trường ánh mắt để tụ này thân, huyên náo thanh âm dần tức. Mọi người đều lộ vẻ không hiểu. Thọ yến phía trên, thừa tướng tay cầm thánh chỉ, ý muốn như thế nào? Chỉ thấy gia Cát Lượng triển khai tơ lụa, cao giọng tuyên nói: Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, đại tư mã đại tướng quân Lý Dực, công cao hoàn vũ, đức tiệu năm kỳ. Nay chủ động thượng biểu, lấy tuổi tác đã cao, tinh lực dần suy làm lý do. Khẩn từ đại tư mã đại tướng quân chờ bổn kiêm cắt trước, về chính tại triều. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, lý dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? 2. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, lý dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? 2. Chấm cảm giác này công trung thể quốc chi tâm, niệm kỳ lao khổ công cao chi tích. Dù không đành lòng đồng ý, nhưng tôn trọng ý chí, đặc chuẩn mời. Từ đó, đại tư mã đại tướng quân ấn tín binh phủ, một thể giao nộp còn. Khâm thử. Chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lý tướng gia, lại thật muốn giao ra quân quyền. Triệt để quy ẩn. Dân gian một mực truyền ngôn Lý tướng gia không chế dục cực mạnh, chắc chắn sẽ không chân chính ủy quyền. Năm đó từ đi thủ tướng đã thuộc khó được, bây giờ lại liền cái này nắm toàn bộ thiên hạ binh mã đại tư mã đại tướng quân chi vị cũng cùng nhau giao ra. Nay không tầm thường về hưu, đây là chân chính công thành núi thân. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Gia Cát Lượng đã đem thánh chỉ cùng kính cuốn lên. Ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh trầm ổn mà có lực, "Chư vị, xin an không nóng nảy. Tiếp xuống, để chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, cung thỉnh chúng ta hôm nay thọ tinh. Quốc gia chi của chủ, Lý tướng gia, vì mọi người làm trọng yếu giảng thoại." Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Dưới đài đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng kêu lên tuân lệnh, "Cung thỉnh tướng gia huấn thị. Cung thỉnh tướng gia huấn thị." Tại vạn chúng chú mục cùng như nước thủy triều trong tiếng vỗ tay, Lý Dực chậm rãi đứng dậy. Hắn đi lại trầm ổn, dù năm đã 60 tuổi, nhưng như cũ khí độ ung dung, long hành hổ bộ gian, tự mang một cô ở lâu thượng vị uy nghiêm. Hắn đi tới trước sân khấu, ánh mắt bình thản liếc nhìn toàn trường. Không cần nhiều lời, huyên áo quảng trường lần nữa an tĩnh lại. Lý Dực hắng giọng một cái, âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, chư vị đồng liêu, chư vị bạn cũ. Hôm nay, nhận được bệ hạ ân điển, chư vị hậu ái. Vì lão phu tổ chức này thọ yến, lão phu trong lòng rất là cảm kích. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, mượn cơ hội này, lão phu chỉ muốn nói ba câu nói. Toàn trường nín hơi ngưng thần. Thứ nhất, Lý Dực duỗi ra cái thứ nhất ngón tay, chân thành cảm tạ, bệ hạ có thể thương cảm lao thần chi tâm, tiếp nhận ta đơn xin từ trước. Thứ hai, hắn duỗi ra ngón tay thứ hai, chân thành cảm tạ, 20 năm qua, chư vị đồng liêu, vô luận là tại triều tại giã, vô luận là tại trung tâm vẫn là tại địa phương, đối lao phu công việc ủng hộ, trợ giúp cùng bao dung. Thứ ba, hắn duỗi ra cái thứ ba ngón tay, ánh mắt chuyển hướng ra các lượng, lại đảo qua ở đây tất cả văn võ. Lao phu hy vọng, đồng thời tin tưởng vững chắc, trong tương lai, tại lấy Khổng Minh cầm đầu lãnh đạo phía dưới, nội các chư vị, triều đình văn võ có thể tiếp tục thận trọng cẩn thận, cố gắng phấn đấu, tận hết chức vụ, tốt sinh phụ tá tân quân, để ta đại Hán xã tắc càng thêm vững chắc, để ta Hán thất giang sơn tiếp tục phát triển không ngừng, lại xuất hiện huy hoàng. Ba câu nói ngắn gọn sáng tỏ, lại bao hàm thâm ý, đã là đối quá khứ tổng kết cùng cảm tạ, càng là đối với tương lai mong đợi cùng phó thác. Tiếng nói vừa ra, dưới đài lặng im một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt bền bỉ tiếng vỗ tay, tiếng gầm trực trùng bất tiêu, thật lâu không thôi. Lý Dực kể xong, khẽ bước cằm, liền muốn quay người xuống đài. Tướng gia dừng bước, lão đại nhân sao không lại nhiều lưu mấy năm, triều đình vẫn cần tướng gia chấn giữ a. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tha thiết giữ lại thanh âm. Quan Vũ, Trương Phi chờ lão thần cảm xúc càng kích động, nhao nhao đứng dậy, nôn từ khẩn thiết. Lý Dực dừng bước lại, xoay người, đối mặt đám người giữ lại, trên mặt lộ ra ôn hòa mà thoải mái nụ cười. Hắn khoát tay áo, âm thanh mang theo một loại nhìn thấu thế sự rộng rãi, chư vị hảo ý, lão phu tâm lĩnh, nhưng thời tiết như lưu, thuế nguyệt không cư, nên xuống đài thời điểm, liền muốn xuống đài. Hắn ngữ khí kiên định, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nên ta xuống đài. Nói xong, hắn hướng một bên Gia Cát Lượng ra hiệu một chút. Gia Cát Lượng hiểu ý, lập tức bước nhanh lên đài. Sau khi đứng vững, mặt hướng đám người, thần sắc trang nghiêm, âm thanh to lớn vang dội, "Chư vị, để chúng ta lần nữa lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Chân thành cảm tạ Lý tướng gia vừa mới phát ra biểu, tràn ngập thâm tình, ký thác kỳ vọng trọng yếu giảng thoại." Tiếng vỗ tay lần nữa lôi động. Gia Cát Lượng đợi tiếng vỗ tay hơi dừng, tiếp tục nói, "Chúng ta chân thành cảm tạ Lý tướng gia mấy chục năm qua, vì quốc gia chi tái tạo, vì chế độ chi thiết kế, vì thiên hạ thường sinh chi phúc lợi, đã làm ra không thể xóa nhòa chắc tuyệt công hiến. Chúng ta chân thành cảm tạ, Lý tướng gia ở đây cũ mới thay nhau lúc. Đối với chúng ta nội các khóa mới các thần công việc, đưa cho không giữ lại chút nào trợ giúp cùng kiên định không thay đổi ủng hộ." Hắn càng nói càng là kích động, hướng về Lý Dực phương hướng, thật sâu bái chào, "Ở đây, ta Gia Cát Lượng, xin đại biểu nội các toàn thể thành viên nội các, đại diện triều đình tất cả văn võ thần công, đối Lý tướng gia tỏ vẻ cao quý nhất, nhất chân thành kính ý. Tướng gia chi công lao sự nghiệp, chắc chắn vĩnh viễn ghi lại sử sách. Tướng gia chi tinh thần, chắc chắn khích lệ hậu nhân." Dưới đài quần tình sục sôi, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô rót thành một mảnh. Gia Cát Lượng ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng cất cao giọng nói, "Mời bệ hạ yên tâm, mời tướng gia yên tâm, mời triều đình đồng liêu cùng thiên hạ dân chúng giám sát, sáng chờ sẽ làm tận hết chức vụ, cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ không phụ lòng bệ hạ chi trọng thác, chắc chắn sẽ không phụ lòng nội các chi chức trách, chắc chắn sẽ không phụ lòng triều đình cùng thiên hạ vạn dân kỳ hạn vọng, tất khiến cho ta đại Hán giang sơn vĩnh cố, quốc phúc kéo dài." Trận này nguyên bản chỉ vì chúc thọ thịnh yến, bởi vì lấy bất thình lình quyền lực giao tiếp tuyên bố, mà được trao cho sâu xa lịch sử ý nghĩa. Lý Dực triệt để quy ẩn, tiêu chí lấy một thời đại kết thúc. Mà Gia Cát Lượng tại thu hoạch được toàn bộ quân chính đại quyền về sau, đem như thế nào dẫn dắt cái này khổng lồ đế quốc tiếp tục tiến lên, tất trở thành treo tại mỗi người trong lòng mới tinh đầu đề. Thịnh yến cuối cùng rồi sẽ tán đi, nhưng đế quốc tương lai trường vốn mới vừa vặn trải rộng ra. Thọ yến bầu không khí tại quyền lực giao tiếp rung động thông cáo về sau, chẳng những không có làm lạnh, ngược lại bởi vì Lý Dực vị này nhân vật truyền kỳ sắp triệt để ẩn lui, trở nên càng thêm vi diệu mà nhiệt liệt. Yến hội tiệm cận hồi cuối, chân tu rượu ngon còn tại lưu truyền, sáo trúc thanh âm du dương không dứt. Nhưng mọi người tâm tư đã đổi mới nhiều từ trước mắt trên bàn, chuyển rời đến vị kia ngồi ngay ngắn chủ vị, thần thái an tưởng lão nhân trên thân. Không ít quan viên, vô luận là tóc mai đã ban lão thần, vẫn là phong nhã hảo hòa tân quý, đều tìm cơ hội tiến nhanh tới, hướng Lý Dực mời rượu chúc thọ. Nôn từ khẩn thiết, ý đồ tại cuối cùng này thời khắc rút ngắn cùng vị này đế quốc cự phách quan hệ. Dù chỉ là lưu lại một chút ấn tượng, cũng cảm giác chân quý. Càng nhiều năm hơn nhẹ hậu bối, mang sùng kính cùng tò mò, lớn mật đặt câu hỏi. Một vị thân mang mới tinh quan bảo tuổi trẻ lang quan, cung kính sau khi hành lễ, âm thanh mang theo một chút kích động cùng thần trương, hỏi: Lý tướng gia, ngài cả đời công lao sự nghiệp hiển hách, trói lọi sử sách, quả thật ta chờ hậu bối mẫu mực. Vãn sinh cả gan thỉnh giáo, tại ngài ầm ầm sóng dậy kiếp sống bên trong, đến tột cùng chuyện gì? Là ngài tự giác tiêu ngạo nhất, hài lòng nhất. Vấn đề này vừa ra, quanh mình lập tức an tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt đều tập trung tại Lý Dực trên thân. Liên nguyên bản đang cùng tôn thất nữ quyến nhẹ giọng trò chuyện thái hậu Viên Anh, cùng chính tiếp nhận quan hưng, Trương Bao chờ người mời rượu hoàng đế Lưu Thiện, cũng bị hấp dẫn chú ý. Viên Anh hướng Lưu Thiện khẽ bước cằm, mẹ con hai người liền cùng nhau rời bước, đi vào Lý Dực bên cạnh ghế bình yên ngồi xuống, bày ra một bộ xin lắng thai nghe tư thái. Dục lắng nghe vị này đế quốc người sáng lập một trong xem năm đó cao chót vót tuế nguyệt. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? 3. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? 3. Lý Dực tay cầm chén trà, ánh mắt dường như xuyên thấu qua cung điện, nhìn về phía xa xôi quá khứ. Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh bình thản lại tự mang một loại thấy rõ thế sự tang thương. Một người bận mệnh, cố nhiên cần nhờ bản thân chi phấn đấu, kiên cường, tiến bộ dũng mãnh, nhưng cũng cần xem xét thời thế, thuận theo lịch sử thủy triều lưu. Lão phu đời này, bất quá là vừa lúc tại chính xác thời điểm cục, gặp gỡ minh chủ cùng một đám cùng chung chí hướng chi sĩ, thuận thế mà làm, cho nên có thể có sở thành mà thôi. Hắn khẽ hấp một ngụm trà xanh, tiếp tục nói, nếu muốn nói lão phu đời này làm cái gì kinh thiên động địa, có thể xưng không tầm thường mới có sự nghiệp. Nghĩ kỹ lại, cũng là không quá mức đặc biệt, đơn giản là tận nhân thần chi bổn phận, đi ứng hành chi chuyện. Đám người chính cảm giác hắn qua vu khiêm tốn, lại nghe Lý Dực chuyện hơi đổi, nhưng nếu không phải muốn liệt kê mấy món còn có thể nhắc lên sự tình, có thể quy nạp vì ba. Toàn trường vắng lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Duy nghe ngoài điện gió thổi kỳ phiên thanh âm. Một, Lý Dực rôi ra một ngón tay, ngữ khí bình thản, lại chữ trọng thiên quân. Chính là đi theo tiên đế, bình định quân hùng, trong mắt vũ nội. Kết thúc cái này dài đến mấy chục năm bay tán loạn chiến hỏa, làm thiên hạ quay về nhất thống, trong nước lại định càn khôn. T, trong điện lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Dù sớm đã biết rõ đoạn lịch sử này, nhưng từ người trong cuộc như thế hời hợt nói ra, kia ẩn chứa trong đó ầm ầm sóng dậy cùng bất thế công lao sự nghiệp, vẫn như cũ rung động lòng người. Biết bao anh hùng hào kiệt suốt đời sở cầu, bất quá là cái này nhất thống thiên hạ bốn chữ. Mà Lý Dực càng đem này liệt vào còn có thể nhắc lên sự tình kiện thứ nhất. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ lần này một chuyện, chính là người bên ngoài mấy đời cũng khó có thể với tới đỉnh phong. Lý Dực vẫn chưa để ý phản ứng của mọi người, rồi ra ngón tay thứ hai, hai, chính là cải cách quốc gia kinh tế chi thể chế. Phế chốt trước đây gần như nguyên thủy, tệ nạn rậm rạp chi lấy vật đổi vật. Thống nhất rèn đúc phát hành tiền mới, thông suốt kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, sinh động chợ bữa. Làm khó khăn chi kinh tế có thể khôi phục, quốc gia chi tài phú có thể dành dụm, dân chúng chi sinh kế có thể hơi tô. Trưởng quản tài chính đại tư nông mi chút nghe vậy, lập tức kích động đứng dậy phụ họa, âm thanh to lớn vang dội, tướng gia nói cực phải. Đâu chỉ là tiền mới, tướng gia càng là tại cả nước các quận huyện sáng tạo cái mới thiết trí đồng đều thua lệnh trước. Chủ tính trung điều hành các nơi vật tư, về nước giá hàng. Làm tài nguyên có thể vượt khu vực lưu thông trình hợp, phát huy hết tác dụng của đồ vật, hàng sướng này lưu. Bây giờ ta đại Hán chi quốc kho tuổi bảo, mấy năm liên tục kéo lên. Sáng tạo lượng hàng mấy trăm năm qua không có chi mới cao. Nay đều lại tướng gia năm đó nhìn xa trông rộng, to lớn cách tân chi công vậy. Mi Ti nông nói không giả. Tướng gia kinh tế kế sách, quả thật cường quốc làm dân giàu chi buồn. Công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Đám người nhao nhao lên tiếng phụ họa, khen ngợi thanh âm liên tiếp. Từ đấy lòng thán phục Lý Dực tại kinh tế lĩnh vực cống hiến to lớn. Lý Dực có chút đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Kia vô hình uy nghi, trong nháy mắt để ồn ào lắng lại. Hắn chậm rãi duỗi ra cái thứ ba ngón tay, ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo thông qua bất đồng đường tắt vào sĩ quan viên. Cuối cùng dừng lại tại những cái kia xuất thân hàn uy, lại bằng vào tài học đưa thân triều đỉnh tuổi trẻ trên gương mặt. Thứ ba, hắn âm thanh rõ ràng mà kiên định, chính là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, hủy bỏ tiếp tục sử dụng mấy trăm năm, tệ đậu dầm dạp chi xem xét nâng chế. Sáng lập cũng phổ biến khoa cử thủ sĩ chi mới pháp, làm thiên hạ anh tài, vô luận dòng dõi cao thấp, xuất thân quý tiện, đều có cơ hội bằng tự thân tài học, đăng đường nhập thất, đền đáp quốc gia. Làm ra không bỏ xuất hiện, hướng nhiều tài năng, đánh vỡ môn phiệt chi độc quyền, thông suốt hiền năng tiến thủ chi đồ. Hắn hơi chút dừng lại, tổng kết nói, chính quyền bởi vậy có thể vững chắc, không còn vì số ít thế gia cầm giữ. Kinh tế bởi vậy có thể phát triển, có thanh minh chính trị làm bảo hộ. Thiên hạ nhân tài bởi vậy có thể tận này sử dụng, không đến nỗi mai một luồng cỏ. Này ba người hỗ trợ lẫn nhau, phương cấu thành chân chính trên ý nghĩa chi quốc lực trung hưng, xa tác vững chắc. Cái này cũng là lão phu đời này siêng năng để cầu, cũng dốc sức vì đó phấn đấu sự tình nghiệp. Đám người nghe được hết sức chăm chú, rất nhiều hàn môn xuất thân quan viên càng là cảm xúc bành trướng, cảm động lây. Lý Dực lời nói ba chuyện, quả thật phát họa ra một cái mới tinh đế quốc khung xương cùng huyết mạch. Nói đến đây chỗ, Lý Dực dường như nhớ tới cái gì, có chút dừng lại, lập tức thần sắc chuyển thành trang nghiêm, âm thanh không tự giác để cao một chút, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Trừ này ba chuyện bên ngoài, nếu nói lão phu còn từng gắng sức cường điệu, lặp lại gian dạy người, đó chính là quân đội hết thảy không được tham nhũng. Ngón tay hắn đột nhiên chỉ hướng không trung, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, đảo qua ở đây rất nhiều tướng lĩnh. Triều đình dù một mực sướng liêm phản hủ, nhưng đối với quân đội hệ thống chi tham ô, đả kích nhất là khắc nghiệt, tuyệt không nhân nhượng. Tuy nhiên lão phu cũng từng tại binh nghiệp bên trong, phí thời gian hơn 20 năm, biết rõ trong quân tham nhũng nguy hiểm hại, rất tại hồng thủy manh thú. Tướng sĩ lương đồng bị cắt xén, quân giới giáp trụ lấy đồ dòm giả làm đồ xịn, thời gian chiến tranh làm sao có thể dùng mệnh. Năm đó Vĩnh Hòa Khương loạn trước sau hao phí quốc khố 8 tỷ tiền. Đây là mồ hôi nước mắt nhân dân, quốc chi mệnh mạch. Kết quả như thế nào? Hơn phân nửa rơi vào tham quan ô lại chi túi tiền riêng, khiến chiến sự kéo dài, dân chúng đổ thán. Hắn âm thanh mang theo trầm thống cùng tăng cốc, quân đội chính là quốc chi lá chắn, dân chi bình chướng. Này chức trách ở chỗ bảo vệ xã tắc, bảo hộ lê nguyên. Này một điểm cực kỳ trọng yếu. Các ngươi chớ nên coi như không quan trọng, khinh thường trong cái này lợi hại. Lời nói này như là trọng truy, đập vào mỗi vị tướng lĩnh trong lòng. Quan Vũ, Trương Phi chờ lao tướng khuôn mặt nghiêm nghị, khẽ bước cằm. Ngụy Diên, Vương Bình chờ đợi trung niên tướng lĩnh tắt thẳng người lưng. Một chút trẻ tuổi tướng lĩnh càng là mặt lộ vẻ lâm nhiên. Lý Dực nói xong lời nói này, tâm tình kích động dần dần bình phục. Hắn khoát tay áo, ngữ khí khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Dường như vừa rồi thần sắc nghiêm nghị chỉ là ảo giác. Đương nhiên, như thế chỉnh đốn quân kỷ, đề phòng cẩn thận sự tình. So với trước thuật ba chuyện, bất quá việc nhỏ không đáng kể, đều vì một chút việc nhỏ. Chủ yếu công lao sự nghiệp vẫn là phía trước kia ba chuyện. Kia ba chuyện tương đối trọng yếu. Cuối cùng, hắn đối với mình ầm ầm sóng dậy một đời, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn tổng kết. Hắn nhẹ nhàng buông xuống chén trà, ánh mắt bình thản, thậm chí mang theo một chút xấu hổ, chậm rãi nói, xem trước kia, lão phu thực cảm giác hổ thẹn. Mấy chục năm quan trường chìm nổi, gây nên người, bất quá đều là thuộc buồn phận ứng vì đó chuyện, chỉ thế thôi. Như ngày sau, lão phu trăm năm về sau, có thể có dân chúng tầm thường, tại trà dư tử hậu, tin vỉa hè bên trong, đề cập một câu, vị kia Lý tướng gia, hắn quả thật là vì chúng ta lão bách tính, làm qua một điểm hiện thực. Vì đại hán này thiên hạ, làm ra qua một chút không quan trọng cống hiến. Như thế, các lão phu tại nguyện là đủ, trong lòng lại không tiếc nuối vậy. Nói xong, hắn lần nữa khẽ nhấp một cái trà xanh, lạnh nhạt nói, lão phu nói xong. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ cuộc yến hội lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng từ đáy lòng reo hò. Lần này không chỉ có là xuất phát từ đối quyền thế kính sợ, càng nhiều là xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng cùng thán phục. Đúng vào lúc này, phụ trách an bài yến chuyện vui nghi quan viên dẫn mười mấy tên thân mang y phục rực rỡ tạp kỹ nghệ nhân đến đây khấu kiến. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? Lưu Thiện thấy thế, tràn đầy phấn khởi hướng Lý Dực cùng Biên Anh giới thiệu nói: "Tướng phụ, mẫu hậu, đây là nhi thần đặc biệt từ kinh kỳ tuyển chọn mà đến nổi danh nhất chi tạp kỹ ban xã, kỹ nghệ siêu quần. Hôm nay đặc mệnh bọn hắn đến đây hiến nghệ, lấy trợ nha hứng." Lý Dực ánh mắt đảo qua nhóm này tuổi tác không đồng nhất, thần sắc khác nhau nghệ nhân, ôn hòa hỏi: "Các ngươi đều có cỡ nào sở trường kỹ nghệ?" Cầm đầu một tên tinh thần quắc thước, nhìn như chủ gánh lão giả. Hắn thấy Lý tướng gia tra hỏi, liền đội vàng cong người, tràn đầy tự tin đáp, hồi tướng gia lời nói: "Tiểu nhân trong ban, các loại tạp kỹ, huyền thuật, đấu sức, vai hề, thuần thú, thậm chí cá long liên miên không dứt chi lý, không chỗ nào mà không bao lấy, vô chỗ không tinh. Nhưng bằng tướng gia cùng bệ hạ, thái hậu dấu chấm, muốn nhìn cỡ nào tên vợ kịch, ta chờ đều có thể hiến diễn." Lý Dực nghe vậy, cười như không cười hỏi: "Ồ, các ngươi cái này rất nhiều người, chẳng lẽ đều muốn cùng nhau lên đài không thành?" Lão giả bộ nói: "Không phải vậy, lên đài hiến nghệ, quý tinh bất quý đa. Tiểu nhân tự sẽ tuyển chọn trong ban kỹ nghệ nhất tinh thủ, phối hợp ban ý nhất một trong nhóm nhân mã ra sân, định giáo tướng gia, bệ hạ, thái hậu thấy tận hứng." Lý Dực nhẹ gật đầu, đông nhiên hỏi: "Nếu do lão phu đến tuyển người lên đài có thể hay không?" Lão giả nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cho rằng Lý Dực ý tại khảo giác hắn ban xã nội tỉnh cùng nhân viên dự trữ. Càng là thẳng tắp sống lưng, vô bộ ngực cam đoan, tự nhiên có thể. Tướng gia cứ việc chọn tuyển, có thể được tướng gia tự mình tuyển chọn, chính là lũ tiểu nhân tiên đại phúc phận. Hắn quay đầu hướng sau lưng một đám trong mắt chứa mong đợi nghệ nhân thấp giọng căn dặn: "Các ngươi nghe thật, đây là ngàn năm một thở cơ hội gặp. Tướng gia tự mình điểm tướng, nhất thiết phải lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Như biểu diễn được tốt, được tướng gia bệ hạ mắt xanh, ngày sau lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay." Chúng nghệ nhân nghe vậy, từng cái làm nóng người, nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức được tuyển chọn, tốt mở ra thân thủ. Nhưng mà tiếp xuống Lý Dực lựa chọn, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngón tay của hắn chuyên chọn những cái kia khuôn mặt non nớt, ánh mắt bên trong tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng khát vọng trẻ tuổi nghệ nhân. "Miệng nhầm ngươi, ngươi, còn có ngươi." mà đối với những cái kia xem xét liền biết kinh nghiệm phong phú, ổn thỏa ban xã trụ cột trung niên thậm chí lão niên nghệ nhân, bao quát vị kia tràn đầy tự tin lão chủ gánh tại bên trong, đúng là làm như không thấy, một cái chưa tuyển. Cuối cùng, Lý Dực thậm chí đối kia muốn nói lại thôi lão chủ gánh khoát tay áo, sáng tỏ ra hiệu, lão chủ gánh tuổi tác đã cao, liền tại dưới đài an tâm quan sát, chỉ điểm hậu sinh là đủ, không cần tự mình lên đài mệt nhọc. Lão chủ gánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ mà thất lạc, cũng không dám có chút làm trái. Đành phải ấy sứ phải, lui sang một bên. Lưu Thiện thấy kinh ngạc không thôi, nhìn không được xích lại gần thấp giọng hỏi, tướng phụ, vì sao tận tuyển cái này tuổi trẻ non nớt hàng người? Những cái kia kinh nghiệm lão đạo chi nghệ nhân, kỹ nghệ chẳng lẽ không phải càng thêm thuần thục đáng tin cậy? Lý Dực quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Lưu Thiện liếc mắt một cái, lại đảo qua ở đây rất nhiều nín hơi ngưng thần, như có điều suy nghĩ văn võ đại thần, ý vị thâm trường chậm rãi nói, vậy hạ, giang sơn đời nào cũng có người tài, có chút vị trí, ngồi lâu, liền dễ dàng bảo thủ, mất nguyệt khí. Lão nhân, đến thời điểm, liền nên chủ động cho người trẻ tuổi nhường ra vị trí, để bọn hắn có cơ hội lên đài biểu diễn, thi triển tài hoa. Như thế, kỹ nghệ mới có thể truyền thừa không thôi, cục diện mới có thể thường bảo sức sống. Tổng chiếm vị trí không nhường, không những tự thân mỏi mệt, cũng trở ngại kẻ đến sau con đường, tại đại cục kích lợi gì? Hắn âm thanh cũng cao, lại như là hồng trung đại lữ. Rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị, nhất là những cái kia quyền cao chức trọng, tuổi tác đã cao lão thần trong hai. Rất nhiều tâm trí nhạy cảm đại thần, như Dương Nghi, Phi Y để chờ người, nghe vậy đều là thân thể hơi rung. Trong nháy mắt lĩnh ngộ Lý Dực cái này nhìn như tùy ý điểm tuyển nghệ nhân phía sau, ẩn chứa khắc sâu ý ở ngoài lời. Đây rõ ràng là đang mượn để phát huy, ám chỉ bọn hắn những này lao thần, nên bắt trước. Đúng lúc gia tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vì đế quốc tân sinh lực lượng đường đường. Trong lúc nhất thời, trên bữa tiệc, bầu không khí lại lần nữa trở nên tế nhị. Đợi cho những cái kia được tuyển chọn tuổi trẻ nghệ nhân, dù hơi có vẻ ngây ngô lại tràn ngập tinh thần phấn chấn biểu diễn hoàn tất, thắng được trận trận cổ vũ tiếng vỗ tay sau. Không ra Lý Dực cùng ra các lượng sở liệu, lần lượt có vài vị đức cao vọng trọng lao thần, như Thái Trung đại phu Nghiêm Thừa, cùng mấy vị tôn thất nguyên lão, nhao nhao chỉnh lý y quan. Thần sát trịnh trọng đi tới ngự tiền, hướng Lưu Thiện không người đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt hoặc lâm thời quyết định đơn xin từ trước. Bọn hắn ngôn từ khẩn thiết, nhiều lấy cao tuổi thể suy tinh lực không tốt nguyện xin hải cốt làm lý do, thỉnh cầu về hưu trở lại quê hương. Lưu Thiện lúc đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn thấy một bên Lý Dực lạnh nhạt ánh mắt cùng ra cắt lượng khẽ bước cầm ra hiệu, hắn lập tức rõ ràng trong đó có thiếu. Những này lao thần, phần lớn là tiên đế thời đại lưu lại trọng thần, địa vị tôn sùng, quan hệ rắc rối khó gỡ. Ngày thường cho dù có tâm chỉnh đốn, cũng khó tùy tiện xúc động. Bây giờ bọn hắn mượn Lý Dực thoái vị gió đông, chủ động chào từ giã, chính là thuận nước đẩy thuyền, ưu hóa triều đình kết cấu tuyệt hảo thời cơ. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này, Lưu Thiện trong lòng dù có một chút đối cựu thần không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại có thể thi triển quyền cước nhẹ nhõm cùng chờ mong. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, trong ngôn ngữ nhiều hơn an ủi, nhưng phê chuẩn đơn xin từ chức lại là không chút do dự, sảng khoái lưu loát. Chư khanh đều vì quốc chi nguyên lão, lao khổ công cao. Nay dù không bỏ, nhưng chấm cũng bất nhận thấy chư khanh tuổi già vẫn vì nước chuyện vất vả. Chuẩn khanh mời, trọng thưởng kim lụa điện trạch, vinh quy quê cũ, bảo dưỡng tuổi thọ. Một trận thịnh đại thọ yến, cuối cùng tại vô âm thanh quyền lực thay đổi cùng sự giao thế thế hệ bên trong chậm rãi hạ màn kết thúc. Lý Dực dùng hắn cuối cùng lực ảnh hưởng, không chỉ hoàn thành quân quyền bình ổn giao tiếp, càng lấy một loại tràn ngập trí tuệ phương thức, thúc đẩy toàn bộ đế quốc kiến trúc thượng tầng thay cũ đổi mới. Ánh nắng chiều vẩy vào nguy nga trên cung điện, tỏa ra rời đi lão thần bóng lưng, cũng chiếu sáng những kia tuổi trẻ quan viên tràn ngập hy vọng khuôn mặt. Một thời đại chính thức tuyên bố kết thúc. Lời nói phân hai đầu. Tây vực, phủ trưởng sử Hạc Cảnh. Bóng đêm như mực, bao phủ mảnh này rời xa trung nguyên biên thủy chi địa. Lạnh đấu xương gió bắc cuốn lên các vàng, vuốt gạch một lũy thành ốc xá, phát ra ô ô tiếng vang. Tăng thêm mấy phần hoang vu cùng tịch liêu. Một gian bày biện đơn sơ nhà nhỏ bên trong, ngọn đèn như lậu. Mờ nhạt vầng sáng miễn cưỡng xua tan một góc hắc ám. Một cái khuôn mặt hơi có vẻ bặm mẻo, màu da đen nhánh thanh niên, chính phục cán cổ độc. Hắn chính là dùng tên giả Mã Chiêu Ti Mã Chiêu. Ngày xưa hiển hách Hà Nội tư Mã thị, bây giờ cận tồn hắn cái này một sợi cô mạch. Giống như nến tàn trong gió, tại cái này tây vực vùng biên cương kéo dài hơi tàn. Trên bàn trà chất đầy thẻ tre cùng một chút chân quý giấy chất thư quyển. Đêm đã thật khuya, Mã Chiêu mí mắt nặng nề như chỉ, ủ rũ giống như nước thủy triều trận trận đánh tới. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, đưa tay từ bên cạnh một cái tiểu bình bên trong, dùng ngón tay chấm một chút màu xanh sẫm, tản ra gây mũi cay đắng mật, để vào trong miệng. Kịch liệt đắng chát trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, kích thích tinh thần hắn khẽ rung lên. Nhưng mà, ủ rũ ăn sâu bén dễ, mật đắng hiệu quả cũng là ngắn ngủi. Sau một lát, kia nặng nề buồn ngủ lần nữa của tới, cơ hồ muốn đem hắn nuốt chửng. Mã Chiêu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đột nhiên từ trong ống giày rút ra một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ. Chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? Nam, chương 457, quy củ là cho người bình thường chế định, Lý Dực là chế định quy củ người, quy củ làm sao có thể ước thúc hắn? Nam, không chút do dự hướng phía bắp đùi của mình hung hăng đâm vào. Phốc, lưỡi dao vào thịt, mang đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ ống quần. Mã Chiêu thái dương nổi gần xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn lại cắn chặt hàm răng, chẳng những không có dễ gì, ngược lại thấp giọng gào thét, như là dã thú bị thương đang chất vấn tự thân. Mã Chiêu, Mã Chiêu, như há có thể quên mất? Lý Dực lao tặc mang cho ta tộc biển máu thâm cửu, vô cùng nhục nhã, như dám quên ư? Hắn đột nhiên rút ra chùy thủ mặc cho máu tươi chảy xuôi. Đau đớn kịch liệt để ánh mắt của hắn trở nên dị thường thanh tỉnh cùng sắc bén, tràn ngập khắc cốt hận ý cùng không cam lòng. Ta tự hủy dung mạo, nuốt than hư hầu, thậm chí vứt bỏ tì nạp ngựa. Tràn trọc lưu lạc đến tận đây Tây vực man hoang chi địa, như là trong khe cống ngầm bọn chuột nhắt sống tạm bợ. Gây nên người gì? Không phải là vì một ngày kia có thể xúc tích lực lượng, tùy thời mà động. Hướng kia Lý thị một môn, đòi lại cái này nợ máu sao? Há có thể bởi vì chỉ là buồn ngủ, liền lười biếng đến tận đây. Âm thanh tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong quanh quẩn, tràn ngập bi thương cùng bản thân thúc dục. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một tên làm Tây vực thương nhân người hồ trang điểm, ánh mắt lại lộ ra tinh minh trung niên hán tử đi đến. Hắn chính là Tư Mã gia còn sót lại trung tâm bộ khúc thủ lĩnh, dùng tên giả Hồ Tuân. Hắn thấy Mã Chiêu trên đùi máu me đồng địa, trên bàn còn để mang huyết truy thủ, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, "Công tử, ngài đây là tội gì? Đêm đã khuya, thân thể quan trọng, vẫn là sớm chút an giấc đi." Mã Chiêu phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại bởi vì hắn đến. Trong mắt lóe lên một tia sáng, ngựa khí gấp rút nói, "Hồ Tuân, nhớ đến rất đúng lúc. Ta tinh thần lại có chút tan rã, nhanh, như thường ngày đồng dạng. Đem ta chi búi tóc, treo ở xà nhà." Hồ Tuân biết rõ công tử tính tình bướng bỉnh, khuyên giải vô dụng, đành phải thầm than một tiếng, tìm tới dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí đem Mã Chiêu búi tóc cài chặt, một chỗ khác ném qua xà nhà, nhẹ nhàng kéo căng. Kể từ đó, Mã Chiêu như lại bởi vì mệt mỏi cúi đầu, liền sẽ bị búi tóc lôi kéo, đau đớn khó nhịn. Da đầu truyền đến rất nhỏ căng cứng cảm giác, để Mã Chiêu tinh thần càng thêm tập trung. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hỏi, "Phân công nhiệm sự tình như thế nào? Mệnh như tìm kiếm bên trong nguyên thư tịch, có đầu mối chưa?" Hồ Tuân mặt lộ vẻ khó xử, từ trong ngực lấy ra mấy quyển hơi có vẻ cổ xưa lại bảo tồn còn tốt thư tịch, hai tay dâng lên. "Công tử, Tây vực chi địa, văn hóa khác lạ. Muốn tìm trung nguyên điển tịch, thật không phải chuyện dễ. Nhiều tiểu nhân phương tìm hiểu, mới từ mấy chi vãng lai kia đường hán trong thương đội, trọng kim mua hàng này số cuốn. Nghe nói đều là kia Lý Dực chỗ. Ở nơi này phương đến trung nguyên, đều cực kỳ bán chạy. Đám thương nhân thường thường mang theo này sách, cho rằng hàng hóa hiếm thấy. Lý Dực trước tác." Mã Chiêu nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra kinh người hào quang, như là đói người nhìn thấy đồ ăn, một tay lấy thư tịch bật lấy, không kịp chờ đợi lật xem. Chỉ thấy trang sách phía trên, chữ viết tinh tế, nội dung bao hàm toàn diện. Đã có núi đất xuyên lý, tinh tượng lịch pháp chi phân tích rõ. Cũng có đối tôn tử binh pháp trở cổ tịch độc đáo chú giải. Càng xem lẫn rất nhiều trị quốc lý chính, tu thân dưỡng tính nhân sinh triết lý nước nở. Mã Chiêu càng xem càng là mừng rỡ, ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nói liên tục, là, chính là kẻ này chi bút tích, chính là này tư tưởng mạch lạc. Văn phong hùng biện, logic kín đáo, tầm mắt khoáng đạt. Không phải Lý Dực không thể bị vậy. Tốt, quá tốt rồi. Hồ Tuân ở một bên nhìn xem công tử như nhặt được trí bảo bộ dáng, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, tràn đầy sự khó hiểu cùng sâu lo. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, "Công tử, tiểu nhân ngu dốt, thực tế không rõ. Kia Lý Dực chính là hủy diệt ta Tư Mã thị cả nhà chi thủ phạm cự ác, lao thái gia cũng gián tiếp bởi vì mà. Công tử ngài đối với hắn, xác nhận hận không thể ăn thịt hắn, bù này ra mới là. Vì sao? Vì sao lại đối nó người chỗ lấy chi sách, như thế si mê khao khát? Cái này, chẳng lẽ không phải để cao chí khí của người khác, diệt uy phong mình?" Mã Chiêu ngẩng đầu, trên mặt vặn vẹo vết sẹo tại dưới ánh đèn lộ ra có mấy phần dữ tợn. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Cứu hận, tự nhiên khắc cốt minh tâm, một lát không dám quên. Nhưng, Hồ Tuân, nhớ lại chi tiết cáo ta. Dù có huyết hải thâm thủ, những sẽ hay không bởi vậy, liền phủ định Lý Dực người này năng lực, kỳ tài học. Hồ Tuân sửng sốt một chút, hồi tưởng Lý Dực phụ tá Lưu Bị. Bình định quân hùng, nhất thống thiên hạ. Cải cách chế độ, khai sáng khoa cử chờ một hệ liệt vang dội cổ kim công lao sự nghiệp. Không khỏi lắc đầu, khàn giọng nói, Lý Dực chi tài, vị thần khó lường, kinh thiên vĩ địa. Tiểu nhân không dám trái lương tâm phủ nhận. Đây chính là... Mã Chiêu đem thư quyển trùng điệp đặt tại trên bàn, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập lực lượng. Lý Dực lao tặc, tuy là ta chờ thủ không đợi trời trung thủ, nhưng này xác thực vì thiên cổ hiếm thấy chi kỳ tài. Này năm Chiêu suy nghĩ, đi chỗ, tất có vượt qua thường nhân giá cả giá trị cùng thấy rõ dấu tại trong đó. Muốn đánh bại Nhữ Chi kẻ địch, hàng đầu người chính là xâm nhập hiểu rõ Nhữ Chi kẻ địch. Biết này năm Chiêu, minh này suy nghĩ, thấy rõ này thủ đoạn, mới có thể tìm này sơ hở, một kích chiến thắng. Hắn đứng người lên, bởi vì chân tổn thương mà có chút lảo đảo, lại không để ý ánh mắt sáng rực tiếp tục nói, năm đó. Phụ thân ta dù đã từng siêu tập nghiên cứu Lý Dực bộ phận lấy thuật, nhưng ta xem chi, phụ thân ở sâu trong nội tâm, đối Lý Dực cuối cùng còn có mấy phần khinh thị cùng mâu thuẫn, chưa thể hoàn toàn chìm tâm trong đó, khiêm tốn tỉnh giáo. Lại Lý Dực trong sách rất nhiều quan điểm, như là trọng dụng hàn môn, hạn chế hào cường, cường kiên yếu nhánh trở sách, đều cùng phụ thân cùng ta Tư Mã thị lý lẽ niệm căn cơ trái ngược. Cho nên phụ thân thường thường phê phán nhiều hơn hấp thu, bài xích thắng tham khảo. Ngữ khí của hắn trở nên càng thêm kiên định, thậm chí mang theo một loại gần như cố chấp của nhiệt, bây giờ, ta đem vứt bỏ tất cả thiên kiến bè phái, yêu ghét chi tình. Ta đem triệt để thả không chính mình, chui vào Lý Dực chi tư tưởng hắn hải, nghiêm túc nghiên tập, tinh tế phỏng đoán, thậm chí cố gắng để cho mình đi tìm hiểu hắn, tán đồng hắn chi quan điểm. Chỉ có như vậy, bên ta có thể chân chính thấy do nó mạnh mẽ căn nguyên, hấp thu này trí tuệ chi tinh hoa, từ đó để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ có trở nên so hắn hiểu rõ hơn tư tưởng của hắn, so hắn càng có thể vận dụng sách lược của hắn. Bên ta có kia một tuyến xa vời cơ hội, vì Tư Mã gia chết oan mấy trăm oan hồn, báo thù rửa hận. Hồ Tuân nghe công tử lần này đã là phân tích lại là lời thế ngôn luận, rung động trong lòng không hiểu. Hắn dù không biết pháp này là đúng hay sai, nhưng hắn xác thực tận mắt nhìn thấy. Nhà Minh tộc hủy diệt, lưu vong Tây vực đến nay, công tử như là biến thành người khác. Đã không còn mảy may ngày xưa quý tộc công tử kiêu căng, mà là lấy một loại gần như tự ngược phương thức. Khắc khổ đến cực hạn học tập, suy nghĩ, nhu đồ. Có lẽ, Tư Mã thị huyết mạch bên trong, thật ẩn chứa loại này đáng sợ tính bền dẻo. Có lẽ, công tử lựa chọn đầu này nhìn như tà đạo lẽ thường con đường, thật có thể dẫn dắt Tư Mã ra đi hướng phục hưng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thật sâu bái chào, công tử bỏ bao công sức, chí lo trung thuần, tiểu nhân. Rõ ràng, hồn thỏa dốc hết toàn lực, phụ tá công tử. Mã Chiêu chậm rãi ngồi trở lại án trước, ánh mắt một lần nữa trở xuống thư quyển phía trên, đột nhiên hỏi, ta ra lệnh ngươi lưu ý phụ trưởng xử động tĩnh, tam hoàng tử Lưu Lý bên kia, gần đây có động tĩnh gì? Hồ Tuân biến sắc, hạ giọng trả lời, hồi công tử, từ chúng ta rời đi phụ trưởng xử khu vực hạch tâm, đi vào biên giới này chi địa sau. Theo nội tuyến đưa tin, tam hoàng tử đã bí mật điều động mấy nhóm tinh anh nhân thủ, đi tới quan tây một vùng, tường tra công tử thân phận lai lịch. Mã Chiêu nghe vậy, không những không sợ hãi, khóe miệng ngược lại câu lên một bôi giọng nghĩa mai cười lạnh, ồ, xem ra chúng ta vị này tam điện hạ, thông minh mẹ bén, cảnh giác cũng là không nhỏ a. Cuối cùng vẫn là chưa thể hoàn toàn tín nhiệm tại ta. Hồ Tuân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, công tử, tam hoàng tử thiên tư thông minh, tâm tư kín đáo, chúng ta dù làm ăn bài, chỉ sợ chưa hẳn có thể dài lâu giấu giếm được hắn. Không sao. Mã Chiêu lộ ra tính trước kỹ càng, sớm tại phụ thân chủ chính Ngụy Quốc thời điểm, liền đã phòng ngừa chú đáo, gắng sức kinh doanh cùng quan Tây chư hồ cùng địa phương thế gia vọng tộc chi liên hệ. Ta đã nhờ ngày xưa quan hệ, làm chúng ta cái này một chi, hợp lý gia nhập quan Tây Mã thị nhất tộc. Quan Tây chi địa, Hồ Hán sống hỗn tạp, tộc duệ phong phú, dòng họ nguồn gốc hỗn loạn không chịu nổi, nhân khẩu lưu động thường xuyên. Cho dù hắn Lưu Lý có thông thiên chi năng, muốn tại cái này biển người mênh mông, rắc rối quan hệ phức tạp bên trong, điều tra rõ ta nền tảng cũng không phải chuyện dễ. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành tỉnh táo phân tích, huống hồ Lưu Lý một thân ý chí, ở chỗ kinh doanh Tây vực, lấy làm tư bản. Hắn làm gì chấp nhất tại tìm tòi nghiên cứu ta một giới lưu lạc đến tận đây, dục cầu công danh vùng biên cương sĩ tử chi nhỏ bé xuất thân. Chỉ cần ta có thể thể hiện ra đầy đủ giá trị, trợ hắn ổn định Tây vực, khai thác thương lộ, thậm chí thay hắn làm một chút hắn không nên tự mình ra tay công việc bẩn thỉu chứng minh ta Mã Chiêu với hắn có tác dụng lớn. Hắn tự nhiên sẽ dần dần nể trọng, thậm chí dẫn là tâm phúc. Đến lúc đó, một chút thân phận điểm đáng ngờ, tại thực sự lợi ích trước mặt, lại đáng là gì? Hồ Tuân giật mình, công tử chi ý, là dục mượn tam hoàng tử chi thế, cho rằng báo thủ chi giai. Đúng vậy, Mã Chiêu ánh mắt tính mịch, bây giờ Ngụy Quốc đã vong, Tư Mã thị cơ nghiệp hủy hết. Cận tồn ta chờ giải rác mấy người, thế đơn lực bạc. Như nghĩ bằng vào tự thân chi lực, đối kháng như mặt trời ban trưa Lý Dực thậm chí toàn bộ Hán đỉnh. Nay không khác kiến càng lay cây, nói chuyện biển bông. Chỉ có tá lực đả lực, phụ thuộc vào có hy vọng cùng trung tâm chống lại thế lực, mới có một tuyến chuyển cơ. Tam hoàng tử Lưu Lý, thân là Lưu Bị thất tử, nhưng còn xa trấn Tây vực. Tay cầm binh quyền, há lại tình nguyện ở lâu người hạ hạng người. Này chính là ta chờ tốt nhất chi bàn đạp. Hồ Tuân lại vẫn có lo nghĩ, chính là công tử, Tây vực dù rộng, nhưng tích dân bẩn, sản vật kém xa Trung Nguyên phì nhiêu. Cho dù tam hoàng tử chăm lo quản lý, đem Tây vực kinh doanh được như thùng sắt, lấy này nội tình, muốn cùng toàn bộ Đại Hán Z quốc chống lại, sợ cũng là lấy trứng chọi đá. Tình thế so với năm đó ta chờ tại đất thủ, dường như càng gian nan hơn. Mã Chiêu nhẹ nhàng nuốt ve thư quyển biên giới, trên mặt lộ ra một tia cùng hắn tuổi tác không lắm tương xứng thâm trầm cùng ẩn nhẫn, chậm rãi nói, "Liệu chi lo lắng, không phải không có lý. Nhưng ta gần đây nghiên cứu lý dự cuốn sách này, tại này tán mà nói gian, lĩnh ngộ một tới quan trọng muốn nhân sinh triết lý." "Ra sao triết lý?" Hồ Tuân tò mò hỏi. "Nhẫn." Mã Chiêu phun ra một chữ, âm thanh không cao, lại nặng tựa bạc cân. "Nhẫn chữ, chính là tâm chữ trên đầu một cây đao. Quá trình của nó, dày vò vô cùng, như nằm gai nếm mật, như giống trên băng mỏng. Nhưng, này hiệu quả, lại thường thường nhất là bền bỉ, có uy lực nhất." Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ vô biên hắc ám, dường như có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy kia xa xôi thành lạc dương, phụ thân ta, tài hoa tuyệt thế. Nhưng tính tình cuối cùng quá cương liệt, khuyết thiếu phần này nhẫn công. Năm đó cùng Lý Dực mấy lần giao phong thất bại, liền tích tụ tại tâm. Cuối cùng đến một bệnh không dậy nổi, tươi sống tức chết. Đây là vết xe đổ cũng. Mà ta, thì lại khác. Mã Chiêu âm thanh mang theo một loại lạnh như băng quyết tuyệt. Ta trẻ tuổi, có nhiều thời gian, có rất nhiều tinh lực đi chờ đợi đợi, đi nhẫn lại. Trái lại Lý Dực, dù quyền nghiêng triều chính, công cao cái thế, nhưng này tuổi tác đã lâu, ngày càng già mua, còn có thể có bao nhiêu xuân thu? Ta đã có thể chịu chết hùng tài sơ lược Lưu Bị, tự nhiên cũng có thể chịu chết cái này chí gần như yêu Lý Dực. Khoe miệng của hắn câu lên một bôi tàn khốc mà kiên định ý cười. Hồ Tuân, ngươi lại nhìn xem, đường báo thủ, đạo ngăn lại dài, có lẽ cần 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng chỉ cần chúng ta đầy đủ có thể nhẫn giỏi về ẩn tàng, tinh thông nhu đồ, không ngừng xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ, ta tin tưởng, trời xanh chắc chắn sẽ không vĩnh viễn phụ lòng có tâm người. Cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Nói xong, hắn không còn nhiều lời, một lần nữa cúi đầu xuống, liền lấy kia mở nhạt đèn đuốc, như là thành tín nhất tín đồ, đắm chìm ở cựu địch trước tác bên trong. Kia ánh mắt chuyên chú, dường như không phải đang đọc, mà là tại giải phẫu một cái mạnh mẽ linh hồn, ý đồ từ đó hấp thu đủ để hủy diệt này lực lượng bản thân. Ngọn đèn quang mang đem hắn cái bóng kéo đến thật dài, bắn ra tại trên tường đất. Theo hỏa diễm nhảy lên mà chập chờn, dường như một cái ẩn nút trong bóng đêm u linh. Chính yên lặng liếm láp lấy vết thương, ma luyện lấy nanh bớt, chờ đợi cái kia không biết khi nào mới có thể đến, báo thù bình minh. Chương 458, Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. 1. Chương 458, Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. 1. Lại nói Lý Dực chủ đạo phổ biến kinh tế thị trường tân chính, như là cho đại hán bộ này khổng lồ chiến xa rót vào sức sống mới. Không chỉ quốc nội công thương nghiệp đồng bộ phát triển, đối ngoại thương mậu cũng tùy theo chưa từng có phồn thịnh. Đông Nam duyên hải bến cảng, như Nguyễn Thành, Lâm Chính các nơi, mỗi ngày ngàn buôn mua thuyền, thương nhân tụ tập. Đến từ Nam Dương, Thiên Trúc thậm chí càng xa xôi quốc độ kỳ chân dị bảo. Cùng Trung Nguyên tơ lụa, đồ sứ, lá trà ở đây giao hội, viết tài phú cùng giao lưu chương nhạc. Một ngày này, phụ trách Giang Nam địa khu phân phối vật liệu cùng mậu dịch quản lý đồng đều thua lệnh trực quan, tiếp vào một cọc có chút đặc thù bẩm báo. Có một tên tự xưng đến từ vùng đất cực tây lại tần thương nhân, mang theo số lớn chân quý hàng hóa, ý muốn cầu mua thượng đẳng tơ lụa. Này thương nhân hán danh Tần Luận có thể nói một ngụm có chút lưu loát tiếng phổ thông, lại này khí độ bất phàm, không giống bình thường hành hương. Đồng đều thua lệnh biết rõ triều đình, nhất là đã về hưu nhưng vẫn lực ảnh hưởng to lớn Lý Tố gia. Một mực tận sức tại phát triển đối ngoại liên hệ, mở rộng con đường tơ lụa mậu dịch quy mô, khát vọng đem rét quốc sản vật xa tiêu hải ngoại. Như thế đến từ xa xôi La Mã thương nhân, chính là triều đình cực lực hy vọng tiếp xúc đối tượng. Hắn không dám thất lễ, lập tức lấy 600 giảm thân cấp, đem tin tức này hỏa tốc báo cáo Lạc Dương triều đình. Lạc Dương, vị ương cung bên trong, hoàng đế Lưu Thiện Lãm thôi tấu, quả nhiên long nhan cực kỳ vui mừng. Hắn biết rõ tướng phụ Lý Dực đi ngược chiều mở đất phương Tây thương lộ chấp nghiệm. Nếu có thể thúc đẩy cùng La Mã đế quốc trực tiếp mậu dịch, tướng phụ tất nhiên vui mừng. Lúc này hạ triều nói, tốc độ triệu này đại tần thương nhân Tần Luận vào kinh thành nhất yến, ven đường quận huyện cần thích đáng tiếp đãi, không được sai sót. Chiếu mệnh chuyên gia, dịch ngựa lao vụt. Đi qua mấy ngày hành trình, Tần Luận một đoàn người phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đến đế quốc trái tim, Lạc Dương. Là ngày tảo triều, văn võ bá quan phân loại hai bên, trang nghiêm túc mục. Tại vô số đạo tò mò, do xét ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Luận chậm rãi đi vào đại điện, theo hắn lễ yết kiến thiên tử. Đại Tần thảo dân Tần Luận, khấu kiến hoàng đế đại hán bệ hạ. Nguyện bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Tần Luận âm thanh to lớn vang dội, tiếng phổ thông dù mang một chút dị vực giọng điệu, lại có thể thấy rõ. Bách quan đều ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy người này quả nhiên cùng nhân sĩ trung nguyên cực khác này thú. Hắn dù cũng là tóc đen mắt đen, nhưng chất tóc quan xoắn, mũi cao thẳng như mỏ ưng, hốc mắt hăm sâu, màu da so sánh thường nhân càng thêm trắng nõn. Thân mang một loại hình dáng trang sức phức tạp cẩm bảo, phong cách khác lạ. Lưu Thiện ngồi cao long ỷ, có chút hăng hái đánh giá hắn, mở miệng hỏi, "Tần Luận, chấm nếm nghe đại tần người, nhiều vì tóc vàng mắt xanh, giống như dị loại. Làm sao như chi hình dáng tướng mạo, trừ mũi hơi cao bên ngoài, lại cùng chúng ta nhân sĩ trung nguyên có chút tương tự, cũng là tóc đen mắt đen." Tần Luận ung dung không đổi, lần nữa không người đáp. Hồi bẩm bệ hạ, tại Tệ quốc, tóc đen chính là chính thống cùng quyền lực chi biểu tượng, ngược dòng tìm hiểu đến xây thành trì chi La mộ ruột sạch cùng dẹm điệu sở. Thậm chí tôn quý chi nguyên lão viện nghị viên, chấp chính quan, nhiều vì tóc đen. Đến nôi tóc và người, hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Đa hệ phương Bắc gỡ mạn nhị ả man tộc hoặc bị thích nô lệ huyết mạch. Theo Tệ quốc luật pháp, thậm chí quy định phong trần nữ tử cần phải nhiễm liền tóc vàng. Lấy minh này ti tiện thân phận, dễ dàng cho nhận ra. Lời vừa nói ra, trong điện chúng thần đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Bậc này lấy màu tóc phân chia quý tiện phong tục, quả thật chưa từng nghe thấy. Lưu Thiện cũng cảm giác mới lạ, lại hỏi: "Thì ra là thế." Tần Luận tên này có chút văn nhã, không biết là người phương nào nổi lên. "Hẳn là ngươi sớm biết ta Trung Hoa cũng có Tần ư?" Tần Luận mỉm cười, đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, tên này chính là tiểu nhân tự mình cho lấy. Tiểu nhân ở Đại Tần chi bản danh, này dịch âm cùng Tần Luận hai chữ có chút gần. Lại tiểu nhân tố mộ phương Đông văn minh, biết Trung Hoa từng có mạnh Tần. Nhất thống lục hợp, uy trấn tứ phương, cùng ta La Mã cũng có chỗ tương tự. Cho nên lấy tên này, đã hợp ta âm. Cũng mụ ngưỡng mộ chi ý, và có thể rút ngắn cùng tiên triều khoảng cách." Lưu Thiện nghe vậy gật đầu, đối vị này dị vực thương nhân nhạy bén cùng bác học nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hắn tiếp theo lo lắng mà hỏi thăm, khanh không xa bạn dặm, chèo thuyền du ngoạn mà đến, đúng là không dễ. Không biết bây giờ nước Đại Tần thế như thế nào? Dân chúng an hay không? Đề cập của quốc, Tần Luận trên mặt lướt qua một tia khói mù. Hắn than nhẹ một tiếng, ngữ khí trở nên nặng nề. Không dám giấu giếm bệ hạ, Tệ quốc bây giờ tình trạng đúng là không tốt. Nội bộ đế quốc, quân phiệt các cứ, nguyên lão viện cùng hoàng đế quyền tranh không ngớt. Nội loạn thường xuyên, dân sinh khó khăn. Càng có thể lo người, phương Đông mới phát một cường đại đế quốc, tên là Xạ Sản Bá Tư. Này thế rào rạt, không ngừng tây xâm. Ta Đại Tần vì bảo đảm cương thổ, không thể không nghiêng cử quốc chi lực. Tới mấy năm liên tục các chiến, quốc lực hao tổn quá lớn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tiểu nhân lần này đi xa, một phương diện cố nhiên vì thông thương kiếm lời, một phương diện khác cũng là vì tránh quốc nội nạn lửa bình chi họa, tìm nhất an thả giàu có chi địa. Lưu Thiện nghe tôi cảm động lây, xúc động nói, chấm nghe như nói, trong lòng có sự cảm thông. Ta Đại Hán cũng là trải qua mấy chục năm chiến loạn, chư hầu các cứ, dân chúng lầm than. May mắn được tiên đế cùng chư vị thần công đồng lòng hợp sức, phương được dọn sạch lục hợp, quay về nhất thống. Ở giữa gian khổ, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Nay nghe quý quốc cũng rơi vào dung chuyện, chấm tâm thực cảm giác đồng tình. Như quý quốc có gì cần ta Đại Hán tương trợ chỗ, cứ nói đừng ngại, chấm sẽ làm chấm trước. Nói xong, hắn ôn hòa ra hiệu, ban thưởng ghế ngồi. Nội thị vội vàng chuyển đến gấm đôn, Tần Luận tạ ơn sau nghiêng người ngồi xuống. Ánh mắt của hắn trong điện băn khoăn một lát, đột nhiên đứng dậy, cung kính hướng Lưu Thiện thi lễ, hỏi: "Bệ hạ, tiểu nhân mạo muội, cả gan xin hỏi. Quý quốc vị kia chủ trương gắng sức thực hiện cách tân, khai sáng thịnh thế chi lý dực Lý Tố gia, hôm nay có thể ở đây trong điện. Ngồi ngay ngắn quan văn ban liệt thủ vị, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Lý Dực, nghe vậy chậm rãi đứng dậy. Đi lại trầm ổn đi đến ngự giai trước đó, cất cao giọng nói: "Lão phu chính là Lý Dực. Túc hạ ở sát tới, làm sao nhận biết lão phu?" Tân Luận gặp một lần Lý Dực, trong mắt lập tức bộc phát ra nhiệt liệt hào quang. Hắn chỉnh lý y quan, lấy cực kỳ trịnh trọng la mã lễ nghi, không người xoa ngực. Hướng Lý Dực thật sâu vái chào, ngự khí tràn ngập từ đáy lòng kính ngưỡng: "Ngài chính là Lý Tướng gia." Quả nhiên khí độ phi phàm. Tướng gia đại danh, như sấm bên hai, tuy là xa ngoài vạn dặm chi đại tần, cũng có lưu truyền. Tiểu nhân làm sao có thể không thức? Hắn ngồi dậy, kích động tiếp tục nói: "Tướng gia có lẽ không biết, ngài chủ trương gắng sức thực hiện đối ngoại mở ra mậu dịch, cổ vũ công thương kế sách. Không chỉ ban ơn cho đại hán, càng thông qua vãng lai thương khách, ảnh hưởng lan xa hải ngoại. Đại lượng tơ lụa, đồ sứ chân bảo, thay đổi ta đại tần quý tộc chi sinh hoạt tục lệ. Mà ngài thống nhất chế độ tiền tệ, thiết lập đồng đều thua mình chuẩn chi kinh tế phương lược, cũng bị tệ quốc một chút có kiến thức chi sĩ dẫn vì tham khảo. Ngài chính là phương Đông chi truyền kỳ, khai sáng một đời thịnh thế chi cự phách. Tiểu nhân ngưỡng mộ lâu vậy." Lý Dực vuốt râu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Trong lịch sử là thật có Tần Luận người này. Xét xử ghi chép gọi, vàng võ 5 năm, có đại tần thương nhân chữ Tần Luận đi vào huyện thành, huyện thành thái thú Ngô Mạc chủ xuất nghệ quyền, quyền hỏi phương thổ giao tục luận cụ lấy chuyện đúng. Đồng thời, Tần Luận cũng là tại Marco Polo trước đó, đợi ở Z quốc thời gian dài nhất người phương Tây. Trong lịch sử Tần Luận nhiều năm ở tại Ngô quốc thủ đô, mà lại thường xuyên tại Tôn quyền tả hữu. Chương 458, Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. 2, chương 458, Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. 2, có học giả phỏng đoán hắn khả năng không phải bình thường thương nhân, mà là cùng loại với thương hội lãnh tụ nhân vật. Hắn chủ yếu hoạt động không phải mình kinh thương, mà là lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trợ giúp đại tần các thương nhân khai thác thị trường. Từ tư liệu lịch sử ghi chép nhìn, Ngụy Tấn về sau đại tần cùng Z quốc mậu dịch ngày càng thường xuyên. Đại tần từ Z quốc mua tơ lụa, cửa ra hàng hóa chủ yếu là san hô, hổ phách, châu ngọc, đá đẹp những này châu đáo cùng pha lê hàng mỹ nghệ cùng các loại hương liệu. Ở trong đó, liền thiếu đi không được Tần Luận những này thương nghiệp lãnh tụ công lao. Đối với một lòng khát vọng mở rộng mậu dịch quy mô, tăng cường đối ngoại liên hệ Lý Dực mà nói, đối với Tần Luận đến, tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Lý Dực trầm giọng nói: "Túc hạ quá khen. Lão phu gây nên, bất quá là vì cường quốc làm dân giàu, tận nhân thần chi bổn phận. Nhưng tăng cường Đông Tây phương hai đại văn minh chi giao lưu, bù đắp nhau. Tại hai nước chi phồn vinh, thật có ích vô hại. Lão phu xem Túc hạ không tầm thường thương nhân, nếu như có ý mở rộng hai nước mậu dịch quy mô, làm sâu sắc vãng lai, lão phu nguyện từ đó hòa giải, hết sức giúp đỡ." Tần Luận nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Tướng gia minh giám, tiểu nhân xác thực không phải chỉ là hành hương. Tại Tệ quốc, tiểu nhân cũng thẹn vì La Mã thương hội chi lãnh tụ, lần này mạo hiểm đông lai, chính là muốn vì hai đại đế quốc đáp cầu rắc mối, thành lập vững chắc chi thương mậu liên hệ. Như mông tướng gia cùng bệ hạ không bỏ, tiểu nhân nguyện trường lưu Z quốc, dựa vào tại phương Tây chi lực ảnh hưởng, tổ chức đội tàu, đem lại tần chi chất bảo, lưu ly, thương liệu thậm chí kỳ kỹ dâm xảo, liên tục không ngừng vận chống đỡ trung thổ. Đồng thời, cũng đem tiên triều chi tơ lụa, đồ sứ, lá trải những vật này, tiêu hướng phương Tây chư quốc. Thiện, đại thiện." Lý Dực trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lão phu đang muốn tìm cơ hội, đem nước ta chi lá trà, đồ sứ, tơ lụa những vật này, càng nhiều vận chuyển hướng hải ngoại. Túc hạ nếu có thể giúp ta tiêu hóa như thế hàng hóa, khai thác phương Tây thị trường, quả thật đôi bên cùng có lợi chi cục, lão phu cầu còn không được. Lập tức, Lý Dực chuyển hướng lưu thiện, trịnh trọng đấu nói: "Vậy hạ, lao thần xem này Tần Luận, an nói không tầm thường, kiến thức bên bác. Lại tại này nước bên trong rất có địa vị, này nói có thể tin, ý chí đáng khen. Như bị này lấy tiếp đãi ngoại tần, cùng nhau giải quyết thương mậu chức vụ, nhất định có thể giúp ta Đại Hán tiến một bước khai thác cây vực cùng hải ngoại thương lộ, dương nước ta uy tại ngoài bản dặm." Lưu Thiện thấy tướng phụ như thế ra sức bảo vệ, lại việc này vốn là phù hợp triều đình khai thác kế sách. Lúc này chuẩn đấu, cao giọng tuyên chỉ, Tần Luận nghe chỉ. Chấm niệm như thành tâm ở xa tới, thông hiểu nhiều mặt ngôn ngữ, biết rõ ngoại tình. Đặc biệt phong như vì làm chủ khách lang trật so 600 thạch, thuộc về Đại Hồng Lư quan thúc. Chuyên đi tiếp đại tư phương tiên làm, cùng nhau giải quyết đối ngoại thương mậu công việc. Vọng như tận trung cương vị, chớ phụ chấm vọng. Tần Luận kích động không thôi, quỳ xuống đất dập đầu: "Thần Tần Luận, tạ bệ hạ long ân. Ổn thỏa cạn kiệt tối dạng, đền đáp thiên triều." Lưu Thiện tâm tình vui vẻ, lại thân thiết nói: "Tần ái khanh đã vì chấm thần, chấm liền ban thưởng như số 1." Đại Tần thiện giả lấy đó thân cận: "Thần lại tạ bệ hạ ban danh tri ân." Tần Luận lần nữa bái tạ. Triều nghị về sau, Lưu Thiện tràn đầy phấn khởi, tự mình dẫn dắt Tần Luận du lãm hoàng gia huyện công nghệ, một tận thiên triều thượng quốc chủ nhân phong độ. Nhưng thấy đỉnh đài lầu cát, giường cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo, chân cầm thủy thú, lệnh Tần Luận không kịp nhìn, tán thưởng không thôi: "Thần khanh, tự vào Z quốc đến nay, cảm nhận như thế nào?" Lưu Thiện có chút ít tự hào hỏi. Tần Luận từ đáy lòng khen: "Bệ hạ, thiên triều đất rộng của nhiều, văn minh hưng thịnh, sản vật chi phì nhiêu, lễ nghi chi đầy đủ, cung thất chi trắng lệ, quả thật tiểu nhân bình sinh ít thấy. Không hổ là phương Đông chi mênh mông đại quốc, văn minh chi điển hình." Đang hành tẩu gian, chợt thấy một đội dịch phu ngay tại huyện nội tu xây mới thủy tạng. Những này dịch phu màu da đen nhánh, dáng người phổ biến tương đối thấp bé, búi tóc lộn xộn, đều thân mang vải đay thô áo ngắn vải thô, tại giám sát quát lớn hạ vùi đầu lao động. Tân Luận ngừng chân, tò mò quan sát, hỏi: "Bệ hạ, những này dịch phu hình dáng tướng mạo đặc dị, không biết là phương nào người?" Lưu Thiện tùy ý lướt qua, giải thích nói: "Đây là Sơn Việt chi dân. Trước đây ít năm, triều đình bình định sông Nam Sơn càng chi loạn, bắt được rất chúng. Này bối không phục vương hóa, ở lâu sơn lâm, tính có phần rất hung hãn, cho nên phạt làm quan nô, sung làm khổ dịch. Sơn Việt, Tần Luận quan sát tỉ mỉ, trong mắt tràn ngập mới lạ. Như thế hình dạng, tiểu nhân ở Đại Tần thậm chí ven đường chư quốc đều không từng nhìn thấy, quả thật hiếm lạ. Lưu Thiện gặp hắn đối với mấy cái này nô bộc cảm thấy hứng thú, cười ha ha một tiếng. Vì hiển lộ rõ ràng thiên triều khẳng khái, lúc này đối đi theo hoạn quan phân phó nói, truyền chấm ý chỉ, nơi này gian chọn lấy Sơn Việt nô bộc, nam nữ các 10 tên, ban cho Tần Khanh là bộc, giúp đỡ xử lý tại hoa sinh hoạt thường ngày. Tần Luận được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng con người, bệ hạ trọng thưởng, thần vô cùng cảm kích. Lưu Thiện khoát khoát tay, lại hỏi, Tần Khanh lần này đến hoa, vì sao không theo truyền thống trên lục địa kia đường, phản chọn tuyến đường đi phong hiểm khó dò chi hải đường? Tần Luận thu liễm nụ cười, mặt lộ vẻ khó xử, giải thích nói, bẩm bệ hạ, không phải là thần không muốn đi đường bộ. Quả thật đường độ ngăn trở trung điểm, phương đông mới phát chi xả sản ba tư đế quốc, cùng ta Đại Tần chính là thủ chuyển tiếp. Chiến hỏa liên miên, nay cảnh quan cả ở sân nghiêm, thương đội khó mà thông hành. Cho dù may mắn vượt qua ba tư, phía sau còn có hùng cứ đông được chi quý xương đế quốc. Nay thực lực quốc gia cũng không yếu, thuế cả di lập, bóc lột rất nặng. So sánh dưới, đường biển dù phong ba hiểm ác, nhưng nếu có thể thành công, phản so sánh đường bộ càng thêm nhanh gọn, an toàn. Cho nên thần mới bị quá hóa liều, hiện hại đông tới. Lưu Thiện nghe vậy, vô ý thức toát ra thiên triều thượng quốc tự tin, nói: thì ra là thế. Như này hai quốc trở ngại thương lộ, chớ có thể đi sứ hiểu dụ khiến cho tránh ra thông đạo, tiện lợi băng lai. Tần Luận nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức cười khổ lắc đầu, uyển chuyển nói: vậy hạ thiên uy hạo đẳng, lòng mang tứ hải, thần không khỏi cảm phục. Nhưng Sa San cùng Bí Sương đều không phải tiểu quốc quả dân, này chủ cũng không phải người tầm thường. Thiên triều tuy mạnh, nhưng cách xa nhau vạn dặm xa. Dùng lấy một lời mà khiến cho thay đàn đổi dây, can thiệp này quốc chi nội chính ngoại giao, sợ không phải chuyện dễ. Huống chi Quý Dương quốc lực không yếu, khống dây cung chi sĩ mấy chục vạn, chưa hẳn chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ. Lưu Thiện vốn là thuận miệng một lời, kinh Tần Luận chỉ ra, cũng ý thức đến ý nghĩ của mình quá đơn giản. Liên quan đến nước khác chủ quyền, xác thực không phải chuyện dễ. Hán ngượng ngùng cười một tiếng, không còn nói, ngược lại ôn hòa nói, Tần Khanh nói có lý, là chấm suy nghĩ không chu toàn. Mà thôi, Khanh đã đến ta Đại Hán, liền an tâm ở lại. Lạc Dương phồn hoa, hơn xa hắn chỗ, Khanh có thể tinh tế trải nghiệm. Nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cứ việc hướng Đại Hồng Lư đưa ra. Tạ bệ hạ quan tâm. Thân ổn thỏa tinh tế lãnh hội thiên triều phong cảnh, không phụ thánh nhân. Tần Luận lần nữa không người, nhưng trong lòng đối vị này trẻ tuổi hoàng đế tính tình, cùng cái này đế quốc to lớn phong cách hành sự, có càng trực quan hiểu rõ. Hắn biết rõ, chính mình tại cái này phương Đông cổ quốc kiếp sống, vừa mới bắt đầu. Mà Đông Tây phương hai đại văn minh giao lưu, cũng bởi vì hắn đến, lật ra một trang mới. Di Châu, chứng lệ tràn ngập, dãy núi liệt trướng. Hơn 10 năm thời gian thấm thoát, ngày xưa hùng cứ Giang Đông, cùng Lưu Tào chân vạc Ngô Vương tôn quyền. Bây giờ đã thành lệnh An Hải bên ngoài một góc Di Vương. Tuế Nguyệt cùng Lưu Vong tiếp sống tại trên mặt hắn khắc xuống rãnh sâu hoắm. Lâu dài cùng nơi đó thổ dân hỗn hợp, thông hôn, khiến cho hắn phục sức, ẩm thực thậm chí bộ phận tập tụ đều đã nhuộm thấm Di Phong. Chương 458, Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. 3, chương 458, Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. 3, nhưng mà, kia song đã từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt chỗ sâu, ngẫu nhiên lóe lên. Vẫn như cũng là thuộc về vương giả không cam lòng cùng cô đơn. Càng làm hắn lo lắng chính là, dù theo có đảo này, lại bởi vì chưa thể thích đáng điều hòa cùng ở trên đảo cường hãn thổ dân bộ lạc quan hệ. Thêm nữa người bên trong thấp phẩm động, hắn thực tế có thể hữu hiệu khống chế khu vực, bất quá duyên hải mấy chỗ cứ điểm cùng xung quanh nhỏ hẹp khu vực. So như đảo hoang bên trong đảo hoang. Một ngày này, tàn tạ vương cung, kỳ thực là lấy trúc mộc xây dựng, che lấy cỏ tranh trong phòng lớn. Dâu tóc bạc trắng, đi lại tập tên lao thần Trương Chiêu, chính thần sắc ngưng trọng hướng tôn quyền bẩm báo. Đại vương, Trương Chiêu âm thanh mang theo giản mua cùng khàn khàn. Theo báo, nguyên bản phụng mệnh ra biển, hướng Nam Dương chư quốc mậu dịch chi đội tàu, trung năm chức thuyền lớn. Vẫn chưa đi về phía nam, mà là chuyển hướng tây bắc, hư hư thực thực hướng trung thổ phương hướng đi. Cái gì? Tôn quyền nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Lưu Vong chính quyền nhất sợ chính là nội bộ ly tâm cùng ngoại bộ uy hiếp, đội tàu phản bội chạy trốn, kiêm hữu khả năng dẫn sói vào nhà. Đây không thể nghi ngờ là đụng vào hắn bại ngược. Có biết là người phương nào thống lĩnh? Trên thuyền chứa được vật gì? Trương Chiêu trầm trọng đáp, hồi đại vương, thống lĩnh đội tàu người, dường như tuyên hóa xử lý chú ứng. Trên thuyền bên ngoài chứa đựng chính là ta chờ góp nhặt nhiều năm, để mà đổi lấy Nam Dương lương thực. Còn có binh giới chi châu báu, hương liệu, sừng tê, ngà voi những vật này. Chú ứng. Tôn quyền con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng càng chìm. Chú ứng không tầm thường thủy thủ tướng lĩnh, người này là Giang Đông cựu thần bên trong hiếm có tinh thông hàng hải chi thuật nhân tài. Từng nhiều lần phục mệnh đi sứ Thiên Long, phù sinh trở Viễn Hải quốc độ, vẽ hải đồ, quen thuộc tuyến đường, tại hàng hải người bên trong hy vọng rất cao. Hắn phản bội chạy trốn, không chỉ là tổn thất một nhân tài đơn giản như vậy. Kẻ này sao dám? Tôn quyền vừa sợ vừa giận, trong điện gấp rút giả bước. Chu ứng biết rõ ta Di Châu hư thực, binh lực bố trí, tuyến đường bí ẩn. Như này đầu nhập hán đỉnh, dẫn hán quân thủy sư lên công, ta chờ nguy rồi. Hán đột nhiên dừng lại, trong mắt hàn quang lóe lên. Tuyệt đối không thể để này đến trung thổ. Trương công, mau chuyển Chu giận tới gặp. Không bao lâu, một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị tuổi trẻ tướng lĩnh sắp bước vào bên trong. Chính là Tôn quyền dưới trướng trước mắt tương đối đắc lực thủy quân thống lĩnh Chu giận. Chu giận nghe lệnh, Tôn quyền ánh mắt sắc bén như đao, Chu ứng phản bội chạy trốn, xuất đội tàu tây ném trúng thổ. Nhữ lập tức điểm đủ 30 chiếc tàu nhanh, tinh anh thủy thủ, tốc độ cao nhất truy kích. Nhất thiết phải tại này đến Hán cảnh trước đó, đem bia chặn đường, bắt về Di Châu. Chu Dận ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng tuân lệnh. Tôn Quyền đi đến trước mặt hắn, hạ giọng, ngữ khí lạnh lạnh. Như kia chú ứng, nhất định không chịu quay đầu. Hắn làm một cái chém vào thủ thế, liền chấp hành thứ nhị lệnh, ngay tại chỗ chặn giết. Tuyệt đối không thể để này rơi vào Hán quân chi thủ. Đội tàu, hàng hóa đều có thể bỏ đi. Duy Chu ứng thủ cấp, nhất thiết phải mang về. Chu Dận trong lòng run lên, cảm nhận được Tôn Quyền trong lời nói không thể nghi ngờ sát ý, nghiêm nghị đáp, nặng. Mặt tướng rõ ràng, định không hổ thẹn. Chu Dận lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tập kết đội tàu. Hơn 30 chiếc đi qua cải tạo, vừa tại gần biển đi thuyền tàu nhanh. Như là mũi tên, lái rời Di Châu kia đơn sơ bến cảng, bổ sóng chẳng biển. Hướng phía phương Tây Chu ứng đội tàu khả năng phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên biển lần theo dấu vết không phải là chuyện dễ, may mà Chu Dận cũng rất quen này phiến hải vực. Đi qua mấy ngày không ngủ không nghỉ truy đuổi, rốt cuộc tại khoảng cách Di Châu phương hướng tây bắc mấy ngày hành trình trên mặt biển, trông thấy Chu ứng đội tàu bướm ảnh. Nổi trống, kéo cờ, truyền lệnh các thuyền vây quanh đi lên. Chu Dận đứng ở đầu thuyền, nghiêm nghị hạ lệnh. Chống trận tung tung, cờ xí pháp phối. Chu Dận tàu nhanh đội cấp tốc triển khai, hiện lên hình bán nguyệt, hướng Chu ứng đội tàu bọc đánh quá khứ. Hai phe đội tàu dần dần tới gần. Chu Dận đứng ở đầu tàu, vận đủ chu khí, hướng đối diện hô, Chu xử lý. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại vương có lệnh, mệnh các ngươi lập tức trở về địa điểm xuất phát Di Châu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chớ nên sai lầm. Chu ứng tòa thuyền chậm rãi điều chỉnh phương hướng, cùng Chu Dận đội tàu giằng co. Chu ứng xuất hiện ở đầu thuyền, năm nào ước 40, khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt lại kiên định lạ thường, gió biển đem hắn trên trán phát ra thổi đến có chút lộn xộn. Hắn nhìn qua Chu Dận, cao giọng trả lời, "Chu tướng quân, đa tạ đại vương ý tốt, nhưng Chu ứng tâm ý đã quyết, tha thứ khó tòng mệnh." Chu Dận cao mày, "Chu ứng, đại vương không xử bạc với ngươi, làm sao phản chủ cầu đình, đầu nhập hắn thất?" Chu ứng trên mặt lộ ra một tia đắng chát cùng quyết tuyệt, "Chu tướng quân, không phải là Chu ứng phản chủ cầu đình. Di Châu chi địa, man hoang trương hóa, chướng lệ hoành hành. Ta chờ Trung Nguyên tử đệ, lưu lạc đến tận đây hơn 10 năm, cùng dã nhân đồng bọn, văn minh dần mất, mấy cùng man gì? Ta Chu ứng chính là nô quận Ngô huyện nhân sĩ, căn tại Giang Nam, hồn hệ cố thổ. Như lâu dài khốn thủ này ngoài vòng giáo hóa chi địa, chẳng lẽ không phải quên nguồn quên gốc, thẹn với tổ tiên? Hôm nay đem người Tây về, không phải làm vinh hoa, thật là về vậy. Vọng tướng quân thông cảm, thả ta chờ một con đường sống." Chu Dận thấy Chu ứng ngôn từ quyết tuyệt, biết này không có khả năng quay đầu, sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, "Chu ứng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, liền đừng trách Chu mô vô tình. Đại vương có lệnh, như các ngươi kháng mệnh, giết chết bất luật tội." Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tiến công. Theo Chu Dận ra lệnh một tiếng, hơn 30 chiếc tàu nhanh thượng người bắn nỏ nhau nhau dẫn cung cài tên. Càng có binh sĩ chuẩn bị dây thừng có móc, đập cán, ý đồ tiếp mạng thuyền cận chiến. Nhưng mà, vượt qua Chu Dận dự kiến chính là, Chu ứng đội tàu đối mặt tiến công. Hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại cấp tốc thay đổi trận hình. Nguyên bản nhìn như chở đầy hàng hóa trong khoang thuyền, lại tuôn ra số lớn đỉnh nón trụ sâu giáp, tay cầm lưỡi dao cung nỏ binh sĩ. Bọn hắn động tác mau lẹ, bố phòng có thứ tự, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Chu Dận thấy thế kinh hãi, "Chu ứng, ngươi trên thuyền làm sao có nhiều như vậy giáp sĩ?" Chu ứng đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi động đến hắn áo bào, hắn xúc động nói, "Chu tướng quân, này đều là ta Giang Đông bộ hạ cũ, theo đại vương lưu lạc đến đây lão binh. Bọn hắn cùng ta bình thường, không ngày nào không tưởng niệm cố thổ, khát vọng trở về bên trong triều. Chỉ vì đại vương nghiêm cấm thuyền, phong tỏa đường biển, ta chờ mới khốn thủ đảo hoang, không thoát thân được. Hôm nay mượn này mậu dịch chi danh, tập kết cùng trung trí hướng chi huynh đệ, mang theo cả gia đình, đập nồi dìm thuyền, chỉ vì quay về gia viên. Há có thể lại hồi kia man hoang chi địa, vinh thế trầm luân." Tướng quân như nhớ tình cũ, liền xin tránh ra con đường. Nhược định muốn ngăn cản, chỉ có quyết nhất tử chiến. Chu Dận nghe vậy, lên cơn giận dữ. Đã hận Chu ứng phản bội chạy trốn, càng kinh này chuẩn bị chi đầy đủ. Hắn cắn răng quát, "Loạn thần tặc tử, chớ có giảo biện. Chúng tướng sĩ, giết!" Chỉ một thoáng, mũi tên như hoàng, sen lẫn băng lai, tiếng xé gió không dứt bên hai. Hai bên đội tàu tại bát ngát trên mặt biển triển khai kịch liệt tiếp mạn thuyền chiến cùng đối sạn. Dây thừng có móc ném, đập cán vung đẩy. Binh khí va chạm thanh âm, hò hét chém giết thanh âm, rơi xuống nước tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp cùng một chỗ, đánh vỡ hải thiên yên tĩnh. Máu tươi nhuộm đỏ mạn thuyền, nhỏ xuống trong biển, dẫn tới cá mập băn khoăn. Chu ứng một phương tuy là thương thuyền cải tiến, nhưng binh sĩ nhiều vì kinh nghiệm phong phú lao binh, lại lòng chỉ muốn về. Sĩ khí dâng cao, chống cự cực kỳ ương ngạnh. Chu Dận tàu nhanh dù linh hoạt, binh lực lại không chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất thời lại khó mà cầm xuống. Đang lúc hai bên ác chiến say sưa, giết đến khó hòa giải lúc, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên biến sắc, mây đen giống như là mực nước từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ, cuồng phong không có dấu hiệu nào gào thét mà lên. Cuồng phong cuốn lên cao mấy trượng sóng lớn, hung hăng nuốt trong giao chiến đội tàu. Gió lốc, là gió lốc. Có kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ hoảng sợ hô to. Chỉ thấy biển trời ở giữa, một đạo to lớn cái phếu trạng vần trụ như ẩn như hiện, mang theo hủy diệt hết thể khí thế chậm rãi di động. To lớn phong áp khiến cho thuyền kịch liệt lay động, cột buồn phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, vừa bị xé rách được bay phất phới. Chu Dận cùng Chu ứng đều là trải qua trên biển sóng gió người, biết rõ như thế gió lốc chi đáng sợ, tuyệt không phải nhân lực có khả năng chống lại. Như lại dây dưa tiếp, chỉ có thuyền hủy người vong một đường. Rút, mau bỏ đi. Riêng phần mình tìm kiếm nơi tránh gió. Chu Dận quyết định thật nhanh, khàn giọng hạ lệnh, chuyển hướng, tránh đi phong nhãn. Nhanh. Chu Ứng cũng cơ hồ trong cùng một lúc phát ra chỉ lệnh. Nguyên bản liều chết chém giết hai bên, giờ phút này rốt cuộc không lo được đối phương, nhao nhao điều khiển trong sóng gió như là lá cây phiêu diêu thuyền. Liều mạng muốn thoát ly mảnh này tử vong hải vực. Chu Dận đội tàu hướng về hướng đông nam ý đồ rút về Di Châu, mà Chu Ứng đội tàu tắc bị cuồng phong lôi cuốn, không tự chủ được hướng phía tây bắc hướng phiêu đi. Gió lốc qua đi, mặt biển một mảnh hỗn độn. Chu Ứng đội tàu trong sóng gió tổn thất gần nửa, còn sót lại thuyền cũng là buồm mái chèo bẻ gãy, vết thương chồng chất, theo hải lưu phiêu lưu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc trông thấy lục địa hình dáng. Có duyên hải ngư dân phát hiện chi này hình dạng và cấu tạo cái gì, tổn hại nghiêm trọng đội tàu. Cùng trên thuyền những cái kia quần áo cùng trung nguyên khác lạ, khuôn mặt tiểu tụy mọi người, lập tức báo cáo nơi đó quan phủ. Nơi đó huyện ủy không dám thất lễ, cấp tốc phái binh đi thuyền đi tới. Đem Chu Ứng cùng với tàn quân tổng cộng hơn 100 người đều khống chế lại, áp giải lên mở, tạm thời trông giữ. Đối mặt quan phủ đề ra nghi vấn, Chu Ứng không hề sợ hãi, ngược lại chủ động yêu cầu, tại hạ Chu Ứng, có khẩn yếu quân tình, cần gặp mặt Dương Châu thứ sử Trương Ôn Trương sứ quân. Việc quan hệ trước Ngô Nghịch tù Tôn Quyền phía dưới rơi. Tôn Quyền, phụ trách thẩm vấn quan viên nghe vậy cực kỳ hoảng sợ. Tôn Quyền chi danh, dù đã yên lặng hơn 10 năm, nhưng ai không biết kia là cùng tiên đế tranh đoạt thiên hạ cự khấu. Tam tích của hắn một mực là triều đình trọng điểm điểm danh tồn tại. Đại sự như thế, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ huyện úy có khả năng xử trí. Tin tức bị hỏa tốc báo cáo đến Dương Châu trị sở kiến nghiệp. Thứ sử Trương Ôn được báo, cũng là khiếp sợ không thôi, lập tức hạ lệnh, tốc độ đem người này đưa đến kiến nghiệp, bản quan muốn đích thân hỏi han. Mấy ngày về sau, Chu Ứng bị áp giải đến kiến nghiệp phủ thứ sử. Trương Ôn tại nhị đường mật thất tiếp kiến hắn. Hạ quan Chu Ứng, bái kiến Trương sứ quân. Chu Ứng dù quần áo tả tơi, khuôn mặt mỏi mệt, nhưng lễ tiết không mất. Trương Ôn đánh giá hắn, trầm giọng nói, "Chu Ứng, những nói biết được Tôn Quyền rơi xuống, tinh tế nói tới, nếu có nói ngoa, định trạm không dung tha." Chu Ứng hít sâu một hơi, đem chính mình biết nói thẳng ra. "Hồi sứ quân, Trương võ 10 năm lúc, nô chủ." "Không, địch tù Tôn Quyền, tại Mạt Lăng chi chiến đại bại, thủy quân mất sạch. Đường bộ cũng bị Trần Nguyên Long cắt đứt, kia mang theo tàn quân mấy ngàn, thừa thuyền biển hốt hoảng đông đột. Trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng đến hải ngoại đại đảo Di Châu." Hắn kỹ càng tự thuật Tôn Quyền như thế nào ban sơ ý đồ tại Di Châu đặt chân, như thế nào cùng nơi đó thổ dân đầu tiên là xung đột sau là có hạn hợp tác. Lại như thế nào bởi vì không quen khí hậu, nội bộ phân tranh cùng thổ dân phản kháng. Thực tế khống chế khu vực ngày càng nhéo rút, bây giờ vẹn vẹn chiếm cứ tại Di Châu Bắc Bộ duyên hải mấy chỗ cứ điểm. Thế lực không lớn bằng lúc trước. Tôn Quyền dù tiếng hào Di Vương nhưng này dưới trướng văn võ, nhiều tưởng niệm cố thổ, quân tâm tan rã. Nó đất cằn cỗi, vật tư thiếu thốn. Toàn do cướp bóc thương thuyền cùng lẻ tẻ hải ngoại mậu dịch duy trì, đã là bước đường cùng chi thế. Chu Ứng cuối cùng tổng kết đạo, cũng cho thấy mình ý đồ. Ứng buồn ngâu người, bị ép lưu lạc hải ngoại hơn 10 năm, không ngày nào không nghĩ về Hán. Nay liều chết đem người trở về, một cái dục về cố thổ, thứ hai, cũng sợ Tôn Quyền biết ta phản bội chạy trốn, tất sai người truy sát, gây họa tới tự thân cùng đi theo huynh đệ. Cho nên, Ứng khẩn cầu sứ quân, nhanh chóng phát binh, vượt biển đồng trinh, tiêu diệt Tôn Quyền tàn quân, vĩnh viễn trừ hậu họa. Như thế, đã có thể rõ triều đình thiên uy, cũng có thể an đông huyện hải cương. Trương Ôn nghe tôi, sắc mặt nghiêm trọng, trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu, Chu xử lý chi tâm, bản quan biết được. Nhưng vượt biển dùng binh không thể coi thường, vô triều đình minh chiếu, bản quan không có quyền điều động Dương Châu binh mã, càng không có quyền thiện khải xung đột biên giới. Như thế quân quốc đại sự không phải biên giới chi lại như quyết. Chu Ứng đội la lên, sứ quân tận dụng thời cơ a, Tôn Quyền tại Di Châu đã là nỏ mạnh hết đà, nội bộ lục đục, chỉ cần triều đình một chi quân nhiệm trợ liền có thể đem dẹp biên. Như lợi này thở ra hơi, hoặc cùng ở trên đảo thổ dân sâu tướng cấu kết, sợ thành giới tiện chi tật, di họa hậu thế. Trương Ôn đưa tay ngừng lại hắn, nói, những nói dù có lý, nhưng chương trình không thể phế. Bản quan sẽ lập tức mô phỏng liền tấu chương, lấy 600 dặm khẩn cấp, đem việc này tưởng tấu triều đình. Từ bệ hạ cùng thừa tướng, thái úy phủ cùng bàn bạc quyết đoán. Tại trong lúc này, như cùng bộ hạ, tạm thời an tâm tại dịch quán ở lại. Không được tùy ý đi lại, hết thể ẩm thực chi phí, từ quan phủ cung cấp. Chu Ứng dù không có cam lòng, nhưng cũng biết Trương Ôn lời nói chính là lẽ phải, đành phải không người nói, như thế. Làm phiên sứ quân. Chỉ mong sứ quân tấu, có thể nói rõ lợi hại, trần mời tốc độ phát thiên binh. Trương Ôn gật đầu, bản quan tự có phân tốc. Đợi Chu Ứng bị mang đi dịch quán thu xếp về sau, Trương Ôn tâm phúc xử lý lặng yên đi vào, thấp giọng nói, sứ quân, việc này phải chăng cần lại châm trước. Kia Chu Ứng lời nói là thật là giả còn khó gây định. Cho dù làm thật, Tôn Quyền đã chạy trốn tán loạn hải ngoại man hoang chi địa, như là chó nhà có tang, tại ta Đại Hán còn có gì uy hiếp? Triều đình như chân quyết nghị vượt biển chính gì, tất nhiên muốn từ ta Dương Châu điều động thuyền, lương thảo, dân phu. Đến lúc đó lao sư động chúng, hao phí thuế ruộng vô số, áp lực đều rơi vào ta dân chúng Dương Châu trên thân. Theo thi trước nhìn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không bằng đêm này tấu chương, làm sơ trao chuốt nói gì Châu đường xa gian uy. Tôn Quyền thế nhỏ không đủ lo, có thể khiến cho không giải quyết được gì. Trương Ôn liếc kia xử lý liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, như chỗ lo cũng không phải không có lý. Trinh phạt sự tình, xác thực dễ hao người tốn của. Nhưng Tôn Quyền chính là tiên đế khâm định chi người tù, phía dưới rơi liên quan đến quốc thể, ẩn nấp không báo là vì bất trung, khinh suất trần thuật trinh phạt là vì không khôn ngoan. Cho nên chi tiết thượng đấu, Trần Minh lợi hại, từ triều đình thánh tài mới là thần tử bổn phận. Đến nỗi Chu Ứng người này, hắn dừng một chút, khoe miệng lộ ra một tia khó mà nắm lấy ý cười, dù có bán chủ cầu vinh chi ngại, nhưng này biết rõ Di Châu tình thế, lại cùng Tôn Quyền đã thành tử địch. Tại triều đình mà nói, địch nhân của địch nhân, chưa hẳn không phải có thể tư lợi dụng chi bạn. Là giết là lưu, là thưởng là dùng, đều từ triều đình định đoạt. Ta chờ địa phương thủ thần, cần thủ bản trước, lặng chờ quân mệnh là đủ. Kia xử lý ngay vậy, như có điều suy nghĩ, không cần phải nhiều lời nữa. Trương Ôn tắc trải rộng ra tơ lụa, nâng bút chấm mực, bắt đầu khởi thảo kia phần khả năng đem lần nữa khuấy động Đông Nam thế cục khẩn cấp tấu chương. Ngoài cửa sổ, Trường Giang chi thủy mênh mông chạy về hướng đông, dường như biểu thị một đoạn yên lặng nhiều năm ân oán sắp bị một lần nữa nhấc lên. Chính là Bình Song biết Bình Phong hầu Vương sư khoảnh khắc định Di Châu, không mượn gió đông cũng có thể cầu. Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. Một chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. Một kiến hưng 2 năm tháng 4, Tân La Quốc, biển xanh vần quanh, dãy núi chập trùng, duyên hải thôn xóm, các ngư dân như ngày xưa lái thuyền nhỏ ra biển, phụ nữ trẻ em tại bãi bùn thượng nhặt sò hến, một phái yên tĩnh cảnh tượng. Nhưng mà phần này yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh vỡ. Đường chân trời bên trên xuất hiện mấy chiếc hình dạng và cấu tạo quái dị, hình thể khá lớn thuyền. Bọn chúng mở ra xa lạ bường, như là người được máu tanh cá mập, trực tiếp hướng phía bờ biển lái tới. Thuyền đến chỗ nước cạn, chưa dừng hẳn, liền có vô số dáng người thấp tráng, búi tóc kỳ lạ, thân mang giản dị trúc giáp hoặc giáp da binh sĩ, trong miệng phát ra bén nhọn hô lên, giống như nước thủy triều vọt xuống thuyền tới. Bọn hắn gặp người chém liền, gặp phòng liền đốt, cướp đoạt lương thực, tài vật, thậm chí là cướp giật phụ nữ trẻ em. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt thay thế ngày xưa ngư ca cùng tiếng sóng biển. Lúc đầu, nơi đó xí lạ quan viên còn tưởng rằng là bình thường cướp biển chạy trốn tán loạn gây án, vội vàng tổ chức hương dũng chống cự. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh phát hiện, nhóm này cướp biển nhân số đông đảo, trang bị dù không hoàn mỹ lại rất có chữ pháp, hành động mau lẹ tàn độc, lại đến tiếp sau vẫn có thuyền không ngừng đến. Này mục tiêu hiển nhiên không chỉ là cướp đoạt tài vật, càng là muốn công thành đoạt đất. Bất quá 10 ngày, Tân La Quốc duyên hải vài tòa trọng yếu thành trấn lần lượt thất thủ, khói lửa nổi lên bốn phía. Tin tức như là cảm cánh, nhanh chóng truyền đến Tân La Quốc đều Kim Thành. Kim Thành trong vương cung, Xí Lạ Vương ngại giải ni sư Kim nghe báo, đông nhiên đứng dậy. Sắc mặt hắn xanh xám, vừa sợ vừa giận, hoa nhân, nhất định là kia Ba Quốc tặc tử, khinh người quá đáng. Hắn nhớ lại hơn 20 năm trước, cũng là Ba Quốc phái binh quấy nhiễu Xí Lạ biên cảnh. Dù quy mô không lớn, cuối cùng bị đánh lui, nhưng này lòng lang dạ thú, đã rõ rành rành. Không nghĩ yên lặng nhiều năm, Ba Quốc lại ngóc đầu trở lại, lại tình thế hung mãnh như vậy. Đại vương, uy thực lực quân đội lớn, liền khắc ta mới thành, này binh phong trực chỉ Kim Thành. Thực lực quốc gia nguy như trồng trứng a. Có lao thần nước mắt khóc tấu đạo. Trong điện một mảnh bối rối, lại giải ni sư Kim cố tự chấn định, đảo mắt quần thần, chư khanh, nhưng có thượng sách lui địch. Một viên võ tướng ra khỏi hàng, bực tức nói, đại vương, uy tặc tàn rỡ, thần nguyện lãnh binh xuất chiến, thể sống chết bảo vệ Kim Thành. Một cái khác văn thần lại lo lắng nói, tướng quân võ dung đáng khen, nhưng xem ba nhân lần này thế tới, sợ không phải ngày xưa có thể so sánh. Binh lực nước ta vốn là không đủ, luân phiên thất bại, sĩ khí gặp khó. Như liều mạng, chỉ sợ Kim Thành khó đảm bảo a. Đang lúc đám người vô kế khả thi thời khắc, một vị lớn tuổi cẩn thận đại thần ra khỏi hàng tấu nói, đại vương, thần có một sách. Ta sĩ là tự tiên vương lên, liền thế hệ phụng Trung Nguyên hoàng đế vì tông chủ, xương thần tiên cống chưa từng đoạn tuyệt. Bây giờ thiên triều thượng quốc binh hùng tướng mạnh, uy thêm trong nước, chúng ta đã vì phiên thuộc, bây giờ bị đại nạn này, sao không đi sứ hướng thiên triều cầu viện? Này chính hợp tông chủ bảo hộ phiên thuộc chi nghĩa vậy. Lại giải ni sư Kim trong mắt sáng lên, khanh nói rất đúng, chỉ là nên như thế nào cầu viện? Đại thần kia hiển nhiên đã có suy nghĩ, thông dong nói, có thể tốc độ phái sứ giả bắc thượng đến Hán Chi Nhạc Lãng quận. Lạc Lang Thái Thú Trương Hổ chính là danh tướng về sau trưởng một phương quân chính. Trước hướng này Trần Minh Nguyên do thỉnh cầu che chở cùng biện binh, lại từ Nhạc Lãng quận báo cáo Bình Châu phủ thứ sử, cuối cùng thẳng tới Lạc Dương triều đình tiên nghe. Như thế tầng tầng báo cáo, phương hợp lễ chế cũng có thể gây nên triều đình coi trọng. Thiện liền theo khanh lời nói, ngại giải ni sư Kim lúc này đã nhịp chọn lựa ăn nói khéo léo trọng thần vì sứ giả, mang theo quốc thư cùng hậu lễ, hỏa tốc bắc thượng lao tới Nhạc Lãng quận. Nhạc Lãng quận trị sở thái thú trong phủ, lúc Lạc Lãng thái thú chính là triều Hán danh tướng Trương Liêu chi tử Trương Hổ. Hắn lúc này chính bảo trắng niên, một thân chinh chiến khí tức chưa cởi tận. Hắn tỉ mỉ duyệt thôi Xí Lạ sứ giả trình lên quốc thư, lại nghe này than thở khóc lóc trần thuật ra qua hung tàn, Xí Lạ nguy ngập chi tình trạng, cao mày trầm ngâm một lát, Trương Hổ buông xuống quốc thư, đối Xí Lạ sứ giả nói, quý quốc chi tình bản quan đã biết được, hoa nhân hung hăng ngang ngược, thực có thể căm hận. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, Nhạc Lãng quận dù cùng quý quốc giáp giới, nhưng xuất binh vượt cảnh sự tình, không phải bản quan một quận thái thú có khả năng quyết đoán. Theo bản quan ý kiến, Xí Lạ vương không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, mang theo vương thất cùng trọng yếu thần công, bộ phận dân chúng đi đầu rời vào ta Nhạc Lãng quận bên trong. Ta Nhạc Lãng quận thành cao hồ sâu, vinh tinh lương đủ để bảo hộ các ngươi chu toàn. Đợi bản quan đem việc này cấp báo triều đình, mời được thánh chỉ cùng Bình Châu viện binh, lại đồ thu phục quý quốc cương thổ, như thế nào? Xí Lạ sứ giả nghe vậy, sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, Trương thái thú lời ấy sai rồi. Ta vương chính là nhất quốc chi quân, há có vứt bỏ xa tắc, xa thần dân tại không để ý, một mình trốn vào nước khác tránh họa lý lẽ. Như đi này sách, ta vương còn có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa, có tư cách gì lại làm Xí Lạ người chi vương? Ta Xí Lạ trên dưới, thà rằng quân thần một lòng, chiến tử xa tắc, cũng tuyệt không vứt bỏ tổ tông cơ nghiệp, vứt bỏ quốc thổ thần dân tại thủy hỏa. Trương Hổ thấy này thái độ kiên quyết, thở dài, quý sứ làm gì cố chấp như vậy? Tạm lánh nhất thời, không phải là từ bỏ, chính là kế tạm thời cũng. Đợi thiên binh một tới, có thể tự khôi phục non sông. Xí là sứ giả cảm xúc kích động, nôn từ càng thêm bén nhọn. Trương Thái Thú, ta chờ ngưỡng mộ thiên triều cường thịnh, phương thế hệ xương thần, hàng tháng tiến cống, không dám có thiếu. Bây giờ thiên triều dưới trướng phiên thuộc gặp nạn, gặp man di xâm lăng, thiên triều lại liền bảo hộ triều công quốc như vậy cơ bản nhất tông chủ nghĩa vụ cũng không thể thực hiện sao? Quý quốc võ lực có 102 thiên hạ, hùng binh trăm vạn, chiến tướng ngàn biên, chẳng lẽ còn e ngại Đông Hải một góc chi Vino không thành? Trương Hổ bị hắn chất vấn, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, không phải là thiên triều sợ uy, cũng không phải không muốn bảo đảm nhữ, quả thật thể chế có hạn. Liêu Đông, Lạc Lãng, gánh vác bảo vệ Bắc Cương trọng trách, vô triều đình minh chiếu bất kỳ cái gì binh sĩ không được thiện động, càng không nói đến vượt cảnh dùng binh. Đây là thiết luật, bản quan cũng không dám nghịch lại. Lý Dực chủ đạo hạ triều Hán chính phủ, trung ương cao độ tập quyền. Đồng thời triều đình là phi thường sợ hãi biên cảnh ủng binh tự trọng, nhất là Lý Dực đánh xuống Liêu Đông, còn có nửa cái triều tiên bán đảo. Triều đình nếu như phải tăng cường đối với nơi này lực không chế, liền phải đồn trọng binh. Đây là một bút không nhỏ tài chính chi tiêu, cho nên Lý Dực cũng một mực cổ vũ tăng thu giảm chi. Đồng thời, biên cương đồn có trọng binh, lại rất dễ dàng tạo thành địa phương cát cứ, thậm chí là ủng binh tự trọng. Cho nên triều đình nghiêm lệnh, trừ phi là gặp ngoại địch xâm lược có thể tự mình điều binh bên ngoài, bất cứ lúc nào đều không được tự tiện điều động biên cảnh binh mã. Có thể đợi đến Lạc Lãng tấu truyền đến Lạc Dương, triều đình bàn lại quyết phát binh. Hoa nhân sớm đã binh lâm kim thành, thậm chí nước ta đều đã diệt vong. Xí là sứ giả đau lòng nhức óc tranh luận đạo. Trương Hổ bất đắc dĩ nói, nguyên nhân chính là như thế, bản quan phương khuyên các ngươi đi đầu trốn vào Lạc Lãng, không phải là sợ chiến, thực là chương trình cho phép. Nhưng như kia hoa nhân dám can đảm phạm ta Lạc Lãng biên giới, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Không cần triều đình chiếu lệnh, bản quan tất thân để đổi mạnh, đêm này đều tiêu diệt, một cái không lưu. Nếu như hoa nhân thật đánh tới Lạc Lãng đến, kia Trương Hổ tự nhiên sư xuất nổi danh. Bất quá hoa nhân nếu là không đến, Trương Hổ xác thực không dám tự tiện xuất binh. Xí là sứ giả thấy Trương Hổ thái độ kiên quyết, biết lại khó nói động, đành phải thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập thất vọng cùng đắng chát. Ai? Thiên triều thể chế lại như thế cố thủ quy tắc có sẵn, không biết biến bao ư? Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. 2. Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. 2. Hắn chắp tay thi lễ, nếu như thế, ngoại thần cáo tử. Duy nhìn trời hướng có thể thương cảm tiểu quốc gian nan, sớm ngày phát tới biệt binh, cứu ta xì lạ tại treo ngược. Đưa tiễn xì lạ sứ giả về sau, một bên tâm phúc xử lý nhịn không được thấp giọng phàn nàn, phủ quân, cái này xì lạ bất quá viên đạn tiểu quốc, tối ngươi chi bằng. Gặp yêu tặc, dám ở tại chúng ta trước mặt như thế nhan sắc. Nôn ngữ đốt, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trương Hổ trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng, chớ có nói bậy. Đã vì tông chủ, liền có che chở phiên thuộc chi trách. Việc này liên quan đến triều đình uy tín cùng biên cương ổn định, há có thể bởi vì quốc tiểu mà sinh lòng khinh thị. Nhanh đi chuẩn bị, bản quan phải lập tức khởi thảo tấu chương, lấy 800 dặm thần cấp, đưa thẳng Lạc Dương. Cùng lúc đó, Lạc Dương, Vị Ương cung. Trên triều đình, bầu không khí đồng dạng nghiêm trọng. Dương Châu thứ sử Trương Ôn điều động chuyên gia hộ tống mà đến trước Ngô Tuyên Hóa xử lý Chu Hứng, chính phủ phục tại đất. Đem hắn biết liên quan tới Tôn Quyền Lưu Vong Di Châu trước sau đi qua, tường tận không bỏ sót bẩm báo cho hoàng đế Lưu Thiện cùng cả triều văn võ. Lịch tu Tôn Quyền, tự mạt lang bại về sau, xuất tàn quân mấy ngàn. Hiện hải đông độn, trải qua phong ba, cuối cùng đến hải ngoại đại đảo Di Châu. Nay sơ đến lúc, dùng bắt trước câu tiễn, nằm gai nếm mật. Nhưng Di Châu tịch man hoang, khí hậu ác liệt, thổ dân dũng manh không phục vương hóa, này thế ngày càng suy vi. Bây giờ dù tiếm hảo Di Vương kỳ thực khốn thủ Bắc Bộ duyên hải vài chỗ cứ điểm, binh bất mãn bạn, thuyền vẹn vẹn mấy chục, toàn do cướp bóc cùng lẻ thẻ mậu dịch kéo dài hơi tàn. Chu Ứng tình cảm giật giảo, cuối cùng dập đầu nói, bệ hạ, Tôn Quyền chính là quốc chi đại địch, dù tháo chạy hải ngoại, nhưng kỳ danh hào còn tại. Như mặc kệ chiếm cứ, sợ lâu ngày sinh biến, hoặc cùng trên biển đạo trích cấu kết, quấy rầy hải cương. Thân khẩn cầu bệ hạ phát thiên binh vượt biển đông trinh, nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thân nguyện vì dẫn đường, muôn lần chết không chối tử. Hoàng vị phía trên, Lưu Thiện nghe tôi, mặt lộ vẻ cảm khái, ký hư nói, nghị không ra. Năm đó hùng cứ Giang Đông, cùng Hoàng Khảo cùng Tào Tặc thế chân vạc Ngô Vương Tôn Quyền, lại rơi vào tình cảnh như thế, khốn thủ man hoang đảo hoang. Quả thực lệnh người, đuôi mùi mãi thôi a. Chu Ứng thấy Lưu Thiện hình như có thương hại chi ý, trong lòng thần trường, lần nữa cường điệu, bệ hạ, nhất định không thể bởi vì lòng dạ đàn bà mà thả quặp về núi a. Tôn Quyền dù nghèo túng, nhưng này trái tim tiêu hùng chưa chết. Lại Di Châu đi qua thứ 10 năm hơn kinh doanh, đã không phải hoàn toàn đất cằn sỏi đá, như Chu Ứng. Lời còn chưa dứt, đã bị quát lạnh một tiếng đánh gãy. Chỉ thấy trưởng sử Dương Nghi ra khỏi hàng, sắc mặt lạnh lùng, trách mắng, như bất quá một phản chủ đến ném chi hàng thần, sao dám tại ngự tiền nói bừa hưng minh, mê hoặc thánh nghe. Hắn chuyển hướng Lưu Thiện, không người tấu nói, bệ hạ, Di Châu ở xa hải ngoại, rất khói trướng mưa, chính là không thụ giáo hóa chi địa. Tôn Quyền lưu lạc đến tận đây, như là manh hổ mất ở vào hoang dã, nhanh nuốt lại lợi, cũng khó có hành động. Này đối ta Trung Nguyên đại nhất thống chi Giang Sơn, sớm đã không tạo thành mảy may uy hiếp. Nếu bị như thế kéo dài hơi tàn chi lưu, huy động nhân lực, vượt biển viễn trinh, hao phí thuế ruộng vô số, cực khổ nhiều Đông Nam duyên hải trong dân chúng rời tranh chiến, này không phải nhân chính gây nên, càng có thương tích hơn thiên hỏa. thần cho rằng tuyệt đối không thể đi. Phía Y Y cũng ra khỏi hàng phụ họa. Dương Lệnh Quân nói cực phải. Vậy hạ, thiên hạ hôm nay sơ định, bách phế đại hưng. Thủ trọng người chính là nội tu chính lý, cùng dân nghỉ ngơi. Vượt biển chinh di, tháng chi không đủ vì võ, bại tác đổ tổn hại quốc uy. Lại vô ích quốc lực, với nước với dân, có trăm hại mà không một lợi. Chu Ứng người này, đơn giản là sợ Tôn Quyền trả thù, kiêm dục mượn triều đình chi lực cứu này rơi vào Di Châu người nhà. Nay tâm có thể lượng, này nói lại không thể làm. Chu Ứng bị Dương Nghi, phía Y Y một phen bắt bỏ, sắc mặt đỏ lên. Nhất là Dương Nghi câu kia Di Châu so không so được tượng Trung Nguyên hỏi lại, càng làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Di Châu cho dù đi qua một chút khai phát, lại như thế nào có thể cùng Vận Hoa Thiên Bảo, Phồn Hoa dường như gấm Trung Nguyên so sánh. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình dựa vào thuyết phục triều đình lớn nhất thẻ đánh bạc. Tại trong mắt đối phương lại như thế không đáng giá nhắc tới. Lưu Thiện thấy hai vị trọng thần đều mãnh liệt phản đối, không khỏi đưa ánh mắt về phía một mực trầm ngâm chưa từng nói ra Cát Lượng, thừa tướng, ngài nhìn việc này, phải làm như thế nào? Ra Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, Dương Lệnh Quân, Phí Thượng Thư lời nói, Lao Thần cũng rất tán thành. Tôn Quyền tháo chạy Di Châu, giống như lưu đày. Này thế đã hơi, nó đất đã tịch. Vượt biển viễn chinh, sư xuất chi danh vì sao? Nếu bị tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, tắc này đã không đủ lo. Nếu bị khai cương thác thổ, tắc Di Châu man hoang, có được ích lợi gì? Lại dùng binh tất nhiều dân, Giang Nam duyên hải dân chúng tất chịu di chuyển nỗi khổ. Ngược lại cần phái chú qua lại, di dân thực một bên, hao phí to lớn, ích lợi quá mức bé nhỏ. Cân nhắc lợi hại, thật là không nên làm to chuyện. Không bằng bỏ mặc kệ tự sinh tự diệt. Như này an phận, tắc bình yên vô sự. Như này dám can đảm phạm một bên, lại lấy lôi đỉnh kích chi, cũng không bị trễ. Ra Cát Lượng một phen phân tích, trật tự rõ ràng, lợi và hại rõ ràng. Nghe được Lưu Thiện liên tục gật đầu, Chu Ứng tắc mặt xám như cho. Trong lòng biết triều đình phát binh chi vọng, sợ đã xa vời. Ngay tại việc này nhìn như sắp sửa hết thảy đều kết thúc thời khắc, một cái giản mua nhưng như cũng hùng hồn có lực âm thanh, từ cửa điện bên ngoài sáng sủa truyền đến, "Bệ hạ, Chư công." Lao phu ngược lại cho rằng, cái này Di Châu, không những có thể đánh, mà lại nên đánh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đã về hưu vinh nghỉ trước thủ tướng, đại tư mã đại tướng quân Lý Dực. Chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa điện bên ngoài, giờ phút này chính chậm rãi bước vào trong điện. Hắn dù thân mang thường phục, tóc trắng vắng lặng, nhưng đi lại ở giữa, kia cổ ở lâu thượng vị, chấp trưởng càn khôn uy nghiêm khí độ, vẫn như cũng làm lòng người gãy. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người, bao quát hoàng đế Lưu Thiện, đều tập trung tại vị này đế quốc nhân vật truyền kỳ trên người. Vừa mới cơ hồ đã thành kết luận đề tài thảo luận, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện cùng hoàn toàn khác biệt quan điểm, lần nữa trở nên khó bề phân biệt đứng dậy. Lý Dực âm thanh không cao, lại như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Tại vị ương cung điện đường bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Chỉ một thoáng, tất cả ánh mắt kinh ngạc, không hiểu, tìm kiếm, đồng loạt tập trung tại vị này dù đã về hưu, hy vọng lại không chút nào giảm lão nhân trên thân. Lấy ra Cát Lượng cầm đầu văn võ đại thần, dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng vẫn không mất cấp bậc lễ nghĩa, nhao nhao hướng Lý Dực không mình hành lễ. Hoàng đế Lưu Thiện càng là từ ngự tọa thượng hơi nghiêng về phía trước, ngự khí mang theo kính trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại, tướng phụ đến rồi. Nhanh, ban thưởng ghế ngồi. Sớm có nội thị nhạy bén chuyển đến gấm đôn, đặt ngự giai bên cạnh, địa vị siêu nhiên. Lý Dực cũng không chối từ, bình yên ngồi xuống. Một màn này, thấy quỷ dạp trên đất Chu Ứng trong lòng kịch chấn, thầm nghĩ, nghe qua Lý Dực tại triều Hán địa vị tôn sùng, so như á phụ. Hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn không phải hư. Có thể tại thiên tử trước mặt ban thưởng ghế ngồi, như thế ân gặp, cổ kim hiếm có. Lưu Thiện thấy Lý Dực vào chỗ, liền muốn đem Chu Ứng sự tình lại kể rõ một lần, tướng phụ, việc này chính là. Lý Dực lại có chút đưa tay, đánh gây Lưu Thiện lời nói. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua Chu Ứng, lạnh nhạt nói, "Bệ hạ, việc này chi trần tướng, lão phu ở ngoài điện đã lớn gây nên nghe nói. Nay đến, là nghĩ trước nghe một chút bệ hạ cùng Chư công góc nhìn." Lưu Thiện thấy Lý Dực đã biết, liền đem mình ý nghĩ nói thẳng ra, chấm cùng Chư khanh thương nghị, đều cho rằng Di Châu xa treo hải ngoại, man hoang chưa hóa. Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. 3. Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. 3. Vốn là thiên nhiên đất lưu đày. Tôn Quyền tháo chạy nơi này, so như tù phạm. Này thế đã hơi, nó đất cũng tịch. Triều đình nếu vì này làm to chuyện, vượt biển viễn chinh, không khỏi hao người tốn của, được không bù mất. Châm ý, không bằng bắt chước thượng cổ lôi kéo kế sách, phái một sứ giả. Biểu thị công khai thiên triều ân uy, tứ phong Tôn Quyền vì Di Châu mục, khiến cho hướng ta Đại Hán xưng thần tiền cống. Như này an phận thủ thường, thắt dung này tại Di Châu tổn tụ. Như này lòng mang ý đồ xấu, lại hương binh thảo phạt không muộn. Như thế, đã có thể hiện lộ rõ ràng thiên triều thượng quốc chi khí độ, thành tựu vạn bang triều bái chi thịnh cảnh. Cũng miễn Đông Nam duyên hải dần chúng chịu di chuyển chinh chiến nỗi khổ, tướng phụ nghĩ như thế nào? Bệ hạ thánh minh, đây là lao thành như quốc chi đạo, lôi kéo sang người, chính hợp vương đạo. Lưu Thiện vừa dứt lời, Dương Nghi, phía Y đi chờ một đám đại thần nhao nhao mở miệng phụ họa. Hiển nhiên đối với cái này quyết sách đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng mà, Lý Dực ngồi ngay ngắn gấm đôn phía trên, hai đầu lông mày lại như là ngưng kết một tầng sương lạnh. Thấy ẩn hiện chữ xuyên, Đường Vân, hiển nhiên trong lòng cũng không tán đồng. Hắn chưa trực tiếp đáp lại Lưu Thiện, mà là đưa mắt nhìn sang một bên đứng yên ra Cát Lượng, trầm giọng hỏi, "Khổng Minh, như cũng cho rằng Di Châu không nên lấy, Tôn Quyền không cần gì sao?" Ra Cát Lượng cảm nhận được Lý Dực trong ánh mắt chất vấn chi ý, trong lòng hơi rét. Hắn nhẹ lay động quạt lông, châm trước ngôn tử, chậm rãi nói, tướng gia dò hỏi, sáng không dám không nói thẳng. Tướng gia xưa nay chủ trương cùng dân nghỉ ngơi, không khẽ mở chiến sự, đây là cường quốc làm dân giàu căn bản. Sáng thực không hiểu, vì sao lần này đối vượt biển chinh phạt một man hoang đảo hoang, cố chấp như thế. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích lợi hại, chinh phạt Di Châu, bằng vào ta Đại Hán thủy quân mạnh, đánh hạ hoặc không phải việc khó. Nhưng, khó tại quản lý, khó tại lâu dài. Di Châu bổn ngoài vòng giáo hóa chi địa, thổ dân dũng mãnh, không phục vương hóa. Triều đình như dục thực khống, cần phái chú lưu quan, phòng thủ quân đội. Di dân khai khẩn, sáng lập con đường. Nơi đây chỗ hao tổn nhân lực, vật lực, tài lực, sợ chính là thiên văn số lượng. Càng thêm eo biển ngăn trở, phong đảo khó dò, tin tức vãng lai không tiện. Một khi Trung Nguyên có chút biến cố, triều đình lực khống chế giảm xuống. Nơi đây đem đứng núi chịu sào, thoát ly khống chế, sợ không phải triều đình có khả năng tiếp tục. Nếu có được khó thủ, dễ mất khó quản. Cần gì phải đồ hao tổn quốc lực, khổ Đông Nam duyên hải cần cung cấp binh lính, lương thảo chi dân chúng. Sáng thiết nghĩ, bỏ mặc này tự sinh tự diệt, hoặc đi ràng buộc kế sách mới là thượng tuyển. Gia Cát Lượng lần này phân tích, lo dịp rõ ràng, đánh chúng thói xấu thời thế. Nghe được trong điện chúng thần liên tiếp gật đầu, liền Lưu Thiện cũng lộ ra rất tán thành biểu lộ. Lý Dực nghe tôi, trầm mặc thật lâu, trong điện bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thấu cung điện, nhìn về phía tương lai chưa thể biết. Cuối cùng trầm âm thanh mở miệng, ngữ khí mang theo một loại vượt qua thời đại nặng nề, Khổng Minh lời nói, đặt chân ở lập tức chi quốc tình sức dân, thật là lao luyện thành thục chi luật. Chư công chi lo, cũng hợp tình hợp lý. Lão phu, không trách các ngươi tầm mắt chỉ giới hạn. Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, nhưng lão phu đăm chiêu lo lắng, lại không phải dừng ở trước mắt 10 năm này, 20 năm chỉ được mất. Ta chi ánh mắt, cần lâu dài hơn chút. Lão phu khẳng định, Di Châu nơi đây, tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao chi hoang đảo. Nay tại ta Đại Hán Hải Cương, có đến quan trọng muốn chi chiến lược tác dụng, chính là bảo vệ ta Đông Nam duyên hải môn hộ chi tâm chắn thiên nhiên. Di Châu địa vực chiến lược tác dụng, tự không cần nhiều lời. Thực sự cầu thị nói, đối với Trung Hoa mà nói, hoàn mỹ nhất bản đồ, kỳ thật chính là Triều Thanh đỉnh phong thời kỳ thu hải đường diệp. Triều Thanh trước kia bản đồ, dù có cũng có đại nhất thống vương triều, nhưng đều có rõ ràng khuyết điểm. Lưỡng Hán thời kỳ cường thịnh dài nhất, có hơn 400 năm, nhưng không có thống trị Mông Cổ cao nguyên, Đông Bắc cùng Thanh Tảng cao nguyên. Triều Đường thời kỳ Thanh Tảng cao nguyên cùng Đông Bắc đại bộ phận đều không có thống trị qua, thời kỳ cường thịnh cũng liền có thời gian mấy chục năm. Loạn An Sử sau bản đồ cấp tốc lùi bước. Triều Nguyên mặc dù cương vực rộng rãi, vừa xa Hán Đường, hữu hiệu thống trị Tuyết Khu, Mông Cổ, Đông Bắc cùng Sài Bờ Di Ả Trung Nam Bộ, nhưng duy chỉ có không có quản hạt Tây Bực. Tây Bực lúc ấy thuộc về xem xét hợp Đại Hán Quốc. Chỉ có đến Triều Thanh, tất cả Z quốc truyền thống trên ý nghĩa biên cương đều thuộc tại nó thống trị phía dưới. Triều Thanh tuần tự thống nhất Đông Bắc, nhập chủ Trung Nguyên, thu phục Đài Loan, thu phục Giáp Ngươi Giáp, Ba Trinh Dùng Gà, Bình Định Hội Bộ, Bình Định Tuyết Khu. Đến Càn Long thời kỳ, cương vực cuối cùng đạt tới cường thịnh 1.320 vạn km, đồng thời ổn định hơn 100 năm. Bản đồ hùng hồn sung mãn, mỹ cảm mười phần, cũng chính là chúng ta biết rõ thu hải đường. Bên ngoài Đông Bắc cách bên ngoài Hưng An lĩnh đem ngang ngăn tại sải bờ gì ạ băng thiên tuyết địa bên trong. Z quốc nhiều hai cái gần biển, Nhật Bản biển cùng ổ khắp biển, nhiều 12.000 cây số đường ven biển. Hắc Long Giang cũng có ra cửa biển. Z quốc Đông Bắc hoàn toàn có thể bằng vào ưu việt vị trí địa lý cùng ngày Hàn tiến đi mậu dịch, tăng tốc Đông Bắc kinh tế nhanh chóng phát triển. Từ duyên chiến lược thượng nhìn, Z quốc có thể từ Nam Bắc hai cái phương hướng kiểm chế Nhật Bản. Đến nơi phía Tây, Thanh Tảng cao nguyên cũng bị Z quốc khống chế. Cách cao vút trong mây Hỉ Mạ Lạ dãy núi, có thể hữu hiệu đem bên kia núi thế lực ngăn cản ở ngoài bên cạnh. Tựa như Ấn Độ khai quốc thủ tướng Nehru nói như vậy, ai chiếm cứ kia mảnh màu nâu đại lục, ai liền đem tại châu Á đại lục chiếm cứ ưu thế địa vị. Nghĩa hẹp Tây vực bộ phận hoàn toàn bị Triều Thanh chiếm cứ, và ạn cả xì hồ phía nam bảy dòng sông vực. Cũng chính là quốc người nói tới bên ngoài Tây Bắc tại Đại Thanh Ý Diền Lê tướng quân quản hạt phía dưới. Lấy hồ lớn, sa mạc, thảo nguyên cùng thiên sơn tây đoạn dãy núi tạo thành bình chướng, khiến cho toàn bộ Tân Cương địa khu 220 vạn bình phương ngàn mét thổ địa lộ ra sung mãn mà an toàn. Đương nhiên bộ phận trọng yếu nhất vẫn là Mông Cổ địa khu. Từ bên ngoài Mông Cổ xuất phát, có thể trực tiếp uy hiếp Z quốc Hoa Bắc, Tây Bắc cùng Đông Bắc địa khu. Nếu như bên ngoài Mông Cổ trong tay, quốc phòng tiền tuyến liền có thể hướng bắc chuyển rời mấy ngàn cây số, chịu uy hiếp chính là sải bờ gì ạ? Cho nên đối với Trung Hoa mà nói, trên lý luận nói, thu hải đường diệp chính là hoàn mỹ nhất bản đồ. Muốn chiến lược có chiến lược, muốn thọc sâu có thọc sâu, muốn trồng ruộng địa có loại ruộng địa. Bất luận cương vực, vẫn là đường ven biển, đều muốn cực kỳ tốt chiến lược thọc sâu. Mà Di Châu vị trí địa lý, càng là cùng loại với Đông Nam duyên hải vệ tinh giống nhau tồn tại. Bảo vệ duyên hải. Dương Nghi đối Lý Dực cái này luận điệu, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Tướng gia, ta Đại Hán thủy sư tung hoành giang hà, uy trấn tứ hải. Bây giờ trời yên biển lặng, nơi nào cần một man hoang hòn đảo đến bảo vệ? Này chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân ư? Đúng vậy a, tướng gia phải chăng quá lo rồi? Hải ngoại man di, làm sao có thể uy hiếp ta Thiên Triều Hải Cương? Chúng thần nghị luận ở mỹ, đều lộ vẻ không hiểu. Chỉ có Gia Cát Lượng, quạt lông hơi ngừng lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng quan mang. Hắn chăm chú nhìn Lý Dực, hỏi dò, tướng gia chi ý? Không phải là lo lắng, tương lai có thể sẽ có đến từ hải ngoại chi uy hiếp. Lời vừa nói ra, cả điện đều tịch. Lập tức, không ít đại thần trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy được hoang đường thần sắc. Hải ngoại uy hiếp, biển rộng mênh mông, sóng cả mãnh liệt, trừ một chút lẻ tẻ cướp biển, còn có thể có gì uy hiếp? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tại một mảnh ánh mắt chất vấn bên trong, Lý Dực lại chậm rãi gật đầu, ngữ khí mờ mịt mà kiên định. Hải ngoại sự tình, cũng chưa biết cũng. Nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chính là lập quốc chi buồn. Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. 4. Chương 459, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ, pháp lý tình lý đều thuộc Trung Hoa. 4. Hắn không lại dây dưa tại hư vô mở mịt tương lai uy hiếp, ngược lại cụ thể trình bày. Cho dù bất luận lo xa, chỉ nói gần đích. Di Châu theo Đông Hải chi yếu sông, khống Nam Bắc chi tuyến đường. Được nó đất, tắc ta thủy sư có trước ra đại dương chi bán cầu, thương thuyền có tránh gió tiếp tế bên trong kế. Nó đất dù hiện nay man hoang, nhưng sơn lâm rậm rạp, thổ địa phì nhiêu. Như thiện thêm kinh doanh, cũng có thể trở thành đất lành, làm dịu Đông Nam nhân khẩu áp lực. Đây là thực lợi cũng. Hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng, đáp lại này liên quan tới mất khống chế lo lắng, đến nỗi Khổng Minh lo lắng, tương lai Trung Nguyên gặp dung chuyển, Di Châu có thể mất khống chế. Việc này, lão phu há có thể không biết. Nhưng, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn? Chúng ta có khả năng vì người, chính là tại quốc lực cường thịnh thời điểm. Đêm này chiến lược yếu địa, đặt vào hoa hạ bản đồ. Xác lập thống trị chi cơ, lưu lại pháp lý chi theo. Cho dù tương lai nhất thời mất khống chế, cũng phải để ta Hoa Hạ tử tôn hậu thế đều biết, Di Châu chính là Trung Hoa từ xưa chi cương thổ, không cho phân liệt. Đến nỗi thu phục sự tình, hắn ngựa khí trầm ngưng, mang theo một loại đối hậu nhân vô kỳ hàn hứa. Ta cần tin tưởng hậu nhân chi trí tuệ cùng quyết đoán. Chúng ta chi trách ở chỗ mở này bừng, điện này cơ. Gia Cát Lượng nghe Lý Dực lần này chưa bao giờ nghe thấy hùng vĩ tự sự, trong mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên nhận cực lớn xung kích. Hắn lẩm bẩm nói, tướng gia chi ý, lại cho rằng trong tương lai, trên biển chi hạm đội, nó trọng yếu tính đem có thể so với thậm chí vượt qua lục sư. Cái này, biển cả, bên mông ngông ngẩn, ẩn chứa vô tận cơ hội gặp, cũng có thể ẩn giấu không biết chi phong hiểm. Lý Dực ý vị thâm trường đạo, tại chúng ta mà nói, biển cả hoặc hiển xa xôi lạ lẫm. Nhưng nguyên nhân chính là này xa xôi, càng cần trong lòng còn có kính sợ. Nguyên nhân chính là này lạ lẫm, càng cần có được bắc kích sóng gió, thủ hộ hải cương chi lực lượng. Há có thể bởi vì thị lực chỗ không kịp, liền gối cao không lo, xem vạn dặm hải cương vì đường băng thẳng. Ngự tọa thượng lưu thiện, dù chưa có thể hoàn toàn lý giải Lý Dực cùng Gia Cát Lượng trong lúc nói chuyện với nhau sâu xa hàm nghĩa, nhưng hắn bén nhạy bắt được một điểm, tướng phụ quyết tâm đã định, muốn lấy Di Châu. Hắn lúc này tỏ thái độ, tướng phụ mưu tính sâu xa, không phải chấm có thể bằng. Nếu tướng phụ cho rằng Di Châu trọng yếu như vậy, chấm tất toàn lực ủng hộ. Tiêu diệt Tôn thị, thu Di Châu vào bản đồ. Thiện. Lý Dực gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng một bên bởi vì thế cục nghịch chuyển mà trợn mắt hốc mồm Chu Ứng. Chu Ứng, như quen thuộc Di Châu địa lý thủy văn, lại cùng Tôn thị nội bộ có nhiều tiếp xúc. Lần này tiến quân Di Châu, lộ tuyến quy hoạch, tình báo siêu tập trở vụ. Liên do như dẫn đầu phụ trách, nhất thiết phải tường tận chu đáo chặt chẽ. Chu Ứng vốn đã tuyệt vọng, vạn không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Chính mình không chỉ khuyên động triều đình xuất binh, càng bị ủy thác nặng như thế đảm nhiệm. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt đan sen, liên tục dập đầu, tội thần Chu Ứng, tạ bệ hạ long ân, tạ tướng gia tín nhiệm. Ổn thỏa cạn kiệt tối dạ, ra sức châu ngựa, lấy báo thiên ân. Ngay tại triều đình trên dưới bởi vì Lý Dực một lời nói mà chuyển hướng, bắt đầu chuẩn bị vượt biển đồng chinh công biệt lúc. Ngoài điện đống nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một tên hồng lư tự quan viên tay cầm một phong cắm lông vũ khẩn cấp văn thư, bước nhanh đi vào, cao giọng bẩm báo: "Bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp, Liêu Đông Lạc Lãng quận trưởng Trương Hồ gấp đấu, ta triều phiên thuộc Tân La quốc, đi sứ báo nguy. Xương này quốc chính bị hải ngoại hoa quốc quy mô xâm lấn, tình thế nguy cấp, khẩn cầu thiên triều tốc độ phát viện binh che chở." Lời vừa nói ra, vừa mới bình tĩnh trở lại triều đình lần nữa xôn xao. Cùng chinh phạt cô treo hải ngoại Di Châu bất đồng, đối với cứu viện phiên thuộc Xỉ Lạ, cả triều văn võ cơ hồ trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Thiên triều thượng quốc tinh thần trách nhiệm cùng vinh dự cảm giác giờ phút này chiếm cứ thượng phong. Vậy hạ, Xỉ Lạ chính là ta Đại Hán phiên thuộc. Hàng tháng triều cống kính cần nghe theo có thêm. Nay bị Man Di xâm lăng, thiên triều như ngồi yên không để ý đến, há không lệnh tứ phương phiên bang trái tim băng giá? Hoa quốc tú ngươi tiểu bang, dám phạm ta thiên uy, xâm ta thuộc quốc, nhất định phải nghiêm trị. Thần mời bệ hạ tốc độ phát Liêu Đông tinh binh, vượt biển cứu viện Xỉ Lạ, dương nước ta uy tại vực ngoại. Quân tinh sục sôi, nhao nhao yêu cầu đi đầu cứu viện Xỉ Lạ, Di Châu sự tình dường như có thể tạm hoãn. Lưu Thiện thấy chúng ý như thế, không khỏi lần nữa nhìn về phía Lý Dực, do hỏi: "Tướng phụ, ngài nhìn cái này?" Lý Dực hai đầu lông mày kia chữa xuyên, đường vân càng thêm khắc sâu, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt cân nhắc. Ánh mắt của hắn đảo qua quần tình xúc động phẫn nộ chúng thần, lại như xuyên thấu qua bọn hắn nhìn thấy chỗ xa hơn. Cuối cùng, hắn mới không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng quyết đoán. "Cũng được, Xỉ Lạ cầu viện, liên quan đến tông chủ uy tín, không thể không nên." Vậy liền, trước viện binh Xỉ Lạ, lại đổ Di Châu. Triều nghị tán đi, chúng thần đều mang tâm tư rời đi. Gia Cát Lượng tận lực chậm dần bước chân, đợi đám người đi được xa, Phương cùng Lý Dực sóng vai mà đi. Tướng ra, Gia Cát Lượng trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay trên triều đình, ngài nói ta chờ tầm mắt có giới hạn. Sáng sau khi trở về suy nghĩ sâu xa, tự giác đã đem ánh mắt thả đến tương lai 200 năm. Theo sáng suy diễn, 200 năm bên trong, Di Châu chi tại trung thổ. Sợ vẫn khó cung cấp tướng ra lời nói chi chiến lược tác dụng. Không biết tướng ra lời nói chi lâu dài đến tột cùng xa đến khi nào. Lý Dực dừng bước lại, nhìn về phía thành cung bên ngoài bát ngát bầu trời, chậm rãi phun ra một câu, như đem ánh mắt thả đến 2000 năm sau đâu. 2000 năm. Gia Cát Lượng cho dù trí kế siêu quần, nghe này cũng không khỏi toàn thân chấn động, ngạc nhiên tại chỗ. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Thời đại dòng lũ, quần quần hướng về phía trước. Tương lai chi tình thế hỗn loạn, không phải ta chờ hôm nay có khả năng tận dòm. Lý Dực ngữ khí trầm ngưng, nhưng lão phu có thể khẳng định, Di Châu chi chiến lược địa vị, tùy thời gian chuyển rời, chỉ biết càng thêm trọng yếu. Ta không phải không biết hôm nay lấy chi, ngày sau hoặc mất, nhưng lấy chi chính là lưu lại ân ký, chôn xuống hạt giống. Muốn để hậu thế tử tôn đều biết, đảo này chính là ta tiền bối chảy máu đánh xuống chi cương thổ. Pháp lý, tình lý đều thuộc Trung Hoa. Dù có khó khăn chắc trở, này niệm không thể rời. Này tức chúng ta vì hậu nhân có thể làm sự tình. Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn Lý Dực, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn cự phách. Thật lâu, hắn thật sâu bái chào, tướng gia chi thâm ý, sáng. Hôm nay phương ngộ là vì tử tôn muôn đời kế, không phải vì nhất thời được mất luận. Lý Dực khẽ bước cằm, ngược lại nói về Xí Lạ sự tình, đến nỗi cứu viện Xí Lạ cũng không phải hoàn toàn không có bổ ích. Hoa quốc triều đình đối nó biết rất ít, mượn cơ hội này có thể dòm này hư thực, tăng cường ta cùng hải ngoại trừ quốc chi liên hệ, khoáng đạt tầm mắt, tổng không phải chuyện xấu. Gia Cát Lượng nghe vậy trong lòng hơi động, nhớ tới Lý Dực cho tới nay chủ trương gắng sức thực hiện mở thác hải mậu, tăng cường đối ngoại vãng lai cử chỉ, không khỏi thử thăm dò, tướng gia dường như đối hải ngoại sự tình phá lệ chấp nhất, hẳn là hải ngoại có gì lệnh tướng gia như thế mê muội chi vật. Trong lòng của hắn thậm chí hiện lên một ý niệm, hẳn là địa vị cực cao, tuổi tác đã cao Lý tướng gia, cũng như năm đó thủy hoàng ám tuần tìm kiếm hải ngoại tiên sơn, cầu lấy trường sinh chi niệm. Lý Dực nhân vật bậc nào, lập tức nhìn thấu Gia Cát Lượng tâm tư, hắn không khỏi mỉm cười, trêu chọc nói, Khổng Minh á Khổng Minh, hẳn là cho rằng lão phu dục hiệu từ phúc cố sự, cầu kia hư vô mở miệng chi trường sinh thuốc hay không. Hắn thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, lão phu hy vọng người chính là muốn đánh phá quốc người thiên triều thượng quốc, không gì không có kiên cố bước tự phong, muốn để thế nhân biết được hải ngoại cũng có rộng lớn thiên địa, kỳ dị sản vật, khác lạ văn minh, biết người biết ta mới có thể một cách chân chính đứng ở thế bất bại. Như một mực say đắm ở trung ương chi quốc chi cũng ngộng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì thời đại chỗ vứt bỏ. Gia Cát Lượng tâm thần lại chấn, tướng ra nay cũng là vì kia 2000 năm sau chi tương lai suy nghĩ sao? Phải chăng quá mức xa xôi rồi? Sắp thực xa xôi, vừa xa thường nhân tưởng tượng. Lý Dực thản nhiên thừa nhận, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Lão phu cũng không hy vọng xa vời có thể tại sớm chiều ở giữa thay đổi thế nhân chi quan niệm, nhưng trọng yếu chính là trước đêm này trọng biển mở mắt chi tư tưởng hẳn giống chôn gieo xuống đi, đợi lấy thời gian tắm rửa mưa gió luôn có thể sinh ra mầm rễ. Cái này chính là chúng ta có thể vì hậu thế đã làm chi một chuyện khác. Nói xong, Lý Dực không cần phải nhiều lời nữa, chống phải trượng, chậm rãi hướng ngoài cung đi đến. Trời chiều đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài, bán ra tại cẩm thạch trên bậc thang. Tấm lưng kia dù hơi có vẻ cong lưng, lại dường như gánh chịu lấy một cái vượt qua ngàn năm nặng nề mộng tưởng. Gia Cát Lượng ngừng chân tại chỗ, nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng nổi sóng chập trùng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Lý Dực hôm nay lời nói đi, ngay tại vì cái này khổng lồ đế quốc, lặng yên chỉ hướng một cái hoàn toàn khác biệt tương lai phương hướng. Có lẽ tại Lý Dực như vậy tư tưởng thủy triều lôi kéo dưới, Hoa Hạ con dân tương lai khả năng thật sẽ tại hải ngoại tìm kiếm một phương con đường cũng có nói, nhưng kia đều là về sau sự tình. Chương 460, Hán quân có thể nói thiên hạ đệ nhất quân hay không? Một, chương 460, Hán quân có thể nói thiên hạ đệ nhất quân hay không? Một, lại nói triều đình quyết nghị đã dưới, chiếu mệnh lao vùn vụt. Lệnh an bắt tướng quân công tôn tụng sẽ cùng Lạc Lãng thái thú Trương Hổ tận lên Liêu Đông, Lạc Lãng tinh binh vượt biển Đông Việt binh, phải trợ Xí là đánh lui giặc qua, thu phục mất đất. Dương Hán thất thiên uy tại vực ngoại, nhưng quân tình như hỏa, chiếu mệnh truyền lại, binh mã triệu tập đều cần thời gian. Ngay tại trong thời gian này, Tân La quốc nội bộ đã long trời lở đất. Nguyên Sĩ là Vương Mại giải ni sư kim, loạn trong giặc ngoài giao công. Một mặt là giặc qua hung diễm ngập trời, binh phong trực chỉ quốc đô Kim Thành. Một mặt là mong mọi thiên triều viện quân chậm chạp không đến. Áp lực cực lớn rốt cuộc phá vỡ vị này tuổi gia quốc vương thể sát tinh thần, lại một bệnh không dậy nổi, dược thạch vong hiệu. Thời khắc hấp hối, hắn tại giường bệnh trước, đem vương vị truyền cho riêng có dũng lực, sâu tạo lòng tin cho chúng nhân con rể, trợ bí ni sư này. Trợ bí ni sư này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đối mặt tình thế nguy hiểm, vẫn chưa lùi bước. Hắn biết rõ chờ đợi ngoại viện không bằng tự lập tự cường, liền mới vương chi danh. Hiệu lệnh cả nước, phát ra vệ quê hương của ta, khu chụp Inobi tráng hiệu triệu. Xí lạ trên dưới, cùng chung mối thủ. Vô luận là quý tộc tư binh, vẫn là bình dân trắng đinh, thậm chí không ít phụ nữ trẻ em, đều cầm lấy vũ khí đơn giản, gia nhập bảo vệ quốc thổ chiến đấu. Trợ bí ni sư này càng là xung phong đi đầu, đích thân tới tiền tuyến chỉ huy. Xí lạ quân dân thấy quốc vương như thế, sĩ khí đại trấn, bằng vào sự quen thuộc địa hình cùng bảo vệ quốc gia quyết tử chi tâm, cùng uy quân triển khai thảm liệt đánh giằng co. Mấy phen huyết chiến, Xí lạ quân lại dần dần thay đổi xu hướng suy tàn. Tại một lần mấu chốt phản kích chiến bên trong, đại phá uy quân chủ lực, hoa nhân tan tác, chật vật triệt thoái phía sau. Trợ bí ni sư này bắt lấy chiến cơ, mệnh dưới trướng khinh kỵ toàn lực truy kích, bám đuôi ra sức đánh. Cuối cùng thu hoạch uy binh thủ cấp hơn ngàn cấp, thu được quân giới đổ quân nhu vô số. Còn sót lại giặc qua thấy Xí lạ chống cự kịch liệt như thế, thiên thời địa lợi đều không chiếm ưu, càng sợ triều Hán viện quân khả năng tùy thời đến, không còn dám ham chiến, nhao nhao lên thuyền, hốt hoảng trốn vào biển rộng mênh mông. Tân La quốc cảnh trải qua chiến hỏa tẩy lễ, cuối cùng được khôi phục. Kim Thành bên trong, vạn dân không ngó hẻm, ngày cân hoan hô, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Trợ bí ni sư nay hy vọng cũng bởi vậy chiến đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà liền trên Xỉ La Hạ còn đắm chìm trong thắng lợi vui sướng cùng mọi bệnh bên trong lúc. Công Tôn Tục cùng Trương Hổ xuất lĩnh triều Hán Liêu Đông, lạc lãng liên quân, trùng trùng điệp điệp. Rốt cuộc đến Xỉ La bờ biển, binh phong trực chỉ kinh thành. Đối mặt quan thai tới chậm thiên binh trợ bí nhi sư nay xuất lĩnh quân thần, ra khỏi thành đón lấy. Lễ tiết dù bị, nhưng này ngôn từ ở giữa, đã không còn ngày xưa như vậy khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Tiểu vương trợ bí, bái kiến Công Tôn tướng quân, Trương thái thú. Trợ bí nhi sư nay chắp tay chào, ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Nhận được thiên triều hoàng đế bệ hạ nhớ mong, khiển tướng quân chờ đường xa mà đến, dục giải ta Xỉ La chi buồn ngủ. Tiểu vương cùng Xỉ La dân chúng vô cùng cảm kích. Hắn chuyện hơi đổi, tiếp tục nói, nhưng có lẽ là ý trời khó tránh, hoặc là tướng quân trên đường có chỗ trì hoãn. Ta Xỉ La trên dưới dựa vào tổ tông phù hộ, cả nước một lòng, đã ở 10 ngày trước đó bằng tự thân chi lực dùng hết phân chiến, đem uy tặc đều khu trục xuống biển, thu phục toàn bộ mất đất. Bây giờ cảnh nội đã tĩnh, không còn dám cực khổ tướng quân đại giá. Tướng quân tỉnh tỉnh, tiểu vương tâm lĩnh. Lời nói này nhìn như khách khí, kỳ thực trong đông có kim. Nói bóng gió lại rõ ràng bất quá, các ngươi tới chậm, chúng ta dựa vào chính mình đánh thắng, không có các ngươi chuyện gì. Trong đó thậm chí ẩn hàm một tia đối thiên triều chưa thể kịp thời thực hiện tông chủ nghĩa vụ oán trách. Cùng mấy phần mới thắng về sau khó tránh khỏi sinh sôi, đối tự thân lực lượng tự tin thậm chí đối hán quân một chút khinh thị. Trương Hổ thân là lạc lãng thái thú, lâu dài cùng xung quanh phiên thuộc liên hệ. Nghe thấy lời ấy, lông mày cau lại, cảm nhận được Xỉ La vương thái độ biến hóa vi diệu. Hắn nghiêng người nhìn về phía chủ tướng Công Tôn Tục, thấp giọng dò hỏi, "Công Tôn tướng quân, Xỉ La vương lời ấy, ta chờ bây giờ nên như thế nào làm việc?" Công Tôn Tục, chính là Công Tôn Toàn về sau. Lâu trấn Liêu Đông, tính tình cương mãnh. Từ trước đến nay lấy thiên triều thượng tướng tự cho mình là, chưa từng nhận qua phiên thuộc như thế mềm cái đinh. Hắn mặt không đổi sắc, trong mắt lại hiện lên một tia không vui. Suy nghĩ một chút, liền cao giọng đối trợ bí nhi sư này nói, "Xỉ La vương không cần phải khách khí. Tiêu diệt ra qua, bảo đảm cảnh an dân, chính là đại hán phiên thuộc ứng tận chi trách, cũng là thiên triều vui thấy việc trọng đại. Nhưng đại quân ta phụng chỉ ở xa tới, vượt qua sơn hải, người kiệt sức, ngựa hết hơi, há có thể lập tức liền trở lại? Huống hồ gia quan dù lui, khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Theo bản tướng quân ý kiến, ta quân liền tạm thời đóng quân tại kim thành lân cận. Một cái chỉnh đốn binh mã, thứ hai vị Xỉ La vương trấn nhiếp đạo trích, lấy bảo đảm vẹn toàn. Đến nỗi lương thảo chi phí." Ánh mắt của hắn đảo qua trợ bí ni sư này, vậy làm phiền Xỉ La vương tạm thời kiếm. Đợi bản tướng quân tấu triều minh đỉnh, lại định vào sau. Lời vừa nói ra, không đợi trợ bí nhi sư nay đáp lại, sau người một chút Xỉ La đại thần trên mặt đã lộ ra phẫn uất chi sắc. "Chính chúng ta đánh thắng trượng, các ngươi không có ra nửa phần lực. Bây giờ ngược lại muốn y ở chỗ này không đi, còn muốn chúng ta cùng ứng lương thảo. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý?" Nhưng mà, trợ bí nhi sư nay biết rõ triều Hán quốc lực cường thịnh, xa không phải Xỉ La có khả năng chống lại. Giờ phút này như trực tiếp cự tuyệt, sợ sinh sự tình. Hán cưỡng chế khó chịu trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tướng quân suy nghĩ chu đáo, tiểu vương cảm phục. Nếu như thế, liền theo tướng quân chi ý." Tiểu vương cái này liền sai người an bài doanh chỉ, chuẩn bị rượu thịt lương thảo, làm tướng quân cùng thiên triều tướng sĩ bày tiệc mời khách. Thế là gần bạn Hán quân liền tại Tân La quốc đều kim thành bên ngoài đóng trại. Tin tức truyền ra, Xỉ La dân gian tiếng oán than dậy đất. Dân chúng vừa mới kinh nghiệm chiến hỏa, gia viên đợi chủ kiến, tổn lương vốn là không nhiều, bây giờ lại muốn cung cấp nuôi dưỡng một chi chưa từng trợ giúp bọn hắn, ngược lại có vẻ hơi tu hú chiếm tổ chim khách ý vị Hán quân. Tâm tình bất mãn ngày càng phát sinh, mà Xỉ La trong quân đối với cái này oán giận nhất. Thuộc về tại chống chọi uy trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách danh tướng Tích Tại Lão. Tích Tại Lão là Xỉ La trong lịch sử một đại danh tướng, không chỉ bình định Xỉ La nội loạn, càng là tại chống chọi uy trong chiến tranh nhiều lần lập kỳ công. Hán tính cách cương liệt, vốn là đối Hán quân khoan thai tới chậm trong lòng còn có khúc mắc. Bây giờ thấy Hán quân không chỉ không đi, còn muốn tiêu hao Xỉ La vốn là khẩn trương vật tư, càng là lên cơn giận dữ. Tại an bài khao quân sự nghi lúc, Tích Tại Lão âm thầm dặn dò phụ trách cơm nước đầu bếp, đem mới săn hiệu thịt cất vào hầm rượu ngon, tinh tế cây lúa, ưu tiên cung cấp nước ta dùng hết phân chiến tướng sĩ. Đến nỗi Hán quân, hắn hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn chút lâu năm tạp túc, cá ướp muối rau khô, có thể no bụng là được. Thiên triều sản vật phì nhiêu, chắc hẳn cũng không thiếu chúng ta điểm ấy kém đồ ăn. Mệnh lệnh được đưa ra, Hán quân doanh địa cùng Xỉ La quân doanh cơm nước lập tức ngày đêm khác biệt. Liêu Đông Hán quân lâu dài phòng thủ nghèo nàn biên tái, sinh hoạt vốn là gian khổ. Lần này viết trinh, càng là mong mỏi có thể có chút hứa khao thưởng, cải thiện ẩm thực. Bây giờ nhìn thấy đưa tới đúng là chút khó mà nuốt xuống thô lệ đồ ăn. Mà sát vách Xỉ La quân doanh lại bay tới rượu thịt hương khí, lập tức quần tính xúc động phẫn nộ. Mấy tên tính tình nóng nảy khúc trưởng, đô úy, lúc này mang theo một bang binh sĩ, khí thế hung hăng tìm tới Xỉ La phụ trách cung cấp quan viên lý luận. "Các ngươi đây là ý gì?" Một tên dâu quai nón sồm soàm Hán quân đô úy chỉ vào những cái kia tạp túc cá ướp muối, tức giận chất vấn. Chương 460, Hán quân có thể nói thiên hạ đệ nhất quân hay không? 2, chương 460, Hán quân có thể nói thiên hạ đệ nhất quân hay không? 2, đây chính là các ngươi phiên thuộc đối đãi tông chủ thiên binh cấp bậc lễ nghĩa sao? Cầm bậc này heo chó chi thực đến gạt ta chờ. Đúng lúc gặp Tích Tại Lão tuần sát đến tận đây, nghe tiếng mà tới. Hán liếc xéo lây kia mấy tên Hán quân sĩ quan, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng giọng niệm ai, cất cao giọng nói, "Ta Xỉ La rượu thịt lương thực, là dùng đến khao bảo vệ quốc gia, huyết chiến xa trường dũng sĩ, không phải lấy ra nuôi nấng ngồi mát ăn bát vàng, không biết mùi vị xài lang. Các ngươi tốc công chưa lập, sao dám ở đây kèn cá chọn canh?" Xài lang hai chữ, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Hán quân luôn luôn tự cao tự đại, lấy thiên binh tự cho mình là. chưa từng nhận qua phiên thuộc quân đội như thế ở trước mặt nhục nhã. Làm càn, Man Di sao dám nhục ta thiên quân? Đánh hắn! Tiếng mắng chửi bên trong, không biết ai động thủ trước. Hai bên binh sĩ lập tức đánh nhau ở cùng nhau, rất nhanh diễn biến thành đại quy mô võ trang xung đột. Côn đồng, quyền cước tương ra, thậm chí có người rút ra tùy thân dao găm. Trang diện hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ, binh khí tiếng va chạm vang lên liên miên. Đợi cho Trương Hổ Dự biết tin tức chạy tới chợ bí nhị sư nay riêng phần mình đàn áp ở bản phương quân đội lúc, hai bên đã có hơn 10 người tử thương. Máu tươi nhuộm đỏ doanh địa trước thổ địa. Tại hai vị thủ lĩnh cực lực khuyên giải dưới, trận này xung đột tạm thời bị đè xuống. Nhưng hạt giống cừu hận đã đâm sâu vào. Hán quân từ trên xuống dưới đều cảm giác khuất nhục vô cùng. Bọn hắn tự giác mâu quốc thân phận tôn sùng, bây giờ lại bị phiên thuộc quốc khinh mạn nhục nhã, còn chết huynh đệ. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống? Một chút ngang tàng quen cơ sở binh sĩ, ta hỏa trong lòng không chỗ phát tiết. Liên bắt đầu top 5 top 3, chuồn ra doanh địa, đến kim thành phố xá phía trên gây chuyện. Bọn hắn xâm nhập dân trạch, cướp đoạt dân chúng đồ ăn, tài vật. Có chút phản kháng liền quyền cướp tương ra. Thậm chí, thấy có xí là nữ tử, là song gian dâm sự tình. Trong lúc nhất thời, kim thành trong ngoài, kêu khóc không ngừng, xí là dân chúng tiếng oán than dậy đất. Quan lại địa phương cuốn quýt đem tình huống báo đến đại tướng quân Tích Tại lão sử. Tích Tại lao nghe báo, giận tím mặt, râu tóc đều dựng, thiên triều quan binh, sao dám như thế lấn ta dân chúng? Thật làm ta xí là không người ư? Hắn lúc này điểm đủ một đội thân binh, tự mình phóng ngựa chỉ vào trong thành. Đúng lúc thấy mấy tên Hán quân binh sĩ đang từ một hộ dân trạch bên trong cười đùa đi ra, trong tay còn cầm giành được vải vóc cùng gà vịt. Tích Tại lao muốn rách cả mí mắt, cũng không nói nhiều, dụ ngựa tiến lên, giơ tay chém xuống, như là chém dưa thái rau. Đem cái này mấy tên ngay tại làm ác Hán quân binh sĩ tại chỗ chém giết. Huyết quang tóe hiện, phố xa phía trên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tin tức cấp tốc truyền về Hán quân đại doanh. Những cái kia vốn là kìm nén nổi giận trong bụng Hán quân các quân quan, được nghe nhà mình binh sĩ lại bị sĩ là tướng lĩnh bên đường chém giết, lập tức sôi trào. Phản, phản. Nhóm này Man Di là muốn tạo phản. Bất quá là một đám tối ngươi tiểu bàng dã nhân thiên binh dừng chân nơi này, là vinh hạnh của bọn hắn. Dám giết ta thiên triều sĩ tốt, thu này không báo, ta chờ còn có mặt mũi nào đặt chân ở giữa thiên địa. Mấy tên cấp tiến sĩ quan cùng nhau vọt tới trung quân đại trướng, hướng công tôn tục thêm mắm thêm muối bẩm báo. Đem Hán quân binh sĩ việc các hời hợt, lại cực lực phủ lên Tích Tại già như gì ngang ngược cản rỡ. Như thế nào tàn nhẫn sát hại thiên triều quan binh, như thế nào không đem đại Hán để vào mắt. Công tôn tục vốn là bởi vì lúc trước bị sĩ lạ vương mềm cái đinh chống đối mà lòng mang bất mãn. Giờ phút này được nghe bộ hạ bẩm báo, càng là lên cơn giận dữ. Hắn lâu dài trấn thủ biên cương, sát phạt quyết đoán, tính tình bá đạo. Từ trước đến nay xem xung quanh dị tộc như cỏ rác, chưa từng nhận qua bậc này khiêu khích. Khá lắm Tích Tại lão, khá lắm Xì Lạ. Công tôn tục đột nhiên vô bàn trà, đống nhiên đứng dậy, trên mặt sát khí tràn ngập. Giết ta sĩ tốt, nhục ta thiên uy, thật làm mô ra lưới đao bất lợi hay không? Truyền lệnh, điểm binh. Theo bản tướng quân đi chiếu cố cái kia không biết chết sống man tướng. Chỉ một thoáng, Hán quân đại doanh chống hào cùng vang lên. Mấy ngàn tinh nhuệ giáp sĩ cấp tốc tập kết tại công tôn tục xuất lĩnh dưới, đang đăng sát khí, lao thẳng tới Tích Tại lao quân doanh ở chỗ đó. Một bên khác, Tích Tại lao chém giết Hán binh về sau, trong lòng biết việc này khó mà thiện, cũng chỉnh đốn binh mã, trận địa sẵn sàng. Hai quân tại kim thành vùng ngoại ôm một mảnh đất trống trải gặp nhau, dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Công tôn tục tìm ngựa trước trận, roi chỉ Tích Tại lao, nghiêm nghị quát: Tích Tại lao, như có biết tội, dám tự tiện giết thiên triều quan binh. Tích Tại lao không hề sợ hãi, đỉnh thương thúc ngựa mà ra, giọng nói như trung đồng: Công tôn tục, ngươi dung túng bộ hạ, cướp bóc ta dân, gian dâm ta phụ, quân kỷ bại hoại, so như trộm cướp. Nếu ngươi quản thúc không được dưới trướng xài lang, thì đừng trách bản tướng quân thay mặt đi thiên triều chuẩn mực, thay ngươi quản giáo. Làm cản. Công tôn tục tức đến xanh mét cả mặt mày. Bản tướng quân bộ hạ, khi nào đến phiên ngươi cái này Man Di đến quản? Nhỡ giết ta sĩ tốt, chính là xem thường thiên triều, tội đồng lưu địch. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tích Tại lao nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập bi phẫn cùng quyết tuyệt. Ha ha ha. Công tôn tục, đừng muốn lấy thiên triều tự cho mình là, liền có thể tùy ý làm vậy. Ta Tân La quốc tuy nhỏ, lại không một người là tham sống sợ chết, khuất phục dâm vi hạng người. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cho dù máu nhuộm chiến trường, cũng phải để ngươi biết được, xì là người chi quốc khí. Tốt, tốt, tốt. Công tôn tục liền nói ba chữ tốt, trong mắt sát cơ lộ ra. Đã ngươi tự tìm đường chết, bản tướng quân liền thành toàn ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho bản tướng quân giết. San bằng này doanh, chó gà không tha. Giết. Theo công tôn tục ra lệnh một tiếng, vận sức chờ phát động Hán quân như là vỡ đê hồng thủy, hướng về xì là quân trận khởi sướng hung mãnh xung kích. Tích Tại lão cũng vung thương hét lớn, xì là các dũng sĩ bảo vệ quốc gia, ngay tại hôm nay, theo ta giết địch. Trong chốc lát, trống trận gióng lên, kèn lệnh huyết dài, mũi tên như là châu chấu che khuất bầu trời, đao thương va chạm thanh âm, tiếng hò giết, rú thảm thanh âm vang vọng khắp nơi. Hai chi trước đây không lâu còn trên danh nghĩa cùng là minh hữu quân đội, tại cái này Tân La quốc thổ địa bên trên triển khai một trận thảm liệt vô cùng chém giết, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ đại địa. Kim thành vùng ngoại ô, không khí chiến tranh dày đặc, sát khí ngút trời. Công tôn tục dưới trướng Liêu Đông Hán quân như là xuất túi mãnh hổ, ôm theo bị xem thường lửa giận, hướng xì là quân trận khởi sướng như bãi sơn đảo hải thế công. Những này biên quân Hán tốt, nhiều năm cùng tái ngoại hồ tộc chu toàn, tại nghèo nàn hiểm ác chi cảnh ma luyện, dù quân kỷ lỏng lẻo, thường cấp giật cấp sự tình, nhưng này nhanh nhẹn dũng manh khát máu yêu chiến, cũng có thể xương thiên hạ chi quan. Bọn hắn người khoác tinh lương thiết giáp, tay cầm sắc bén hoàn thủ đao hoặc trường kích. Cung nỏ đều là chế thức cường cung nhanh nỏ, trang bị xa không phải Xỉ Lạ Quân có thể so sánh. Trái lại Xỉ Lạ Quân, dù vừa kinh nghiệm chống chọi uy huyết chiến, sĩ khí chưa đoạn, lại bảo vệ quốc gia ý chí quá mức kiên cố. Nhưng này trang bị thực đơn sơ, đa số binh sĩ chỉ mặc giáp da hoặc đơn sơ trúc giáp. Binh khí nhiều vì thanh đồng hoặc kém sắt tạo thành, cung tiễn lực đạo cũng thua xa Hán quân. Hai quân vừa mới tiếp chiến, lập tức phân cao thấp. Hán quân trong trận mưa tên hắt vẫy, dày đặc như hoàng. Trong nháy mắt đem Xỉ Lạ trước trận bao trùm, đều rên khắp nơi. Ngay sau đó, trọng giáp bộ tốt như núi lẩy tới, đao quang thời gian lập lòe. Xỉ Lạ binh sĩ như là cắt cỏ đổ xuống. Liêu Đông kỵ binh tắt hai cánh quân co, móng ngựa trà đạp, trường mâu chật đâm. Đem Xỉ Lạ quân trận hình xung kích được tăng cảnh. Tích tại lao thân trước sĩ tốt, vung thương lực chiến, đâm liền mấy tên Hán quân sĩ tốt. Nhưng cá nhân Vũ Dũng khó kéo đại cục. Hán mắt thấy dưới trướng binh sĩ tại Hán quân sắc bén thế công hạ tử thương thảm trọng, trận tuyến không ngừng lùi lại.